Chương 087, giang hồ lớn nhất hắc điếm. Chương 087, giang hồ lớn nhất hắc điếm. Sau nửa canh giờ, Ngọc Long Ngâm Phong sạn lầu một đại đường, một chỗ tới gần bên cửa sổ, bày đầy lấy thức ăn trên bàn bông, Tô Bạch bưng bát, bên cạnh Giang Ngọc Yến không ngừng hướng về gấp thức ăn bỏ vào chén, đối diện Đông Phương Bạch mặt không biểu tình, thỉnh thoảng lay một chút khác trong khay đồ ăn, Khúc Phi Yên ôm bát vùi đầu ăn cơm, căn bản không dám ngẩng đầu. Bầu không khí vô cùng kỳ dị. Nhưng vào lúc này, bên cạnh mấy bàn khách nhân trò chuyện âm thanh truyền tới, "Ai? Nghe nói không? Liên tối hôm qua ban đêm Giang phủ trận lửa lớn đó. Lửa lớn như vậy, đoán chừng nửa cái Kim Lăng thành người đều thấy được, thậm chí à, nếu không phải là về sau đại hỏa đột nhiên không hiểu thấu diện, chỉ sợ hôm nay con đường này cũng đã bị đốt không còn. Nghe nói là có thiên nhân cảnh cao thủ ra tay diễn hỏa, bất quá so với vị này cao nhân, tối hôm qua tối bắn nổ sự tình a, vẫn là sông 83 linh phủ tất cả mọi người, bao quát Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc ở bên trong đều bị người sớm đồ sát hầu như không còn, cuối cùng cái kia một mồi lửa cũng là người kia trước khi rời đi cố ý phóng. T. Toàn bộ Giang phủ đều bị diệt rồi. Nghe nói cái kia Giang Liễu thị thế nhưng là đông sưởng một trong tam đại phó hán đốc Lưu Hỷ con gái nuôi, người động thủ liền không sợ đắc tội Lưu Hỷ sao? Nghe được bên cạnh trên bàn cơm những khách nhân trò chuyện âm thanh, đang đem toàn bộ khuôn mặt vùi vào trong chén ăn cơm Khúc Phi Yên kinh ngạc ngẩng đầu, toàn bộ Giang phủ người đều bị tàn sát. Cái kia bây giờ ngồi ở chính mình đối diện đây là ai vậy? Khúc Phi Yên ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn cùng một mặt cười khanh khách Giang Ngọc Yến đối mặt cùng một chỗ, chẳng biết tại sao, rõ ràng trước mắt Giang Ngọc Yến tỉ tỉ nụ cười trên mặt giống như trước đây tươi đẹp, nhưng mà Khúc Phi Yên lại là đột nhiên trong lòng mắt lạnh, dường như bị cái gì đại khủng bố theo dõi đồng dạng, dọa đến Khúc Phi Yên vô ý thức một lần nữa cúi đầu xuống, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong bát cơm ăn cơm. Ân, chắc chắn là bởi vì hai ngày này bị Đông Phương sư phó mang ra thành khổ luyện gân cốt, cho nên mới dẫn đến chính mình nói nhanh, cần ăn nhiều cơm mới có thể chắc bụng, tuyệt đối không phải mình có chút sợ Giang Ngọc Yến tỉ tỉ, tuyệt đối không phải. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng kỳ quái, Tô Bạch cuối cùng buông chén đũa xuống, nhìn về phía đối diện Đông Phương Bạch, "Ngạch, cái kia Đông Phương cô đường, ta cái này đã hiểu ra chính mình đạo, nhưng còn giống như chỉ là nửa chân đạp đến vào đệ thập tứ cảnh, kế tiếp phải nên làm như thế nào đem cái chân còn lại cũng bước vào đệ thập tứ cảnh đâu?" Đông Phương Bạch vẫn như cũ mặt không biểu tình, quanh thân tản ra người lạ chớ tới gần khí chàng, nhưng mà khi nghe đến Tô Bạch lời nói sau, vẫn là dừng lại lay đồ ăn đũa, mắt liếc đối diện Tô Bạch, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, "Nội đạo sau đó chính là sáng tạo pháp, có thể sáng tạo công pháp, võ kỹ đều được. Trong tại sáng tạo pháp quá trình, ở trong quá trình này, ngươi cần đem ngươi đạo lĩnh ngộ có thể dung hội quán thông giống như phát huy ra hắn tác dụng cùng uy lực, như thế mới có thể chân chính bước vào đệ thập tứ cảnh. Giống như lập nên Thái Cực Quyền Kiếm Trương chân nhân, viết lên Cửu Âm Chân Kinh Hoàng Thượng Tiên Sinh các loại, mà bản tọa bởi vì nhậm ngã hành hại, vì vậy sớm tại tấn thăng đại tông sư cảnh thời điểm cũng đã ngộ đạo sáng tạo pháp, đã sáng tạo ra thuộc về bản tọa một người quý hoa bảo điện, bởi vậy bản tọa tại mở ra khúc mắc sau đó liền trực tiếp một bước tiên nhân. Chờ lúc nào sáng tạo ra thuộc về ngươi pháp sau, ngươi liền có thể chính thức bước vào đệ thập tứ cảnh tiên nhân cảnh." Nghe nói như thế, Tô Bạch như có điều suy nghĩ, sáng tạo bao hàm sinh mệnh cùng tử vong chi đạo pháp sao? Tô Bạch lập tức nghĩ tới y thuật của mình, thầy thuốc, không phải là tiếp xúc sinh cùng tử nhiều nhất nghề nghiệp sao? Lại nghĩ tới một thế này, mình tại phương diện học tập y thuật thiên phú tựa hồ phá lệ ưu tú sau, Tô Bạch đã ẩn ẩn có sáng tạo pháp mạch suy nghĩ. Sau khi cơm nước xong, một đoàn người trực tiếp lui phòng trọ, một lần nữa cưỡi ngựa xe tiếp tục xuất phát. Mà giờ khắc này mục đích cuối cùng, nhưng là quan bên trong Quảng Nguyên phủ, Thất Hiệp trấn. "Sư phó, chúng ta là muốn đi Thất Hiệp trấn a?" Trên đường, Khúc Phi Yên nhịn không được nội tâm mình rất hiếu kỳ, trực tiếp nửa người đi tới ở ngoài thùng xe, nhìn xem ngồi ở xe trên mái hiên cưỡi ngựa xe Tô Bạch hỏi. "Đó là đương nhiên là bởi vì Thất Hiệp trấn nơi đó có toàn bộ lớn minh cường đại nhất hấp điểm a." Ha ha ha, vừa nghĩ tới Đồng Phúc khách sạn cái nhóm này sung sướng ra hỏa, còn có thua bởi Đồng Phúc khách sạn bên trong vô số giang hồ lục lâm cao thủ, Tô Bạch liền không nhịn được cười to lên. "Giang hồ lớn nhất hấp điểm." Bên cạnh xe trên mái hiên, nguyên bản một mặt lạnh lùng Đông Phương Bạch nghe được tin tức này, trên mặt cũng không gần toát ra mấy phần cảm tình thú thân sắc. Ánh mắt dư quang một mực vụng trộm chú ý đến Đông Phương Bạch thần tình trên mặt biến hóa, Tô Bạch thấy cảnh này, lúc này quay người, một tay đem Khúc Phi Yên cho ấn vào trong xe, một bên ưỡn mặt bắt đầu vì Đông Phương Bạch giảng thuật hắn phát sinh ở Đồng Phúc khách sạn một chút chuyện lý thú. Bên trong xe ngựa, hai tay ôm đầu Khúc Phi Yên hết lên miệng nhỏ, sau đó lại nhìn một chút bây giờ không làm gì nhàn rỗi ở giữa liền khoanh chân ngồi tính tọa tu luyện Giang Ngọc Yến, chợt cảm thấy vô vị, cuối cùng cũng chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống tại bên bàn đọc sách lật xem lên sách thuốc tới màn sáng phía dưới, Lớn Minh Hoàng hướng đám người lại một lần nhịn không được nghị luận ầm ĩ, giang hồ lớn nhất hấp điểm. "Ai? Thất Hiệp trấn Đồng Phúc khách sạn? Nghe cũng không có nghe nói qua." Tô Bạch tiên sinh đánh giá này chỉ sợ có chút không đúng à, cái gì Đồng Phúc khách sạn một điểm danh khí cũng không có, tại sao có thể là trên giang hồ lớn nhất hấp điểm đâu? "Đúng vậy à, chúng ta Lớn Minh trên giang hồ, nếu bàn về nổi danh nhất hấp điểm, vẫn là nói tái ngoại trên sa mạc lớn Long Môn khách sạn mới đúng chứ. Cũng có một chút đi qua Thất Hiệp trấn, thậm chí tại trong Đồng Phúc khách sạn ở trọ người đồng dạng mở miệng phản bác, Thất Hiệp trấn Đồng Phúc khách sạn. Ta đi qua a, đó không phải là cái thông thường khách sạn nhỏ sao? Duy nhất để cho ta có chút ấn tượng chính là bà chủ kia tựa hồ rất ưa thích Tuyết giáo, hơn nữa những người khác bị cùng nhau thuyết giáo sau liền sẽ chân chính hối cải để làm người mới. Đúng vậy à, ta cũng đi qua Đồng Phúc khách sạn ở trọ qua đêm, rất an toàn à, không có một chút nguy hiểm, chính là có cái làm chạy đường miệng rất lớn cô nương cả ngày ưa thích nói cái gì cha ta là Quách Cự Hiệp, có chút ưa thích khoác lác mà thôi. Cái này lại không có xúc phạm đại minh luật, làm sao có thể gọi hấp điểm đâu. 3 năm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Còn có cái kia họ Bạch chạy đường tiểu nhị, kiến thức của hắn lại là rất không tệ, cùng hắn từng có một lần uống trà nói chuyện tiếng, ngay cả hoàng đế ban cho an ủi Sa tướng quân Cửu Long Ly tài năng cũng có thể nhất thanh nhị sở, nhưng người khác lại là rất không tệ, không giống nhau một chút nào là Hắc Điếm bên trong chạy đường tiểu nhị a. Quan bên trong, Quảng Nguyên phủ 18 giảm vô, thất hiệp trấn, Đồng Phúc khách sạn bên trong, T. Tô Bạch công tử bọn hắn muốn tới chúng ta thất hiệp trấn. A không phải, là màn sáng trong thế giới thất hiệp trấn. Không đúng. Chúng ta bây giờ hẳn là chú ý trọng điểm không phải chúng ta trong thất hiệp trấn lại có một tòa toàn bộ giang hồ lớn nhất Hắc Điếm. Đây cũng quá dọa người đi. Chờ đã. Chúng ta thất hiệp trấn bên trong, tựa hồ chỉ có chúng ta một nhà này tiểu lâu khách sạn a. Chương 088, Đồng Phúc khách sạn tiên nhân cảnh cao thủ. Chương 088, Đồng Phúc khách sạn tiên nhân cảnh cao thủ. Đồng Phúc khách sạn bên trong, khi Tú Tài nói câu nói này sau, toàn bộ Đồng Phúc khách sạn trong nháy mắt an tĩnh lại, Đông Tương Ngọc, Bạch Triển Đường, Lý Đại Trùy, Quách Phụ Dung cùng với Mạc Tiểu Bối mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, từng cái trên mặt đều viết đầy mộng bức hai chữ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tô Bạch công tử tuyệt đối không thể nào là ngạch tích Đồng Phúc khách sạn. Phản ứng lại sau đó, Đông Tương Ngọc lập tức từ bàn dài sau cái ghế đứng dậy, phất ống tay áo một cái, ngựa khí chắc chắn mở miệng, chúng ta mấy người cũng là đường đường chính chính đại danh dân chúng bình thường, cái nào giống như là khai hắc điếm liệt. Đông Tương Ngọc tiếng nói rơi xuống, ngồi ở trước bàn dài xếp hàng Tú Tài lúc này đứng dậy, hất lên trường sam, chính là, giống như trưởng quỹ, ta, Lữ Khinh Hầu, tổ tiên thậm chí lớn biết rõ phủ, đường đường chính chính làm quan, tương lai ta Lữ Khinh Hầu cũng là muốn một lần nữa khôi phục gia tộc, làm sao có thể tại hắc điếm làm phòng thu chi. Đông Tương Ngọc lập tức vỗ tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía vị kế tiếp Quách Phủ Dung, Quách Phủ Dung khỏe miệng gãy nết, cơ thể liếc nghiêng dựa vào mặt bàn, một chân đạp ở trên ghế dài, vô bàn một cái một mặt tự hào, bản tiểu thư Quách Phủ Dung, cha ta, triều đình lục phiến môn tổng bộ đầu, 19 Quách cự hiệp, cái này hàm kim lượng đều biết phạt. Ai dám nói bản tiểu thư là hắc điếm chạy đường. Đông Tương Ngọc đội vàng một bên vỗ tay, một bên đi tới Quách Phủ Dung sau lưng xách Quách Phủ Dung theo lên bả vai tới. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía vị kế tiếp, Lý Đại Trúy bị tầm mắt mọi người nhìn chằm chằm, lập tức có chút khẩn trương đứng lên, hai tay cũng có chút không chỗ sắp đặt tựa như, ta gọi Lý Đại Trùy, tại Hoàng Hạc lâu học qua chủ nghệ, khi bộ đầu, bây giờ tại Đồng Phúc khách sạn làm đầu bếp, mẹ ta là Hiên Viên Tam Quang, trên giang hồ được người xưng là Hiên Viên Tam Quang. Nói ra lời này sau, Lý Đại Trùy đột nhiên ý thức được, chính mình bối cảnh này, tựa hồ thật sự thật phù hợp hắc điếm đầu bếp. Lý Đại Trùy lời vừa nói ra, trong khách sạn đám người không khỏi cùng nhau thở dài, Đông Tương Ngọc cũng không vỗ tay, trực tiếp để cho miệng rộng đứng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía cái tiếp theo, đón Đông Tương Ngọc ánh mắt, Mạc Tiểu Bối chỉ chính mình, khi nhìn đến Đông Tương Ngọc khẳng định ánh mắt sau, hay không muốn đứng lên, ta Mạc Tiểu Bối, Bạch Mã thư viện học sinh, ca ca là phái Hành Sơn nguyên bản khâm định đời tiếp theo trưởng môn Mạc Tiểu Bảo, đáng tiếc qua đời. Đầu tử là Đông Tương, Đồng Phúc khách sạn trưởng quỹ. Lại một cái lăn lộn giang hồ bối cảnh. Tiểu Bối ngươi cũng đứng. Đông Tương Ngọc có chút hận thiết bất thành cương nói câu sau, cuối cùng đem tầm mắt bỏ vào Bạch Triển Đường trên thân, tiếp đó trực tiếp đưa tay nâng trán, một bộ lại không muốn nói chuyện bộ dáng. Ai không phải? Mặc dù ta đã là lăn lộn giang hồ, còn có cái đạo thánh tên tuổi, bất quá ta hiện tại cũng đã rửa tay gác kiếm, thay đổi triệt để ra khỏi giang hồ a. Trưởng quỹ ngươi không thể đem tiệm chúng ta bị Tô Bạch công tử xưng là hắc điếm nguyên nhân quái tại trên người của ta à. Bạch Triển Đường xem xét cái này cũng có chút luống cuống, kết quả không cần tại phản bác vài câu, liền thấy Đông Tương Ngọc, Lữ Tú Tài cùng Quách Phụ Dung ba cái cùng nhau phất tay ra hiệu chính mình đứng ở một bên đi. Thấy vậy, Bạch Triển Đường cũng rất giống bị xương đánh qua cả, đi tới Lý Đại Trùy, Mạc Tiểu Bối bên cạnh thành thật thật đứng vững, mà giờ khắc này Đông Tương Ngọc trực tiếp ngồi ở bàn dài vị trí chính giữa trên ghế, Quách Phụ Dung cùng Lữ Tú Tài cũng rất có nhãn lực gặp đứng ở Đông Tương Ngọc sau lưng, hiện trường rất có vài phần muốn mở công khai xử lý tội lỗi đại hội ý vị. Chính là ba người các ngươi liên lụy chúng ta Đồng Phúc khách sạn danh tiếng, hiện tại cũng cho ngạch đứng bức liệt. Bây giờ chờ trên màn sáng Tô Bạch công tử đánh giá thế nào các ngươi, Tú Tài ghi lại liệt, chờ một lúc Tô Bạch công tử không nói ra một cái khuyết điểm của bọn hắn, hoặc không phải, liền cho ngạch ghi lại một bút. Vì đền bù ngạch Đồng Phúc khách sạn bị hư hỏng danh tiếng, mỗi nhớ một bút liền chụp bọn hắn một tháng tiền tháng. Không chỉ như vậy, chỉ cần bị Tô Bạch công tử chỉ đích danh, về sau công tác của bọn hắn đều phải cho ngạch gấp bội. Nghe nói như thế, Bạch Triển Đường, Mạc Tiểu Bối, Lý Đại Trùy ba người trực tiếp quỳ khóc sói gào đứng lên, bất quá hết thảy đều bị Đông Tương Ngọc làm như không thấy. Thấy vậy, Bạch Triển Đường ba người chỉ có thể nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, khẩn cầu Tô Bạch miệng hạ lưu tình. Sau mười mấy ngày, Tô Bạch một đoàn người cuối cùng cưỡi ngựa xe tới đến thất hiệp trấn, đi tới Đồng Phúc khách sạn trước cửa lúc, vừa hay nhìn thấy Đồng Phúc khách sạn đối diện cửa hàng trên cửa chính đang dán vào bán ra chữ, Tô Bạch trực tiếp tiến vào, tại hào ném 500 lượng ngân phiếu sau, trực tiếp đem tòa này trên dưới hai tầng cửa hàng tính cả phía sau mang bốn gian hiên nhà tiểu viện tử cùng một chỗ cầm xuống. Lôi kéo xe ngựa đi tới hậu viện, đem hành lễ sau khi để xuống, Tô Bạch liền đánh tới đối diện Đồng Phúc khách sạn xem, vốn định mang theo tất cả mọi người cùng đi, kết quả Giang Ngọc Yến lựa chọn lưu lại, lấy thu thập hành lý, quét dọn gian phòng, tiếp đó cần tu luyện võ công, không muốn lãng phí thời gian là từ không muốn đi, Khúc Phi Yên mấy ngày nay nhưng là ngồi xe ngựa ngồi lá tại mệt mỏi, muốn phải nghỉ ngơi. Cuối cùng, chỉ có Tô Bạch cùng Đông Phương Bạch hai người hướng về đối diện Đồng Phúc khách sạn đi đến. Khi tiến vào Đồng Phúc khách sạn trong nháy mắt, Tô Bạch cùng Đông Phương Bạch tự phát giác cái gì, cùng nhau dừng chân lại, thú vị. Chẳng thể trách ngươi nói đây là trên giang hồ lớn nhất hắc điếm đâu, nguyên tọa trong khách sạn cất giấu một vị thiên nhân cường giả. Đông Phương Bạch mắt nhìn bên cạnh Tô Bạch, thông qua thần thức truyền âm, Tô Bạch cũng là nhíu mày, đồng dạng truyền âm trả lời, phía trước nói đây là trên giang hồ lớn nhất hắc điếm, kỳ thực chỉ là nói đùa thôi, dù sao nguyên bản vận mệnh bên trong, ở tòa này trong khách sạn xui xẻo bị giết, bị bắt, cũng là một chút chân chính giang hồ ác đồ, như cái gì đạo thần cơ vô mệnh, hắc đạo cao thủ thượng quan vân đốn, sát thủ trung nguyên một điểm hồng, vũ độc giáo kim ngân nhị lao các loại, bình thường dân chúng bình thường cùng thương nhân, thậm chí một chút đi ngang qua sông 957 hồ người chỉ cần không có cố ý gây sự, ở chỗ này đều rất an toàn. Bất quá, phía trước ta còn tưởng rằng chỉ là một tòa thông thường khách sạn nhỏ, những cái kia giang hồ ác đồ ở tòa này trong khách sạn bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bắt, bị giết đều thuộc về đủ loại ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, những cái kia đó là cái gì ngoài ý muốn? Nguyên tọa trong khách sạn có cao thủ chân chính a, nhìn xem trong màn sáng Tô Bạch cùng Đông Phương Bạch giữa hai người truyền âm, lớn minh chi nhân nhao nhao kinh hãi, t. Lại một cái thiên nhân cảnh cao thủ. Không phải nói thiên nhân cảnh cao thủ rất ít sao? Như thế nào liền loại này thị trấn nhỏ thượng đâu có? Đạo thần cơ vô mệnh. Nghe nói mấy tháng trước bị triều đình bắt, nguyên lai là thua ở trong khách sạn này. Nương, trước mấy ngày cái này vừa mới nhận một cái đi thất hiệp trấn Đồng Phúc khách sạn việc, không nghĩ tới lao phu chuyến này thế mà lại ngọn tại đây, t. Cảm tạ Tô Bạch công tử nhắc nhở, chuẩn đi chuẩn đi. Công việc này lao phu không nhận. Đồng Phúc khách sạn, gì? Chúng ta trong khách sạn có thiên nhân cường giả. Ai vậy? Quách Phủ Dung giật mình há to miệng, nhất là trước đây không lâu mới tại trên màn sáng được chứng kiến thiên nhân cường giả kinh khủng sau, Quách Phủ Dung càng là có chút hoài nghi nhân sinh. Liên cái này tiểu phá khách sạn bên trong bao quát trưởng quỹ ở bên trong một đám vớ va vớ vẩn bên trong, lại còn cất giấu thiên nhân cảnh đại cao thủ. Xác định không phải đang mở trò đùa. Chương 089, đi tiền trong con mắt bại gia lão nương môn. Chương 089, đi tiền trong con mắt bại gia lão nương môn. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt cùng nhau khóa chặt ở Bạch Triển Đường trên thân. Nhìn ta làm gì? Ta phía trước chính là một cái nho nhỏ đạo thánh, thực lực bất quá cảnh giới tông sư mà thôi, cũng liền khinh công mạnh một chút. Bạch Triển Đường nhìn xem đám người vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi ánh mắt, giang tay ra một mặt vô tội, lần nữa cường điệu nói, thật sự các ngươi phải tin ta à? Chỉ ta dạng này, nào giống thiên nhân cảnh đại cao thủ. Nghe nói như thế, Đồng Phúc khách sạn bên trong đám người lại là nhìn chằm chằm Bạch Triển Đường một hồi, trên dưới quan sát tỉ mỉ, chính xác cũng nhìn không ra có Bạch Triển Đường trên thân có điểm nào nhất giống thiên nhân cảnh đại cao thủ sau, lúc này mới thu tầm mắt lại, đồng thời bắt đầu lẫn nhau đánh giá, xem cái kia mới là trong màn sáng Tô Bạch cùng Đông Phương Bạch trong miệng hai người cái kia đại cao thủ. Chỉ tiếc, bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy nhóm người mình là một đám vớ va vớ vẩn, căn bản là không có một cái nào có thiên nhân cảnh đại cao thủ bộ dáng. Cuối cùng, tầm mắt mọi người đều chỉ có thể lại một lần nữa cùng nhau nhìn về phía chân trời màn sáng, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái nào diễn kỳ tốt như vậy, ẩn tàng sâu như thế. Ngay tại hai người đi vào Đồng Phúc khách sạn đại môn sau đó không bao lâu, Đồng Phúc khách sạn lão bản Đường Đông Tương Ngọc liền đồng đưa tiểu viên phiến một mặt nhiệt tình tiến lên đón, hai vị khách quan đây là muốn nghỉ chân đâu rồi, vẫn là ăn cơm đây. Nhanh nhanh nhanh, nhanh mời vào trong. Đông Phương Bạch quét mắt Đông Tương Ngọc, cũng không tại trong cơ thể nàng cảm nhận được một tia nội lực, cũng không có từ trên người nàng cảm nhận được dị thường gì sau, liền thu hồi ánh mắt, ra hiệu Đông Tương Ngọc hỏi Tô Bạch. Đông Tương Ngọc trong nháy mắt dây hiểu, tiếp đó nhìn về phía Tô Bạch, Tô Bạch cũng chỉ là cười cười, hắn đến là cũng nghĩ đến thử cái này Đồng Phúc khách sạn Lý Đại Trụy tài nấu nướng, liền nói cho Đông Tương Ngọc hai người bọn họ là tới ăn cơm. Sau đó, Đông Tương Ngọc liền tự mình dẫn hai người tới một chỗ trống không bàn vuông bên cạnh ngồi xuống, tại Tô Bạch tiếp nhận menu sau khi gọi thức ăn xong, liền tự mình đi bếp sau thông chi Lý Đại Trụy làm món ăn nhanh lên, đồng thời gọi Bạch Triển Đường tới chào hai người. Đông Phương Bạch sau khi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua toàn bộ Đồng Phúc khách sạn tất cả mọi người, lông mày không khỏi chớp chớp, sau đó nhìn về phía Tô Bạch, kỳ quái, trong khách sạn này tính cả bếp sau cái kia đầu bếp, tối cường cũng liền cái này chạy đường tông sư, còn có hậu viện bổ tuổi cái kia hậu thiên võ giả, những thứ khác cũng chỉ là chút người bình thường, cái kia cố này đạo vận đến tuột cùng là tản mát ra đâu. Vừa mới một mặt nhiệt tình đi tới Bạch Triển Đường nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến đổi, nội tâm lòng cảnh giác kéo căng, toàn thân căng cứng tiến lên, nhìn xem trước mặt bên cạnh bàn ngồi xuống Đông Phương Bạch cùng Tô Bạch hai người, hai vị hảo nhãn lực, hảo thực lực, lại có thể liếc mắt liền nhìn ra thực lực của ta, nhìn hai vị mặc, so sánh cũng là giang hồ người a. Không biết hai vị tới chúng ta khách sạn nhỏ này là có chuyện gì? Tô Bạch tự nhiên là nhìn ra Bạch Triển Đường cảnh giác cùng đề phòng, lúc này cười cười, không cần thần trương, chúng ta là vừa tới này thất hiệp trấn, dự định tại thất hiệp trấn định cư một đoạn thời gian, cái này không vừa mới quận xuống nhà các ngươi đối diện nhà kia cửa hàng còn có phía sau tiểu viện sao, suy nghĩ về sau tất cả mọi người là hàng xóm, cho nên lên trước môn bái phòng một chút. Đồng thời, ta là một tên thầy thuốc, dự định đem cửa hàng trang trí một chút, nhưng mà, chúng ta tại thất hiệp trấn lại không biết người nào, cho nên tới, muốn mời các ngươi dạng này dân bản xứ giới thiệu mấy cái làm trang hoàng sư phó cho trang trí một chút, đương nhiên, sẽ không để cho người phi công. Nói, Tô Bạch trực tiếp móc ra một tấm 500 lượng ngân phiếu bỏ lên bàn, 3 ngày thời gian giải quyết y quán trang hoàng, tiền còn thừa lại tài xem như xin ngươi giúp một tay cảm tạ phí, như thế nào? Hảo. Ngạch nhóm đáp ứng liệt, không cần Bạch Triển Đường mở miệng, một đạo lớn giọng từ hậu viện trực tiếp truyền đến tới, sau đó chỉ thấy Đông Tương Ngọc ba bước đồng thời làm hai bước nhanh chóng chạy tới, một cái từ trên mặt bàn tiếp nhận ngân phiếu, động tay một vòng thật sự sau, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, không để một chút để ý sau lưng Bạch Triển Đường lôi kéo y phục của nàng, trực tiếp ngồi vào bên cạnh bàn, hai mắt tựa như nhìn xem thần tài một dạng nhìn chằm chằm Tô Bạch, nụ cười mặt mũi tràn đầy, vị khách nhân này xưng hô như thế nào a? Ngươi nhìn ngươi đối với cái này trang trí còn có hay không cái gì khác yêu cầu a? Đúng, vị công tử này ngươi không phải nói muốn tại đối diện mở y quán sao? Ta còn có thể để cho lão Bạch dẫn ngươi đi tìm chúng ta thất hiệp trấn tốt nhất dược liệu thương nghiệp cung ứng, bọn hắn nơi đó dược liệu cam đoan chất lượng tuyệt đối không thể nói, ngay cả giá cả cũng không đắt, chính là chi phí này sao? Đông Tương Ngọc sau lưng, Bạch Triển Đường nhìn xem Đông Tương Ngọc cái này đi tiền trong mắt bộ dáng, lập tức nhịn không được che mặt, Liên Đông Phương Bạch cũng là có chút kinh ngạc mắt nhìn Đông Tương Ngọc, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế biết làm ăn. Đông Phương Bạch cái bàn đối diện, Tô Bạch tự nhiên sẽ hiểu Đông Tương Ngọc tính cách, sau đó lại từ tay háo tử bên trong móc ra một tấm 1000 lượng ngân bạch vỗ lên bàn, 1000 lượng, đồng dạng là 3 ngày sau, bản công tử chỉ cần thấy được sửa chữa xong y quán bên trong, giá thuốc bên trên bày đầy đủ loại bình thường dữ liệu, nhưng chất lượng nhất định phải tốt. Nói, Tô Bạch đem ngân phiếu hướng về Đông Tương Ngọc phương hướng đẩy, ba. Đông Tương Ngọc một cái tát đập tới trên mặt bàn, đè lại ngân phiếu, cơ thể lúc trước ưu tiên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bạch. Lời vì định, một lời đã định. Tô Bạch buông tay, gặp Đông Tương Ngọc lập tức đem ngân phiếu cầm tới nhét vào trong ngực sau, mở miệng cười, "Đúng, bản công tử họ Tô, sau này đại gia thường xuyên gặp mặt, các ngươi bảo ta Tô công tử là được, đến nỗi bên cạnh ta vị này, là hảo hữu của ta, họ Kép Phương Đông, tên một chữ một cái nhầm lẫn, gọi nàng Đông Phương công tử cũng được, gọi nàng Tiểu Bạch cũng được." Nghe nói như thế, Đông Phương Bạch liếc Tô Bạch, nhưng cũng lười đi nói cái gì. Đông Tương Ngọc cùng Bạch Triển Đường thấy vậy, nhân tinh một dạng đương nhiên sẽ không thật sự đi hô Tiểu Bạch, mà là đồng dạng phía Đông Phương công tử để gọi Đông Phương Bạch. Nhưng vào lúc này, bếp sau truyền đến Lý Đại Trụ kêu lên món ăn đồng thành, Bạch Triển Đường lập tức lôi kéo Đông Tương Ngọc hướng về hậu viện chạy tới lập. "Đông Tương Ngọc ca, Đông Tương Ngọc, ngươi thật đúng là đi tiền trong mắt." Đi tới hậu viện, Bạch Triển Đường liền bắt đầu cở trách lên Đông Tương Ngọc tới, "Ngươi biết bọn hắn là người sao? Bọn hắn có thể ngồi ở đằng kia có thể biết được chúng ta khách sạn tất cả, Triệu, người tình huống, thậm chí ngay cả ta cùng Tiểu Quách thực lực đều nhất thanh nhị sở. Điều này nói rõ cái gì?" "Điều này nói rõ bọn hắn là người giang hồ, hơn nữa còn là loại võ công đó rất mạnh giang hồ cao thủ người kia đi." Đông Tương Ngọc không đệ bụng, chỉ cần bọn hắn không giết người phóng hỏa, không làm chuyện phạm pháp, bọn hắn chính là chúng ta hàng xóm tốt. Đi. Ngạch cảm thấy à, cái này Tô công tử cùng Đông Phương công tử người đều rất tốt, nói không chừng về sau chúng ta gặp phải phiền phái gì mời người ta đến giúp đỡ đâu, ngươi cũng không cần nghi thần nghi quỷ nhỏ, nhanh đi cho người ta mang thức ăn lên đi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đúng, lên xong đồ ăn sau, lập tức cho Tô công tử bọn hắn liên hệ trang trí thợ thủ công, ngạch bây giờ liền tự mình đi tìm dược liệu thương đi. Nói xong, Đông Tương Ngọc liền khẽ hát hướng về cửa hậu viện bên ngoài chạy chậm ra ngoài. Tại chỗ, Bạch Triển Đường nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy đau răng, ai? Cái này đi tiền trong con mắt bại ra láo nương môn a. Chương 090, đạo thánh hào quang thần tượng phá toái. Chương 090, đạo thánh hào quang thần tượng phá toái. Thế giới hiện thực, Lớn Minh, Đồng Phúc khách sạn bên trong, Đông Tương Ngọc ca, Đông Tương Ngọc, ngươi thật sự đi tiền trong mắt a. Bạch Triển Đường có chút hận thiết bất thành cương chỉ vào Đông Tương Ngọc, đều có chút cắn răng nghiến lợi. Ngạch biết sai lượt đi. Nhìn xem màn sáng trong hình một chính mình khác lộ ra cái này tham tài bộ dáng, Đông Tương Ngọc bản thân bây giờ cũng có chút không phản bắt được, đồng thời cũng chỉ sợ những người khác cũng trào phúng chính mình, thế là đội vàng nói sang chuyện khác, ngạch nhóm vẫn là nhanh chóng nhìn hết màn a, Tô Bạch công tử hẳn là chẳng mấy chốc sẽ vạch trần chúng ta trong một đám người đến tuột cùng ai mới là cái kia ẩn giấu đại cao thủ. Đến lúc đó ngạch nhất định muốn chất hắn cái gì muốn ẩn từ thân phận. Nói, Đông Tương Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời màn sáng, một bộ muốn bắt được nội ứng bộ dáng. Nghe nói như thế, đám người mặc dù cũng đều biết Đông Tương Ngọc đang cố ý nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là đồng dạng không kiềm hãm được ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. So với Đông Tương Ngọc tham tài cái này bệnh cũ, bọn hắn cũng chính xác càng muốn biết đến tuột cùng là ai ẩn tàng như thế sâu, liền chính bọn hắn người cũng đều che giấu. Hình ảnh nhất truyện, góc nhìn lại xuất hiện tại Đồng Phúc khách sạn đại đường bên này. Đông Phương Bạch gặp bà chủ kia cùng chạy đường đều đi sau đó, lúc này mới nhìn về phía Tô Bạch, "Uy, Tô thần côn, ngươi còn không có nói cái này trong khách sạn cái kia thiên nhân cường giả đến tuột cùng là cái nào đâu, có thể tránh thoát bản tọa dò xét, nghĩ đến người này thực lực ít nhất cũng tại thiên nhân trung kỳ a, 377 còn có cái kia chạy đường, từ hắn đi đường lúc không trong lúc lơ đãng bước chân để phán đoán." Kinh công của hắn trình độ hẳn là viễn siêu Điền Bá Quang cái kia dâm tặc. Nghĩ đến cũng không phải cái gì giang hồ hạng người vô danh, hắn là ai? Đối với Đông Phương Bạch đối với chính mình xưng hô, Tô Bạch đã thành thói quen, đề cập qua ấm trà vì chính mình hai người ngược lại tốt nước trà sau, Tô Bạch nâng chung trà lên, thổi thổi sau lúc này mới lên tiếng, vị cường giả kia à, nàng trước mắt trạng thái có chút đặc thù, có lẽ nhân ra đây là muốn ẩn lui, cũng hoặc đây là người ta đặc thù tu hành phương thức, chúng ta còn không phải không cần điểm phá tốt hơn. Đến nơi cái kia chạy đường, bây giờ gọi Bạch Triển Đường, lan lộn giang hồ thời điểm gọi Bạch Ngọc Đường. Có cái đạo thánh tiết tuổi. Nói đến đạo thánh thời điểm, Tô Bạch liền không nhịn được có chút muốn cười, gia hỏa này, khinh công chính xác cao minh, nghe nói thậm chí trước kia cùng đạo soái Sở Lưu Hương cùng nhau đấu qua, tại treo lên gió, chân trần tình huống hạ tối hậu tích bại Sở Lưu Hương. Bất quá, gia hỏa này chính xác cũng là người tốt, trước kia trộm cắp, nhìn thấy hiếu kỳ sẽ từng trộm tới thưởng thức sau lại sẽ cho còn nguyên trả lại, về phần hắn những năm này trộm cắp cái gì Dương Châu chi phủ tiểu thiếp nhà đồ gia dụng, an ủi xa tướng quân ngự tứ cựu Long Ly, Giang Nam Tặc Vương bầu rượu chén rượu những thứ này, đều chẳng qua là những người kia tự biên tự diễn. Tiếp đó giá họa cho gia hỏa này, để cho gia hỏa này con qua. Có thể nói, hắn cái này đạo thánh ngoại hiệu, căn bản là bị hố hơn nữa, gia hỏa này lòng can đảm cực nhỏ, nhất là sợ quan phủ nha môn người, thậm chí đến vừa nghe đến Lục Phiến môn liền chân đùa trình độ. Chỉ có điều, hắn không biết là, mẹ hắn kỳ thực chính là Lục Phiến môn mật sứ, bằng vào nàng nhiều năm như vậy công lao cùng Bạch Triển Đường, kỳ thực cũng không chân chính phạm phải cái gì tội lớn, đã sớm thông qua Lục Phiến môn con đường cho hắn đổi một khối tha tội kim bài. Bởi vậy, toàn bộ Lục Phiến môn có thể nói cũng biết thân phận của hắn. Nghe Tô Bạch giảng thuật, mặc dù Cựu Châu đại lục khác bát đại lục người không rõ ràng đạo thánh ý vị như thế nào, nhưng mà chỉ dựa vào Tô Bạch giải rác mấy lời liền có thể tổng kết ra một cái dở khóc dở cười sự thật, đó chính là Bạch Triển Đường gia hỏa này chính là trời sinh bị hố mệnh. Lan lộn giang hồ thời điểm người giang hồ hố, gài bẫy cuối cùng hố đi ra cái đạo thánh tên tuổi, chạy đến Đồng Phúc khách sạn làm chạy đường thời điểm mẹ của hắn hố, gài bẫy gặp một lần quan phủ người liền run chân. Nửa đời người cứ như vậy bị từng hố. Mà lớn minh trên giang hồ, không thiếu hắc bạch hai đạo sùng bái đạo thánh người giang hồ chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có đồ vật gì nát một chỗ. Cái này, đây chính là đạo thánh sự thật. A, Tô Bạch ngươi ngậm miệng, ngươi nhanh đưa ta cái kia không sợ hoàng quyền, không sợ triều đình quan uy, liền giang nam tặc vương đô túi đầu xương thần đạo thánh. Cái gì bạch triển đường? Trong lòng ta cái kia đạo thánh hắn gọi bạch ngọc đường, hắn không gọi bạch triển đường, càng không phải là cái chết chạy đường. Đạo thánh hết thể đều là giả. Tin đồn kia cố sự bên trong, đạo thánh bạch ngọc đường cùng lục phiến môn nữ thần bổ triển hồng lăng ở giữa câu chuyện tình yêu đâu? Cũng không thể cũng là nói bừa a. Muốn thực sự là dạng này, bản tiểu thư về sau cũng không tin yêu. Tùng Giang phủ thành bên ngoài, chỉ bôi bên hồ nhỏ đình nghỉ mát phía dưới, toàn thân áo trắng Sở Lưu Hương cùng trang chủ Trái Nhị Gia ngồi đối diện nhau, trong hai người ở giữa trên bàn đá trưng bày từ Trái Nhị Gia thân thủ phanh chế bốn má cá xạo quái, tản ra mùi thơm mê người. Sở Lưu Hương bưng lên một cái bạch ngọc chén rượu, nhìn về phía chân trời màn sáng hình ảnh, không khỏi lắc đầu bật cười, chẳng thể trách hai năm gần đây không có nghe được bạch minh tin tức, không nghĩ tới hắn thế mà thoái ẩn giang hồ, đi thất hiệp trấn Đồng Phúc khách sạn làm chạy đường tiểu nhị đi. Xem ra bạch minh hắn thật sự không thích lưu lạc giang hồ a. Đối diện Trái Nhị Gia nghe vậy buồn cười nhìn xem Sở Lưu Hương, trên đời này cũng không phải mỗi người cũng giống như ngươi đạo soái Sở Lưu Hương, liền ưa thích đầy giang hồ sông sáo, thuận tiện bốn phía lưu tình. Lại nói bạch ngọc đường khinh công thật sự có lợi hại như vậy, so với ngươi cũng chỉ kém một bậc. Đối với Trái Nhị Gia tổn hại mình, Sở Lưu Hương chỉ coi không nghe thấy, đưa tay ngâm tận trong chén rượu ngon sau, Sở Lưu Hương trên mặt lúc này mới hiện lên một vòng vẻ hồi ức. Không tệ, trước đây chúng ta đều vẫn là tông sư đỉnh phong, từng có một lần khinh công so đấu, mặc dù kết cục sau cùng là ta thắng, nhưng mà quá trình đi, giống như Tô Bạch công tử nói như vậy, ngay lúc đó bạch ngọc đường chân trần còn nghịch gió, nhưng chính là dạng này, hắn cũng chỉ kém ta một cái thân vị mà thôi. Nguyên bản những năm này còn dự định đang tìm hắn một lần nữa tỉ thí một lần, kết quả hắn trực tiếp trên giang hồ im hơi lặng tiếng. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chẳng qua hiện nay hắn nhưng cũng đã thoái ẩn, vậy ta cũng không tiện lại đi quấy rầy hắn. Thất hiệp trấn, Đồng Phúc khách sạn bên trong. Thời khắc này bạch triển đường sững sờ nhìn về phía chân trời màn sáng, trên mặt đều là vẻ không thể tin được, trong miệng chỉ là không ngừng thì thào tái diễn một câu nói, ta có tha tội kim bài. Ta sẽ không lại bị quan phủ truy nã chóc nã, trong khách sạn cả đám cũng đều biết bạch triển đường chân thực thân phận cùng cho tới nay tâm bệnh, bây giờ nghe được tốt như vậy tin tức cũng không nhịn được sách bạch triển đường cảm thấy vui vẻ, đúng vậy à. Lão bạch, về sau ngươi rốt cuộc không cần sợ lão hình. Chúc mừng ngươi a lão bạch. Miệng rộng, để ăn mừng triển đường tân sinh, còn không nhanh chuẩn bị một bàn ăn ngon, tiểu khách, tú tài nhanh chóng cùng một chỗ hỗ trợ liệt. Mọi người cùng nhau tới vì triển đường ăn mừng một trận a. Nghe được Đông Tương Ngọc lên tiếng, Lữ Tú Tài, Lý Đại Trùy, Quách Phụ Dung, tiểu bối mấy người đều lập tức bận rộn, tất cả mọi người đều hỉ khí dương dương bộ dáng, phát ra từ nội tâm vì bạch triển đường mà vui vẻ. Chương 091, Tô Thị Dịch Di Quán. Tới cửa xin chữa bệnh hoa man lâu. Chương 091, Tô Thị Dịch Di Quán. Tới cửa xin chữa bệnh hoa man lâu. Đạo thánh Bạch Ngọc Thang, nguyên lai là hắn. Nghe được đạo thánh cái danh hiệu này, chính là Đông Phương Bạch cũng là hơi có chút kinh ngạc, rõ ràng liền xem như nàng cũng nghe qua đạo thánh Bạch Ngọc Thang giang hồ truyền văn, chỉ có điều không nghĩ tới, thế mà lại tại tình huống như thế phía dưới gặp phải chân nhân. Đương nhiên đối với cái kia chạy đường tiểu nhị chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh đạo thánh Bạch Ngọc Thang sự tình, Đông Phương Bạch cũng bèn bèn chỉ là kinh ngạc một chút, nàng càng muốn biết kỳ thật vẫn là vị kia giấu ở trong khách sạn này phải vị kia thiên nhân cảnh cao thủ, không thấy Tô Bạch từ đầu đến cuối không có dự định sau, cũng sẽ không tại hỏi đến. Hai người chờ Bạch triển đường bưng lên món ăn sau khi ăn xong, liền tính tiền trở về đối diện, đáng nhắc tới, Lý Đại Trùy tài nấu nướng, chính xác rất bình thường. Tiếp xuống 2-3 ngày bên trong, bởi vì trang trí duyên cớ, tạm thời ăn không ngồi rồi Tô Bạch lại dẫn Đông Phương Bạch, Khúc Phi Yên thường xuyên tới Đồng Phúc khách sạn cái này vừa chạy, liền Giang Ngọc Yến cũng bị cưỡng ép kéo qua cùng một chỗ, dần dần tất cả mọi người cũng đều quen thuộc lên tới. Đáng nhắc tới, Đông Phương Bạch tại gặp phải Mạc Tiểu Bối sau, gặp hắn tư chất không tệ, liền chủ động thu làm đồ đệ truyền thụ hắn võ học, bây giờ chính là Đông Phương Bạch nhị đệ tử, cả thiên hạ buổi trưa đều cùng Khúc Phi Yên cùng nhau luyện võ tu luyện. Ngày thứ 3, y quán trang trí hoàn tất, tại Tô Bạch, Đông Phương Bạch, Giang Ngọc Yến, Khúc Phi Yên bốn người cùng với được thỉnh mời tới chứng kiến y quán mở cửa Đồng Phúc khách sạn đám người chứng kiến phía dưới, Tô Bạch trực tiếp đã kéo xuống treo ở môn biển cùng đại môn hai bên trái phải trên đôi liễn bài đỏ, để lộ ra môn biển cùng với câu đối. Chỉ thấy, môn biển bên trên, Tô Thị Dịch Y Quán mấy chữ to bị thật cao bị treo lên, đại môn hai bên câu đối phân biệt mang theo, thần ý đi, trị liệu thiên hạ hết thể nghi nan tạm chứng thần toán, tính toán tưởng tận thế gian lấy giống như họa phúc cắt hung hành phi người có duyên tới. Thần ý đi, thần toán, họ Tô. Cái này ba cái từ mấu chốt nối liền cùng một chỗ sau, Đồng Phúc khách sạn đám người trong nháy mắt phản ứng lại, vị này Tô công tử chính là trong khoảng thời gian gần đây danh truyền giang hồ quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử. Biến cố như thế, dẫn tới Đồng Phúc khách sạn đám người một tràng thốt lên không thôi, đồng thời Bạch triển đường cũng cuối cùng dần dần thả xuống đối với Tô Bạch hai người cảnh giác tới, bởi vì hắn biết, đối mặt quỷ y thần tính toán Tô Bạch cùng Đông Phương Bất Bại Đông Phương Bạch hai vị này giang hồ đại năng, hắn liền xem như tại đề phòng cũng vô dụng. Đồng Phúc khách sạn xem như thất hiệp trấn duy nhất khách sạn, ngày thường người lưu lượng tự nhiên không thiếu, bởi vậy Quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử tại thất hiệp trấn mở y quẻ quán sự tình rất nhanh liền trên giang hồ truyền ra, đồng thời truyền ra còn có Tô Thị Dịch Y Quán hai cái mở cửa canh giờ, cùng với một đầu cấm kỵ. Canh giờ thứ nhất, mỗi ngày buổi sáng giờ tị lầu một y quán mở cửa, làm nghề y một canh giờ, canh giờ thứ hai, mỗi ngày buổi chiều giờ thân lầu 2 dịch quán mở cửa, xem bói một canh giờ, thời gian khác hết thảy quan môn không tiếp đãi bất luận cái gì bệnh nhân, khách nhân. Duy nhất cấm kỵ, phàm là tới thất hiệp trấn sau tổn thương người bình thường giả, Tô thị dịch y quán đem đối nó hạ đạt giang hồ lệnh truy sát, đừng trách là không nói trước a. Trong lúc nhất thời, giang hồ chấn động, đồng thời còn có thật nhiều người giang hồ, thậm chí người trong triều đình đều hướng về thất hiệp trấn chạy đến, vì chính là tận mắt chứng kiến quỷ y thần y thuật cùng thuật bói toán, là có hay không giống như giang hồ truyền văn bên trong như vậy lợi hại. Thời gian dần qua, trên thất hiệp trấn hội tụ không thiếu giang hồ người, thậm chí xuất hiện rất nhiều giang hồ nổi danh người, như là phái Hoa Sơn trưởng môn vợ chồng Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tác, phái Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiền, Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành, một trong tứ đại mật thám Quy Hải Nhất Đao, tứ đại thần bộ bên trong thiết thủ Vô Tình. Chỉ có điều, những thứ này người tới thất hiệp trấn sau, cũng chỉ là lựa chọn quan sát từ đằng xa, cũng không một người chủ động tiến vào Tô thị dịch y quán, bởi vậy, ban đầu trong vòng vài ngày, sáng sớm giờ tị chỉ có thất hiệp trấn bản địa một chút dân chúng bình thường, bởi vì được cái gì tiêu chảy, nóng dần lên các loại bệnh nhẹ trước hỏi bệnh Tô Bạch cũng là sử dụng trước nội lực vì đó thư giãn chứng bệnh, thậm chí trực tiếp chữa trị, dưới số ít tình huống cũng biết dựa vào thuật châm cứu. Tại như thế chữa bệnh quá trình bên trong, cảm ngộ sinh mệnh cùng nhân thể đạo diệu, vì sau này sáng tạo pháp làm chuẩn bị. Người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn chỉ có thấy được từng người thân bị bệnh tật sắc mặt vàng như đến đau đớn người bình thường đi vào Tô thị dịch y quán, tiếp đó qua không đến 10 phút sau liền sắc mặt đỏ thắm đi tới. Như thế trị liệu tốc độ cùng trị liệu hiệu quả, đã đủ để chứng minh Tô Bạch ngoại trừ biết dùng độc, cũng chính xác biết y thuật. Cũng chính vì vậy, nguyên bản một chút âm thầm quan sát người bắt đầu sùng sùng muốn động đứng lên. Sáng sớm hôm sau, Tô Bạch tại Giang Ngọc Yến khang khang phục thị dưới, sau khi rửa mặt hoàn tất, mang theo Giang Ngọc Yến, cùng Đông Phương Bạch, Khúc Phi Yên cùng một chỗ, tại trong thất hiệp trấn vô số trong đôi mắt chăm chú, mở cửa, cùng tên chính đại đi tới Đồng Phúc khách sạn ăn điểm tâm xong, sau đó lại trở về Tô thị dịch y quán, một lần nữa đóng cửa lại. Thẳng đến mặt trời mọc thẳng giữa không trung, toàn bộ thất hiệp trấn phổ thông lão bản họ bắt đầu công việc lu bù lên sau, thời gian đã tới giờ tị cả điểm, Tô thị dịch y quán đại môn mới lần nữa mở ra. Mắt thấy hôm nay trước cổng chính cũng không dân chúng bình thường đến đây hỏi bệnh, trước cửa không có mưa hay, ngay tại không thiếu bí mật quan sát người cho là hôm nay không nhìn thấy Tô Bạch ra tay thời điểm, hai đạo thanh niên công tử ăn mặc người từ Đồng Phúc khách sạn đi ra, trực tiếp thẳng hướng lấy Tô thị dịch y quán đại môn đi đến. A, đây không phải là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng sao? Gia hỏa này gần nhất cũng bị thương. Chưa nghe nói qua a. Có người nhận ra Lục Tiểu Phụng, dù sao Lục Tiểu Phụng trong giang hồ lại là rất nổi danh tức giận, nhất là một đôi kia giống như lông mày đồng dạng sửa chữa chỉnh tề râu cá chê, càng là gần như sắp trở thành hắn thân phận ký hiệu. Lục Tiểu Phụng hẳn là không bệnh, chân chính muốn tìm Tô Bạch cầu ý đi, hẳn là bên cạnh hắn người, Lục Tiểu Phụng hảo hữu Giang Nam Hoa gia thiếu gia Hoa Mãn Lâu, nghe nói khi còn bé bị giày sắt đạo tặc chọc mù hai mắt, nghĩ đến bọn hắn cũng là nghe xong quỷ y thần tính toán Tô Bạch tên tuổi, cố ý đến đây mắt nhìn con người. Cũng có người nhận ra Hoa Mãn Lâu, lúc này mở miệng suy đoán. Hắc hắc, lần này cuối cùng có thể nhìn ra cái này Tô Bạch chân chính y thuật là bực nào trình độ, phía trước cũng chỉ là chút trị liệu tiêu chảy, phát nhiệt các loại bệnh nhẹ, dù cho trị liệu tốc độ rất nhanh, thế nhưng cũng nói không là cái gì. Cũng có người một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, một mặt âm hiểm nở nụ cười, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe nói Hoa gia vì cứu chữa Hoa Mãn Lâu nhanh mắt, cơ hồ đã tìm khắp cả lớn minh tất cả nổi danh y sư, giống 20 năm trước thần y Vạn Xuân Lưu, độc sau Tô Như, giết người danh y bình nhất chỉ các loại, chỉ có điều đều đối nó thúc thủ vô sách. Nếu Tô Bạch cái này có thể chữa khỏi Hoa Mãn Lâu Hoa công tử nhanh mắt, chính là xương hắn một tiếng lớn minh đệ nhất thần y cũng không phải là quá đáng á về phần trị không tốt. Hắc hắc, liền đợi đến bị nện chiêu bài a. Ít nhất, cái này khắc vào trên khung cửa về trên thần y đi. Chỉ liệu thiên hạ hết thể nghi nan tạp chứng mấy chữ này, hắn nhất định phải cạo rồi. Nghĩa. Chương 092, thi đấu hoa đà Âu Dương Minh Ngày, Quy Hải Nhất Đao đối trưởng Lưu Hỷ. Chương 092, thi đấu hoa đà Âu Dương Minh Ngày, Quy Hải Nhất Đao đối trưởng Lưu Hỷ. Đồng Phúc khách sạn bên trong, lão bản nương Đông Tương Ngọc nhìn xem trong hành lang ngồi đầy khách nhân cảnh tượng, vui không ngậm miệng được, không chút nào quản Bạch Triển Đường bây giờ trắng bệch sắc mặt cùng run rẩy hai chân, chỉ huy Bạch Triển Đường, Quách Phủ Dung hai người nhanh chóng chiêu đãi khách nhân. Lâu một đại đường, bên cửa sổ bàn trống vị trí, một cái thế gia đại tộc công tử ca ăn mặc nhưng cũng không có một tia hoàn khố công tử khí chất thanh niên ngồi trên xe lăn, thần sắc bình thản, mi tâm một điểm màu son càng vì đó hơn bằng thêm mấy phần đặc thù phong thái. Ra, ngươi cảm thấy vị này Tô Bạch công tử có thể chữa khỏi vị kia Hoa Mãn Lâu công tử nhanh mắt sao? Thanh niên sau lưng là một tên đem đầu khăn vận thành dây gai dạng trở trên đầu đại hán, giờ phút này tên đại hán đang đẩy xe lăn, nhịn không được hướng trên xe lăn thanh niên công tử mở miệng hỏi thăm, ngựa khí tự nhiên, liền tựa như người thanh niên này không gì làm không được, không gì không biết đồng dạng. 76 Linh Đồng Phúc khách sạn lầu 1 trong hành lang, bây giờ ngồi đấy các lộ giang hồ nhân sĩ, bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến đại hán âm thanh, không khỏi quay đầu hướng về chuyển khắp vị trí nhìn lại. Đại đường trên bàn dài, Thượng Quan Hải Đường bưng một chén nước trà nhấp nhẹ, ngẩng đầu nhìn một chút bên cửa sổ vị trí thanh niên một mắt sau, không khỏi kinh nghi lên tiếng, "À, người này là?" Tứ Phương Thành bên kia thanh niên thần y liễu, có thi đấu hoa đả mỹ sương Âu Dương Minh Ngày. Không nghĩ tới Tô Bạch công tử danh tiếng to lớn như thế, thậm chí ngay cả vị này đều hấp dựa ải. Thượng Quan Hải Đường chỗ bên cạnh bên trên, Uy Hải Nhất Đao nghe lời nói này cũng là có chút kinh ngạc. Tứ Phương Thành chính là tòa kia xây dựng ở Tây Vực, kết nối lớn minh Tây Vực cùng tái ngoại Tứ Phương Thành. Nơi đó khoảng cách quan bên trong đâu chỉ ngàn dặm, không nghĩ tới lại còn có người cố ý từ nơi đó đi thất hiệp trấn. Tô Tiên Sinh danh hảo, hẳn là còn không có truyền đến bên kia mới đúng chứ. Thượng Quan Hải Đường đối với cái này cũng biểu thị không biết. Trong hành lang những người khác nghe được Thượng Quan Hải Đường nói ra bên cửa sổ thanh niên thân phận chân thật, cũng đều có chút kinh ngạc, đồng thời cũng cả đám đều dựng lỗ tai lên, dự định nghe một chút vị này thi đấu hoa đà đối với Tô Bạch đánh giá như thế nào. Ngồi trên xe lăn Âu Dương Minh ngày quay đầu, bất đắc dĩ mắt nhìn Dịch Sơn, nhưng cũng hiểu biết đây chỉ là hắn cử chỉ vô tình, sau đó ánh mắt lại lướt qua ngồi ở trong hành lang bàn dài bên cạnh Thượng Quan Hải Đường hai người một mắt, lúc này mới thu tầm mắt lại, trong tay vướt vướt một cây tiêu ngọc, nhàn nhạt mở miệng, từ vừa rồi vị kia hoa mãn lâu công tử ánh mắt trạng thái để phán đoán, cặp mắt của hắn hẳn là trong mắt kết nối đại não thần kinh bị phá hư, không cách nào tại trong đại não tạo thành ngoại giới cụ thể hình ảnh, cho nên mặc dù mắt nhìn đi lên cùng người thường không thể nghi ngờ, nhưng mà hai con ngươi lại vẫn luôn ở vào vô thần trạng thái. Tình huống như thế phía dưới, muốn trị liệu hoa đẹp công tử nhanh mắt, chỉ có lần nữa xây bị phá hư thần cấp liên tiếp mới có thể. Thông thường chén thuốc đối với loại tình huống này căn bản vô dụng, trên lý luận chỉ có phối hợp xoa bóp cùng châm cứu dẫn đạo chi pháp mới có thể đem bị phá hư thần kinh thị giác liên tiếp. Nhưng mà, cái này lại dính đến một vấn đề khác, đó chính là đại thần kinh não. Đại não đối với người trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, hơi xuất hiện chút ngoài ý muốn, liền sẽ dẫn đến cơ thể cơ năng rối loạn, trở thành người thực vật, thậm chí người chết đều tuyệt không hiếm lạ. Bởi vậy, gọi là người bình thường tới trị liệu, vô luận y thuật của hắn lại cao hơn, trị liệu hoa đẹp công tử nhanh mắt khả năng tính chất cũng gần như không đủ một phần, chỉ có đồng thời có không thua nội lực, lại với nội lực trưởng khống tinh tế nhập vi, thậm chí tinh tế bảo thi, với thân thể người huyệt vị nhớ kỹ trong lòng, lại phối hợp siêu tuyệt châm cứu điều trị chi thuật cùng xoa bóp chi thuật mới có thể chữa trị. Liền xem như đổi ta tự mình đến, khả năng chữa trị tính chất nhiều nhất không cao hơn 4 thành. Nghe được vị này thi đấu hoa đà phân tích, chính là rất nhiều không hiểu một tia y thuật người giang hồ, bây giờ cũng hiểu rồi chữa khỏi hoa mãn lâu con mắt trình độ khó khăn. Từng cái cũng cuối cùng hiểu rõ thần y Vạn Xuân Lưu, độc sau Tô Như, giết người danh y Bình Nhất chỉ mấy người những thứ này danh chấn lớn minh thần y nhóm vì cái gì đối với hoa mãn lâu nhanh mắt thúc thủ vô sách. Ba 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 lúc này, một đạo tiếng vỗ tay đột nhiên từ tới gần quầy hàng chỗ một cái khác nơi cửa sổ bên trên vang lên, đồng thời còn truyền đến một đạo trung khí thanh âm hùng hồn. Âu Dương Minh Nhật công tử quả nhiên không hổ thi đấu hoa đà tiếng khen, y thuật kiến giải quả nhiên bất phàm. Không biết Âu Dương Minh Nhật công tử có hứng thú hay không tiến vào Thái Y viện, vì triều đình hiệu lực a. Đám người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy cạnh quầy bên cửa sổ bên trên đang ngồi một bàn người mặc đông sưởng phục sức người, một người trong đó đi theo thân mang hán đốc chi phục, người này chính là đông sưởng một trong tam đại phó hán đốc Lưu Hỷ. Lưu Hỷ. Có người nhận ra Lưu Hỷ, nhịn không được quái khiếu lên tiếng. Ân. Lại dám hô to tạp gia tục danh, không có lễ phép. Nói, chỉ thấy Lưu Hỷ đột nhiên đưa tay, một đoàn hùng hồn chân khí trực tiếp tại hắn trong bàn tay hiện lên, có sẵn một đạo kinh khủng trường lực đánh về phía người này. Bên trong đại đường đám người ai cũng không có nghĩ đến Lưu Hỷ thế mà lại dưới loại tình huống này đột nhiên ra tay, cả đám đều kinh ngạc không thôi không mà liền tại lúc này, nguyên bản ngồi ở cạnh bàn dài Quy Hải Nhất Đao thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở đại sảnh trung ương, đồng dạng bộc phát một nguyên nhân không kém gì Lưu Hỷ khí tức, nội lực ngưng kết lòng bàn tay, một trường đón Lưu Hỷ chụp ra trường lực chụp ra. Oeng! Một cú cực kỳ kinh khủng khí lãng từ hai người trường lực ở giữa bộc phát, kinh hãi toàn bộ đại đường lầu một bên trong tất cả mọi người đứng lên. Trước quầy bên cửa sổ bàn ăn trên chỗ ngồi, Lưu Hỷ bị Quy Hải Nhất Đao nội lực phản chấn, hai chân trực tiếp bước vào nền đá dưới mặt. Thu hồi nội lực, Lưu Hỷ vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, hai con ngươi nhìn chăm chú về phía Quy Hải Nhất Đao. Hộ Long Sơn trang địa tự hàng thứ nhất mật thám Quy Hải Nhất Đao. Ngươi vì một cái không giảng lễ phép người cùng tạp gia là địch. Lúc này, ngồi ở cạnh bàn dài Thượng Quan Hải Đường cũng là đứng dậy, hướng về phía Lưu Hỷ phương hướng ôm quyền thi lễ. Lưu công công hiểu lầm, chỉ là chúng ta đại gia hội tụ như thế, mục đích là cái gì riêng phần mình cũng đều biết được, mà tòa này trong khách sạn một đám lao bản tiểu nhị, cũng cùng Tô công tử là bằng hữu, nếu là ở nháo sự 3.2 nhi, chỉ sợ dẫn tới Tô công tử không vui, đến lúc đó tất cả mọi người không thể đạt tới mục đích của mình, hà tất phải như vậy đâu. Gặp Thượng Quan Hải Đường chủ động đưa ra bậc thang, Lưu Hỷ cũng thay đổi thuận thế xuống, lạnh rên một tiếng sau, lại một lần nữa nhìn về phía Âu Dương Minh Ngày, trên mặt cũng lần nữa khôi phục nụ cười, để cho Âu Dương công tử chê cười, không biết Âu Dương công tử đối với tạp gia trước đây đề nghị suy tính như thế nào nha. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Xin lỗi, tại hạ là tứ phương thành người, không lâu sau đó còn muốn trở về, còn xin Lưu công công thông cảm một hai. Âu Dương Minh Ngày hướng về phía Lưu Hỷ khẽ gật đầu, lấy đó xin lỗi. Gặp cái này một số người lại nhiều lần để cho chính mình khó xử, Lưu Hỷ lửa giận trong lòng cũng bắt đầu dâng lên. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ hậu viện truyền đến, thế nào liệt, mới vừa rồi là chuyện gì phát sinh liệt? Tất cả mọi người không hề có sự tình a. Chương 093, phát hiện dị thường, bị bóp méo ý chí, đại khủng bố. Chương 093, phát hiện dị thường, bị bóp méo ý chí, đại khủng bố. Nghe được đạo thanh âm này, trong hành lang tầm mắt mọi người cũng nhịn không được hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, kết quả chính là nhìn thấy thông hướng Đồng Phúc khách sạn hậu viện rèm vải bị kéo, ngay sau đó Đồng Phúc khách sạn lão bản Đường Đông Tương Ngọc cầm tròn cây quạt hùng hùng hổ hổ đi tới. Sau lưng còn đi theo một cái liều mạng lôi Đông Tương Ngọc Bạch Triển Đường. Khi hai người tiến vào đại đường trong nháy mắt, Bạch Triển Đường gương mặt nụ cười khổ sở, vừa mới hắn liền cảm nhận được trong hành lang truyền đến hai đạo kinh khủng nội lực tại đối bính, không cần nghĩ đều biết đây là hai vị cường giả ở đại sảnh bên trong giao thủ đâu. Lúc này tiến lên, đây không phải muốn chết sao? Nhưng mà, không chịu nổi Đông Tương Ngọc lo lắng bản của nàng cái ghế bị đánh hư không có người bồi thường tiền, cứng rắn muốn tới xem một chút, cho nên liền tạo thành bây giờ lúng túng chẳng diện. Đông Tương Ngọc từ hậu viện đi tới sau, nhìn thấy trong hành lang ngoại trừ vị kia ngồi xe lăn công tử, những người khác đều đứng thời điểm cũng là sức sở, sau đó vội vàng khoát tay, đều ngồi. có chuyện gì tất cả ngồi xuống chậm rãi thương lượng đi, hà tất động khí đâu, lại nói đánh hư đồ vật nhưng là muốn bồi thường tiền, loại này không đáng sự tình ai làm ai là đồ ngốc, ai nhanh nhanh nhanh, nhanh ngồi xuống nói gặp khách sạn lão bản nương đều đi ra, tất cả mọi người cũng đều một lần nữa ngồi xuống, bất quá hắn 20 nhóm ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở Âu Dương Minh này, Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao cùng Lưu Hỷ bốn người trên thân. Lưu Hỷ vừa mới bởi vì bị Âu Dương Minh ngày cự tuyệt hảo ý mà dâng lên lửa giận, tại lúc này cũng dần dần tiêu mất, lạnh rên một tiếng sau liền cũng thu hồi ánh mắt. Thấy vậy, Đồng Phúc khách sạn bên trong đại đường bầu không khí lúc này mới lần nữa trầm tĩnh lại, nhìn thấy nơi đây, ở ngoài màn sáng Cửu Châu đám người cuối cùng phát hiện có cái gì không đúng, chờ đã. Vừa mới xuất thủ cái kia đại thái giám Lưu Hỷ, còn có cái kia gọi Uy Hải Nhất Đao, bọn hắn là đại tông sư a. Coi như bọn hắn dù thế nào thu lực, chỉ bằng Lưu Hỷ bản thân bị giữa hai người đối trưởng lực phản chấn chấn động đến mức hai cái chân bước vào khách sạn gạch đá xanh dưới mặt đất đến xem. Hai người ít nhất bạo phát ba thành lực a. Hai vị đại tông sư bạo phát ba thành lực nội lực đối bính phía dưới, toàn bộ Đồng Phúc khách sạn bên trong đại đường khác chỗ ngồi thậm chí ngay cả động cũng không động một chút. T. Không thích hợp. Có vấn đề lớn. Cái này đại đường lầu một đang ngồi người giang hồ chắc chắn không có khả năng cũng là tông sư trở lên cường giả a. Bọn hắn thế mà đều tại hai vị đại tông sư trưởng lực đối bính chỉ là không có một tia không thích ứng. Thậm chí từ đầu đến cuối cũng đều không có cảm thấy cái này có gì không đúng. Quái thai. Kỳ quá thay. Đây chính là phía trước Tô thí chủ cùng Đông Phương thí chủ hai người tiến vào Đồng Phúc khách sạn thời điểm nói tới dị thường sao? Vị này giấu ở trong Đồng Phúc khách sạn tiến hành khác loại tu hành thiên nhân cường giả, sở nội chi đạo kết quả thế nào? Bắc Cách, Thiên Khải Thành, Lý Trường Sinh ngồi tại học đường phía trước, nhắm hai mắt, một tay bưng chén rượu, một tay năm ngón tay đặt tại hư không, dường như chỉ xuống có một tấm vô hình chi đàn đồng dạng, tại hắn bên lưng nhưng là một khối lại cây gậy trúc làm thành dài màn treo ở trên cửa sổ, ngoài cửa sổ là một mảnh rừng trúc, biểu lộ ra khá là sinh cơ dạng dạo, thỉnh thoảng truyền đến một hồi vẹt đều. Chênh 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 liền theo một hồi dễ nghe đàn tranh âm thanh từ Lý Trường Sinh chỉ xuống băng lên, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản, liền toàn bộ học đường cũng đều càng thêm tươi đẹp mấy phần. Lúc này, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt hình như có vô tận tang thương cùng tuế nguyệt lưu chuyển trong đó, thôi miên. Không nghĩ tới thế gian này thế mà thật sự có người chuyên tu đạo này, hơn nữa còn bằng vào đạo này bước vào thiên nhân cảnh. Chỉ tiếc, đạo này mặc dù huyền diệu, nhưng mà dễ dàng hại người hại mình, bất quá có thể nghĩ đến tính cả chính mình cũng cùng một chỗ thôi miên, dùng cái này phương thức tiến hành loại khác tu hành, nên nói không nói, vị tiểu cô nương này tại say ngủ một đạo thiên phú, nhân vọng trần không kịp. Nếu tương lai có thể bằng vào đạo này đặt chân thập ngũ cảnh, tương lai chúng ta sẽ lại nhiều một vị đạo hữu. Lớn Minh, thông hướng An Khánh thành Võ Lâm Minh chủ phủ trên đường, ngồi ở trong tiệu Lưu Hỷ xuyên tấu qua cố tiệu cửa sổ nhìn về chân trời trong màn sáng chính mình, con ngươi đột nhiên thích chặt, thật là khủng khiếp thủ đoạn, thậm chí ngay cả bản đốc chủ ý chí đều có thể tại vô hình ở giữa thay đổi thay đổi. Đây chính là dấu ở Đồng Phúc khách sạn bên trong vị kia thiên nhân cảnh cường giả thủ đoạn sao? Người trong nhà biết được chuyện nhà mình, lấy chính mình bạo tinh khí, như thế ngay trước mắt bao người, mình bị người lại nhiều lần cãi vã. Không giết một hai người cho hạ giận lập uy liền tuyệt đối không phải là của mình tác phong, nhưng mà trong màn sáng chính mình thế mà thật sự không hiểu bất giận. Tình huống khác thường như vậy, cũng chỉ có ý chí của mình bị lực lượng vô hình dưới ảnh hưởng tiến hành xuyên tạc, thay đổi mới có thể. Nguy hiểm như thế nhân vật, nhưng nếu không thể xác định hắn thân phận mà nói, sau này đụng tới bị vô hình thao túng lời nói nên làm cái gì? Càng nghĩ càng khó, càng nghĩ sắc mặt càng không dễ nhìn Lưu Hỷ cuối cùng đưa tay kéo cố kiệu phía trước rèm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngừng tiệu. Nghe được Lưu Hỷ âm thanh, trước sau giơ lên cố kiệu 12 tên đông sưởng lập tức dừng lại chạy như điên cước bộ, đồng thời, một cái đông sưởng đương đầu đu lại, đốc chủ. Ngài có gì phân phó? Lưu Hỷ đưa tay chỉ phía chân trời màn sáng trong hình Đồng Phúc khách sạn, trực tiếp mở miệng hạ lệnh, đi, phái người đi điều tra tinh tưởng cái này Đồng Phúc khách sạn bên trong tất cả mọi người thân phận, một tơ một hào cũng không thể buông tha. Bất quá, nhớ kỹ, người phái đi điều tra không thể tiến vào Đồng Phúc khách sạn, cũng không thể để Đồng Phúc khách sạn bên trong người phát hiện là chúng ta đông sưởng người đang điều tra bọn hắn, rõ chưa? Không muốn không không thể là đông sưởng người đang điều tra. Đó chính là Tây Hán, Cẩm Y Liễu vệ hoặc Lục Phiến môn người đang điều tra thôi. Tên này đương đầu lập tức hiểu rồi Lưu Hỷ trong giọng nói ý tứ, lúc này gật đầu lui ra, đi sắp xếp người tiến đến Hán Trung thất hiệp trấn điều tra chuyện này. Đồng thời, đông sưởng mấy vị khác đô đốc, Tây Hán, Lục Phiến môn cùng Cẩm Y Liễu vệ cao tầng cũng đều hạ tương tự mệnh lệnh. Rõ ràng, trước tiên màn bên trên mặc dù Đông Phương Bạch cùng Tô Bạch nói Đồng Phúc khách sạn có thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng bọn hắn nhưng lại không triệt để tin tưởng. Dù sao liền từ màn sáng trong tấm hình chuyển phát ra Đồng Phúc khách sạn người, lao bản nương Đông Tương Ngọc, một cái tham tiền quả phụ, Bạch Triển Đường, một cái nhát như chuột, tin tức còn bị Lục Phiến môn từ đầu đến cuối nắm giữ giả đạo thánh, Lý Đại Trùy, một cái ham món lợi nhỏ tiện nghi đầu bếp, Lữ Khinh Hầu, một cái toan nho thư sinh, Quách Phụ Dung, Phục Thiên Thành nổi danh phế vật bá vương hoa, cộng thêm một cái 8 tuổi hài tử Mạc Tiểu Bối, mấy người này nhìn thế nào, làm sao đều không giống như là thiên nhân cảnh cao thủ. Nhưng mà bây giờ, nhìn xem trên màn sáng tất cả mọi người đều tại không trải qua một mắt bị bóp méo ý chí kết quả vẫn như cũ không biết được người giang hồ. Đông Sưởng Hán Đốc, Hộ Long Sơn Trang Mật Ám, bây giờ nhưng cũng không phải do bọn hắn không tin, mà có thể tại trong lúc vô hình bặm mẻo người khác ý chí cùng nhận thức loại chuyện này, thực sự quá tại kinh khủng. Vạn nhất vị này lúc nào tâm huyết dâng trào đi kinh đô một chuyến sắp sáng hoàng ý chí cho vặn mẻo một chút. Chương 094, Hoa Mãn Lâu, thế giới võ hiệp không giống nhau khói lửa. Chương 094, Hoa Mãn Lâu, thế giới võ hiệp không giống nhau khói lửa. Cùng Đông Tây Nhị Sưởng, Lục Phiên Môn, Cẩm Y Liễu Vệ khẩn trương, Cửu Châu giang hồ người kinh ngạc khác biệt, thời khắc này Đồng Phúc khách sạn bên trong, tầm mắt mọi người đều lại một lần nữa cùng nhau nhìn về phía Đông Tương Ngọc. Bạch Triển Đường, ngươi liền tại đây sao tham tài đi xuống đi, một ngày nào đó triệt để rơi vào tiền trong mắt ngươi liền đàng hoàng. Lý Đại Trùy, bội phục, ta nhiều nhất chính là tham một chút món lời nhỏ, an bụng một chút cho khách nhân bên trên đồ ăn gì, trưởng quỹ ngươi thật sự muốn tiền không muốn mạng à? Quách Phù Dung, chậc chậc, trưởng quỹ, ngươi so với cái kia trong triều đình những tham quan kia còn tham à, ít nhất bọn hắn đối mặt rơi vào tình huống ngắt phải chết, vẫn biết có nên hay không đưa tay, ngài ngược lại tốt, trực tiếp kéo lấy lão Bạch cùng một chỗ hướng về trong biển lửa nhảy. Cũng may mắn những người giang hồ này xem ở Tô Bạch công tử đầu kia cấm kỵ trên mặt mũi không có độc thủ, bằng không những cái kia đại tông sư cao thủ thời điểm giao thủ dư ba, tất cả mọi người phải chơi. Xong. Mạc tiểu bối, tẩu tử, thu tay lại à, đừng tại tham à, trong hành lang cũng là võ lâm cao thủ à. Lữ Tu Tài, tử đã từng nói qua à à à. Bị trong khách sạn tất cả mọi người có trách, chính là thân là trưởng quỹ Đông Tương Ngọc bây giờ cũng chỉ có thể bày ra một bộ đầu hàng chịu thua tư thái, ngạch sai liệt, ngạch thật sự biết sai liệt. Các ngươi không nên nói nữa liệt, ngạch trước đây liền không nên gả tới, ngạch nếu là không gả tới Bạch Triển Đường, Lý Đại Trùy, Quách Phủ Dung, Mạc Tiểu Bối, Lữ Tú Tài. Ai từ đầu đến cuối, liền xem như đã từng trà trộn sông sáo qua giang hồ, thực lực đạt đến tông sư cảnh Bạch Triển Đường, cũng chưa từng nhìn ra màn sáng trong tấm hình có chỗ nào không đúng. Tô Thị Dịch đi quán bên trong, lầu 1, khi Lục Tiểu Phục mang theo Hoa Mãn Lâu đi vào thời điểm, đập vào mắt chính là nhìn thấy giống như phổ thông y quán không khác nhau chút nào trang trí cùng bày biện, muốn nói duy nhất khác biệt, có thể chính là không gian tương đối lớn một chút. Ánh mắt nhất chuyển, Lục Tiểu Phụng chính là nhìn thấy tại bàn gỗ cạnh quầy đang đứng một cái dung mạo thanh lệ nữ tử đang tay cầm một cây quạt, thay sau quầy nằm trên ghế một cái thanh niên đang quạt gió mát. Đồng thời, ở đại sảnh một bên khác nhàn rỗi vị trí, bày một tấm bàn bông, có hai cái tiểu cô nương đang nằm ở trên bàn sách liếc nhìn sách. Xem như một cái hiệp dò xét, Thanh Trừ nhớ kỹ mỗi một cái mục tiêu dung mạo tin tức là làm trụ cột năng lực. Lục Tiểu Phụng hướng về sau quầy vừa chắp tay, cố ý lớn tiếng mở miệng: Tô lão bản, lúc này mới giờ tị hai khắc, nhưng không có đến ngươi quy định lúc đóng cửa ở giữa. Ngươi dạng này nằm liền không sợ tới tìm ngươi xem bệnh nhân đều đi rồi sao? Giang Ngọc Yến bây giờ cũng là đẩy Tô Bạch bà bay, nhỏ giọng đề thăng: Công tử, có người tới cửa cầu y đi, mau tỉnh lại. Bị đánh thức Tô Bạch thật dài duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy nhìn về phía cửa chính hai người. À, bốn cái lông mày Lục Tiểu Phụng. Bên cạnh vị này nghĩ đến hẳn là Giang Nam họa sĩ Hoa Mãn Lâu đi. Không nghĩ tới bản công tử danh tiếng như thế lớn, đều đem các ngươi hai người hấp dựa ải. Gặp Tô Bạch chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra mình hai người, Lục Tiểu Phụng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Ai bảo Tô lão bản gần nhất trên giang hồ chỉnh ra chuyện lớn như vậy đâu, há miệng tính toán bốn phái Thanh Thành cả nhà, tránh thoát thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức Thanh Y Lìa Lâu hai lần mới giết, cộng thêm quỷ y thần xưng hảo, Tô lão bản chính là nghị không danh chuyển giang hồ cũng khó khăn. Nói, Lục Tiểu Phụng cười cười, giống Tô lão bản như vậy thú vị người, Lục Mộ nghĩ đến nữa thích kết giao một phen, nhận thức lại một chút, tại hạ Lục Tiểu Phụng, bên cạnh đây là Hoa Thất Đồng Hoa Mãn Lâu. Không biết hai người chúng ta có hay không may mắn có thể cùng Tô lão bản kết giao người bạn này đâu. Nghe được Lục Tiểu Phụng câu này kết giao bằng hữu lời nói, Tô Bạch trong đầu ý niệm đầu tiên chính là cùng ngươi Lục Tiểu Phụng trở thành bạn, chẳng lẽ chờ lấy một giây sau liền bị ngươi đưa vào quan phủ nha môn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tô Bạch nội tâm hiện lên cũng chê cười thôi, dù sao Lục Tiểu Phụng nào đó mấy cái bằng hữu bị bắt, đều chỉ bất quá là bọn hắn tự làm tự chịu, mà giống Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu, Sở Lưu Hương bọn gia hỏa này, không đều từ đầu đến cuối thật tốt sao? Mặc dù biết được hết thảy đều là như thế, nhưng Tô Bạch vẫn là không nhịn được trêu ghẹo một câu, Lục huynh ngươi hôm nay hẳn là may mắn là cùng Hoa huynh cùng tới cùng bạn công tử kết giao bằng hữu, bằng không, nếu chỉ có ngươi một cái tới, bạn công tử có thể chưa hẳn dám kết giao ngươi người bạn này à? Nghe được Tô Bạch lời này, đừng nói Lục Tiểu Phụng, chính là một mực cảm thụ Tô Bạch đến tuột cùng là một cái người thế nào Hoa Mãn Lâu cũng là bị nhấc lên mấy phần hứng thú. À, không biết Tô Minh có muốn cáo chi, trong này lại có manh mối gì hay sao? Lục Tiểu Phụng bây giờ cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Bạch, muốn nghe một chút Tô Bạch lại có thể nói ra cái gì kinh thiên chi ngôn tới. Không thể nói, không thể nói. Tô Bạch lại lắc đầu, sau đó đứng dậy đi ra quầy hàng, vừa giơ tay lên hư dẫn hai người tới một đầu giữa đại sảnh khách trước bàn ngồi xuống. Vừa muốn tự thân vì đồng dạng ngồi xuống Lục Tiểu Phụng hai người pha trà lúc, chỉ thấy Giang Ngọc Yến chẳng biết lúc nào cũng đi tới, chủ động nhắc tới ấm trà vì mấy người thêm trà ngon. Lục Tiểu Phụng thấy vậy, hướng về phía Tô Bạch một hồi nháy mắt ra hiệu, Tô lão bản thực sự là có phúc lớn à, có Giang cô nương đại mỹ nhân như vậy cam tâm thị nữ, thực sự là tiện sát người bên ngoài a tử. Vừa mới lui sang một bên Giang Ngọc Yến nghe vậy, cảm kích mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, thanh lệ trên mặt tuyệt mỹ hiện lên một vòng nụ cười ngọt ngào. Vị Giang Ngọc Yến ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Tô Bạch vội ho một tiếng. Sau đó nhìn về phía Hoa Mãn Lâu trực tiếp ải nói sang chuyện khác, Hoa huynh lần này đến đây là muốn trị liệu nhanh mắt vấn đề. Hoa Mãn Lâu nghe vậy, gật gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ ôn nhuận ôn hòa, không có một tia khẩn trương, có thể muốn phiền phức Tô mình một chút, bất quá, coi như trị không hết cũng không quan hệ gì, tại hạ đã như thế sinh sống mười mấy năm, cho dù đối với không cách nào thông qua con mắt quan sát cái này chuyện tốt đẹp có chút đáng tiếc, nhưng mà tại hạ thông tâm cũng có thể nhìn thấy cái này thế giới xinh đẹp tự nhiên vẻ đẹp. Tô Bạch có thể cảm giác được, Hoa Mãn Lâu là phát ra từ nội tâm nghĩ như vậy. Hoa Thất Đồng không hổ là Hoa Thất Đồng, chẳng thể trách có người đánh giá ngươi nói, ngươi là một cái cơ hội nhân vật hoàn mỹ, đại, triệu lý hảo, bày tỏ lấy thế gian thiện lương hữu hảo cảnh giới tối cao. Duy nhất một điểm kia không đủ cũng bất quá là thượng thiên không muốn thế gian xuất hiện chân chính hoàn mỹ người, cho nên cướp đi tầm mắt của ngươi. Tô Bạch nói như thế, trong lòng cũng là thực tình tán thưởng, tại nguyên bản cố sự bên trong, Hoa Mãn Lâu là mặc dù khi còn bé sớm tặc nhân làm hại hai mắt mù, nhưng lạc quan rộng rãi, chưa từng oán trời trách đất, ngược lại đối với cuộc sống tràn ngập yêu quý cùng cảm kích, có thể bén nhạy cảm giác tự nhiên vẻ đẹp. Tính cách hắn ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn, khoan dung bao la, đối mặt lừa gạt cũng không trách móc. Hắn phẩm đức cao thượng, lấy giúp người làm niềm vui, chỗ ở lầu nhỏ đại môn vĩnh viễn rộng mở, lại nhiệt tâm trợ hữu hành hiệp trưởng nghĩa. Hoa Mãn Lâu võ nghệ cao cường, Lưu Vân Phi tay áo cùng nghe tiếng biện vị có thể xưng nhất tuyệt, nhưng xưa nay không lạm sát kẻ vô tội. Đối đãi cảm tình chân thành tha thiết một lòng, tại trong tình yêu hiển thị rõ thâm tình. Có thể nói, Hoa Mãn Lâu tồn tại, vì cái này tràn đầy gió tanh mưa máu, ta gạt ngươi lửa thế giới võ hiệp tăng thêm một vòng đặc biệt ấm áp màu sắc. Chương 095, Cửu Châu chúng sinh kinh ngạc, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lục tiểu phụ. Chương 095, Cửu Châu chúng sinh kinh ngạc, dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lục tiểu phụ. Phía chân trời màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục chúng sinh nghe được Tô Bạch đối với Hoa Mãn Lâu đánh giá sau, thần sắc ở giữa tất cả mang theo vài phần chấn kinh cùng khó có thể tin. Đây vẫn là Tô Bạch lần thứ nhất như thế chính diện đánh giá một nhân vật. Có thể làm cho biết được hết thảy Tô công tử đánh giá như thế, vị này Hoa Mãn Lâu công tử xem ra là một vị chân chính hiệp giả, nếu thế gian đại hiệp đều có thể nhận được Tô Bạch công tử đánh giá như thế, nghĩ đến thế đạo này sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Nếu Hoa Mãn Lâu Hoa công tử thật sự giống như Tô Bạch công tử đánh giá, ta nguyện lấy ra chân tàng nhiều năm bảy chén nhỏ đêm tối rượu mời quân cộng ẩm. Là cái này băng lãnh tàn khốc trong võ lâm một vòng ấm áp hào quang, vậy chỉ hy vọng Tô Bạch công tử có thể chữa khỏi cặp mắt của hắn, để cho cái này một vòng ấm áp hào quang hào phóng tia sáng, ấm áp thế gian a. Lớn Minh, a. Cái này Hoa gia thất công tử lại có thể nhận được Tô công tử khen ngợi như thế. Gần nhất không phải tin đồn Vạn Thông ngân phiếu của ngân hàng tư nhân làm giả sao? Cái này Vạn Thông Sơn Trang sau lưng đại đông gia không phải liền là Giang Nam Hoa gia sao? Tất nhiên không phải Hoa gia dở trò quỷ, cái kia đến tột cùng là ai tại chế tạo giả ngân phiếu hại mọi người đâu? Nghe nói Hoa gia vì điều tra chuyện này, đã cố ý mời phá án cao thủ, hiệp do xét lục tiểu phụng thân phó Hoa gia, chính là vì 750 giải quyết một lần này Vạn Thông ngân hàng tư nhân thật giả ngân phiếu án. Hắc hắc, tất nhiên trong hiện thực Hoa gia lâm vào thật giả ngân phiếu án trong sóng gió phong ba, nghĩ như vậy tới màn sáng thế giới cũng là như thế, lấy lục tiểu phụng giá hỏa này kê tặng, nhất định sẽ trực tiếp hướng Tô Bạch công tử hỏi thăm, đã như thế đại gia trực tiếp trở lấy chân tướng rõ ràng chỉ là. So với Hoa gia thật giả ngân phiếu án, tại hạ ngược lại càng hiếu kỳ, Tô công tử tiếng lòng bên trong tại sao lại xưng cùng ngươi lục tiểu phụng trở thành bạn? Chẳng lẽ trở lấy một giây sau liền bị ngươi đưa vào quan phủ nha môn, cùng với lục tiểu phụng nào đó mấy cái gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu bị bắt bằng hữu cũng là ai? Giang Nam Hoa gia, Bạch Hoa bên trong vườn, có thể a lão hoa, nghe một chút Tô công tử nội tâm đánh giá lạc quan rộng rãi, chưa từng oán trời trách đất, ngược lại đối với cuộc sống tràn ngập yêu quý cùng cảm kích, có thể bén nhạy cảm giác tự nhiên vẻ đẹp. Tính cách hắn ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn, khoan dung bao la, đối mặt lừa gạt cũng không trách móc. Hắn phẩm đức cao thượng, lấy giúp người làm niềm vui, còn có câu kia Hoa Mãn Lâu tồn tại, vì cái này tràn đầy gió tanh mưa máu, ta gạt ngươi lửa thế giới võ hiệp tăng thêm một cua, xóa đặc biệt ấm áp màu sắc, chật chật bằng hữu nhiều năm như vậy, ta làm sao lại không có chú ý tới lao hoa trên người người còn có nhiều như vậy điểm tốt đâu. Tới tới tới, vì Tô Bạch lão bản xưng hô lão hoa ngươi là nhất tiếp cận hoàn mỹ người đánh giá, hai chúng ta tới uống một cái. Nói, Lục Tiểu Phụng chủ động nhắc tới vào rượu, chia ra cho hình ảnh lầu cùng mình hai người trước mặt trong chén rượu đổ đầy bách hoa tiểu, tới, đi một cái. Nhìn xem Lục Tiểu Phụng liền định dùng bách hoa tiểu đâm chính mình, biết được người bạn thân này phẩm hạnh Hoa Mãn Lâu lúc này đưa tay đè xuống Lục Tiểu Phụng liền muốn đưa tới bát rượu, nụ cười vẫn như cũ ôn hòa ôn nhuận giống Hoắc Hưu dạng này chỉ là một cái ngoại lệ, hơn nữa tuyệt đối là một cái duy nhất ngoại lệ, Lục Mộ những bằng hữu khác, tuyệt đối cũng là một phương hào hiệp, là chân chính đại hào kiệt, đại anh hùng. Lão hoa ta cứ như vậy nói cho ngươi hay, ta Lục Tiểu Phụng dám ở chỗ này đánh với ngươi cam đoan, nếu Lục Mộ hảo hữu bên trong xuất hiện thứ hai cái Hoắc Hưu, Lục Mộ tại chỗ liền đem cái này bát rượu ăn. Nếu Hoa Mộ không có nhớ lầm, đây là Lục huynh trước ngươi nguyên phải a. Lục huynh đang uống rượu phía trước, nếu không thì ngươi vẫn là trước tiên đem cái này bát rượu ăn tại nói. Lục Tiểu Phụng gặp Hoa Mãn Lâu quả nhiên còn nhớ gốc giả này, lúc này đưa tay chỉ Hoa Mãn Lâu, bị cắn ngược lại một cái, ngươi giỏi lắm Hoa mù lòa, ngươi sao có thể xấu bụng như thế? Ngươi cái này còn xứng đáng Tô lão bản đối với ngươi cái kia xóa đánh giá cao sao? Danh tiếng thứ này là cho người khác đánh giá, cũng không phải chính mình nói, mặc dù Hoa Mộ đối với Tô công tử đánh giá cao như vậy lại là có chút không dám nhận, nhưng chỉ cần Hoa Mộ chi tâm từ đầu đến cuối như một trong vắt như gương sáng, Hoa Mộ cũng đủ để tự an ủi rồi. Hoa Mãn Lâu nụ cười vẫn như cũ, nói đến chỗ này thời điểm, còn cố ý nhìn về phía đối diện Lục Tiểu Phụng, lại nói tiếp, cho nên, Lục huynh lúc nào uống rượu bắt đầu? Mắt thấy chụp mũ không thành, Lục Tiểu Phụng trong mắt đi lòng vòng, lại lòng sinh một kế, ai, Hoa huynh ngươi đừng đội lấy thuốc dục a. Lục Mộ phía trước hảo hữu bên trong xuất hiện thứ hai cái Hoắc Hưu tình huống phía dưới mới uống rượu chén, nhưng bây giờ trong màn sáng Tô lão bản lại không có chỉ đích danh đến tột cùng là Lục Mộ người bạn kia, hắn lại là phạm vào chuyện gì? Tại đây hết thể cũng không sáng tỏ phía trước, Lục Mộ vẫn như cũ cho rằng Lục Mộ hảo hữu cũng là đại hảo kiệt, đại anh hùng, bọn hắn không thể nào là giống Hoắc Hưu tên vô lại. Gặp Lục Tiểu Phụng cho tới bây giờ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hoa Mãn Lâu chỉ là bất đắc dĩ cười lắc đầu, kia tốt à, vậy liền để chúng ta tiếp tục xem màn sáng hình ảnh a, hy vọng trong màn sáng Lục huynh không nên chủ động mở miệng hỏi một ít chuyện a. Nghe được Hoa Mãn Lâu lời này, Lục Tiểu Phụng sắc mặt lập tức khổ xuống. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, liền lấy chính mình bộ kia đối với cái gì cũng tò mò tính cách, như thế nào có thể không đối với Tô Bạch truy vấn ngọn nguồn đâu rồi. Lục Tiểu Phụng nghe được Tô Bạch đối với Hoa Mãn Lâu cao như thế chi đánh giá, lúc này trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô lão bản đối với Hoa huynh đánh giá cao như thế, cái kia không biết Tô lão bản lại là đánh giá thế nào tại hạ đâu. Đó Lục Tiểu Phụng ánh mắt mong chờ, Tô Bạch trực tiếp phun ra ba chữ, "Lục gà con." Ngạch Lục Tiểu Phụng trên mặt vẻ chờ mong trực tiếp ngưng trệ, dần dần hóa thành gương mặt vẻ không dám tin. Phốc phốc một bên góc thông minh ghé vào trên bàn Vương học tập Mạc Tiểu Bối, Khúc Phi Yên nhịn không được cười trộm lên tiếng, tiến tới dẫn tới Tô Bạch, Giang Ngọc Kiến thậm chí Hoa Mãn Lâu đám người cùng một chỗ cười lên ha ha. Lục Tiểu Phụng hơi há ra, cuối cùng cũng không nhịn được cùng theo nở nụ cười, lập tức cả gian lầu một đều tràn đầy vui sướng bầu không khí. Đây cũng là Lục Tiểu Phụng, làm người trọng tình trọng nghĩa, thông minh cơ trí, vui tính hài hước, phóng khoáng ngâm nên, cùng dạng này người ở chung, rất khó không trở thành bằng hữu của hắn. Một phen cười to sau, Tô Bạch, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu thậm chí Giang Ngọc Kiến mấy người ở giữa không khí rõ ràng nhẹ nhõm, thân thiết rất nhiều. Sau đó, Tô Bạch liền chủ động bắt đầu vì Hoa Mãn Lâu kiểm tra con mắt vấn đề, một bên Lục Tiểu Phụng còn có tùy thời chuẩn bị vì Tô Bạch hỗ trợ Giang Ngọc Kiến thấy vậy một màn, cũng đều theo bản năng nín thở, chờ đợi Tô Bạch kiểm tra, cùng với sau cùng kết luận. Mấy hơi sau đó, Tô Bạch buông lỏng ra Hoa Mãn Lâu hốc mắt cùng mí mắt, xoa cằm suy xét một phen sau, đó Lục Tiểu Phụng ánh mắt mong chờ, chậm rãi gật đầu một cái, có thể trị. Chương 096, đột nhiên bắt đầu trị liệu. Hoa Gấm không hiểu cùng truy vấn. Chương 096, đột nhiên bắt đầu trị liệu. Hoa Gấm không hiểu cùng truy vấn. Nghe được Tô Bạch cho ra chắc chắn đáp án, Lục Tiểu Phượng vui mừng quá đỗi, chính là vốn là thần sắc đạm nhiên, mang theo nụ cười ấm áp Hoa Mãn Lâu tại thời khắc này cũng không nhịn được chuyển thành vẻ kích động. Thật sự. Ha ha ha. Lao Hoa ngươi nghe chứ sao? Ngươi cuối cùng có thể gặp lại Quan Minh. Lục Tiểu Phượng nhịn không được trọng trọng chụp sợ Hoa Mãn Lâu bà bay. Hoa Mãn Lâu bây giờ cũng là mặt hướng Tô Bạch, chỉnh trọng thi lễ, nếu Tô công tử có thể trị hết tại hạ con mắt, nhưng lại cần thiết, Hoa gia đều đem hết toàn lực vì Tô công tử tìm đến. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Hoa Mẫu nguyện ý dâng lên tiền xem bệnh bạch ngân 100 vạn lượng, làm tạ ơn cùng báo đáp. Nghe được Hoa Mãn Lâu há miệng chính là 100 vạn lượng bạch ngân, đại lục bên trên tất cả mọi người đều nhịn không được liễu lơi, chính là một chút hoàng triều chi chủ cũng là như thế. Cái này Đại Minh Hoa gia thật sự có tiền à, có thể phú khả địch quốc cái từ này cũng không đơn giản chỉ là tân trang hình dung chi tử, mà là sự thật. 100 vạn lượng bạc. Đây rốt cuộc là bao nhiêu tiền a? Lão hủ cả đời này gặp qua lớn nhất tiền cũng chính là nhất định 10 lượng bạc. Nếu những gia đình khác nắm giữ như thế tiền nhiều tài, lão tử tất nhiên mắng hắn một nhà gian thương cự tặng, nhưng nếu là Hoa công tử, lão tử nguyện ý xưng hắn một tiếng thương nhân kỳ tài. 100 vạn lượng bạch ngân có thể mua không tới Hoa Mãn Lâu hữu tình a. Tô Bạch cười trêu ghẹo một câu sau, tiếp tục mở miệng, "Đi, con người của ta đâu, bất luận là ra tay trị bệnh cứu người phí tổn, vẫn là bói toán tiền quẻ, chỗ thu lấy phí tổn đều chỉ dựa vào ta cá nhân tâm ý mà định ra. Cho nên, Hoa công tử cần phải sớm làm tốt táng gia bại sản chuẩn bị đi." Đang khi nói chuyện, Tô Bạch đột nhiên ra tay, trực tiếp điểm ở Hoa Mãn Lâu quanh thân mấy chỗ đại huyệt, sau đó đưa tay từ bằng gỗ trên quầy hút tới 13 cây ngân châm. Ở trong quá trình này, trong cơ thể của Tô Bạch Thái Huyền Kinh nội lực vận chuyển, trong nháy mắt hoàn thành ngân châm trừ độc việc làm. Ngân châm vào tay sau đó, Tô Bạch lần nữa hai tay 10 ngón tề động, 13 cây ngân châm gần như đồng thời đâm vào Hoa Mãn Lâu bộ mặt cùng đầu các nơi kết nối thần kinh thị rất đại. Huyệt chỗ. Mang Tô Bạch thu tay lại thời điểm, có thể thấy được cái này 13 cây ngân châm lộ tại Hoa Mãn Lâu bên ngoài cơ thể bộ phận đều tại có quy luật nhẹ rung động. Thẳng đến lúc này, Lục Tiểu Phượng mới ý thức tới Tô Bạch thế mà đã bắt đầu vì Hoa Mãn Lâu trị liệu con mắt, lúc này trừng lớn cái này hai mắt, không nháy một cái nhìn chăm chú lên Tô Bạch động tác kế tiếp. Liền mấy ngày nay một mực tại một bên làm bốc thuốc đồng tử Giang Ngọc Yến bây giờ cũng đồng dạng mở to hai mắt, chỉ có điều nàng nhìn cũng không phải Tô Bạch thi triển y thuật, mà là nhìn chằm chằm bây giờ nghiêm túc trạng thái dưới Tô Bạch khuôn mặt, trong lúc nhất thời hơi có chút xuất thần. Tô Bạch cũng không để ý những người khác ánh mắt, bây giờ sự chú ý của hắn toàn bộ đều ngừng lưu lại Hoa Mãn Lâu ánh mắt phía trên. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Bạch trực tiếp lần nữa đưa tay, hai tay lăng không ấn xuống tại Hoa Mãn Lâu huyệt thái dương hai bên, thể nội thái huyền kinh nội lực bắt đầu vận chuyển đồng thời, càng là dẫn ra lên vừa mới sở ngộ sinh mệnh chi đạo, một cỗ đậm đà bích sắc sinh mệnh chi khí bắt đầu ở Tô Bạch cùng Hoa Mãn Lâu giữa hai người xoay tròn. Nhìn qua một màn này, Lục Tiểu Phượng nháy con mắt, gương mặt mờ mịt, đây là cái gì trị liệu thủ pháp? Thầy thuốc chữa thương không phải đều là trước tiên vọng văn vấn thiết, tiếp đó nên châm cứu, nên bút thuốc, nên nấm bóp một chút sao? Lúc nào nội lực thế mà cũng có thể dùng để chữa bệnh? Cái đồ chơi này không phải tối đa chỉ có thể khôi phục nội thương sao? Vẫn là mình kiến thức thiệt cận, cô lậu quả văn. Bất quá, nhìn xem Tô Bạch bây giờ bộ dáng nghiêm túc, Lục Tiểu Phượng cũng biết không dễ đánh bại, bởi vậy bây giờ chỉ có thể đem không hiểu chôn ở đáy lòng, tính toán đợi trị liệu xong hỏi lại một chút bác ly, dược vương gốc, sư phó, nội lực cũng có thể dùng để chữa bệnh sao? Còn có Tô Bạch công tử cứu chữa Hoa Mãn Lâu công tử những thủ đoạn này, lại là cái gì ý lý thuyết ý học nha? Tiểu Hoa gấm lôi tân bách thảo dâu dịa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Buông tay. Ngươi cái tiểu nha đầu thật là không có chút nào tôn sư trọng đạo. Tân Bách Thảo đội vàng nuốt ve Hoa Cẩm Liễu lấy chính mình tròm dâu tay nhỏ, tức giận cười mắng Hoa Cẩm một tiếng, bất quá khi nhìn đến nha đầu này đối với mình làm mặt quỷ sau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lúc này mới một bên vớt dâu, một bên nhìn lên trời cao trong màn sáng hình ảnh, một mặt nghiêm mặt mở miệng nội lực phải chăng có thể dùng để chữa bệnh. Không hề nghi ngờ, đây là có thể. Nội lực thuộc tính từ tu luyện công pháp mà quyết định, mà một bản công pháp thuộc tính chủng loại, có thể dùng đại đạo trường 3000 hình dung. Giống như Lý Trường Sinh lão gia hoặc kia, hắn tu luyện công pháp Đại Xuân Công, trên thuộc tính chính là trường thọ. Không cầu hoa tươi bởi vậy, trên lý luận, nắm giữ chữa thương thuộc tính tâm pháp nội công, cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhất là màn sáng mới xuất hiện lúc ấy, Tô Bạch tiểu tử này tại trên hiệp khách đảo tu hành Thái Huyền Kinh trên đường đối với Thái Huyền Kinh đánh giá bên trong cũng đã nói, Thái Huyền Kinh có thể đem toàn thân mấy trăm chỗ huyệt đạo xuyên thành một đầu nội tức, làm cho nội tức như lớn xuyên xử lý sôi trào mãnh liệt lao nhanh lưu động, có thể tầm bổ cùng chữa trị bị tổn thương cơ thể cơ năng cùng kinh mạch, tăng tốc thương thế khôi phục. Mà võ giả tu hành, công pháp cùng kỹ pháp, hai cái thiếu một thứ cũng không được, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có điều chúng ta Bắc Ly bên cạnh, phần lớn công pháp ngược lại càng giống là vì phụ trợ kỹ pháp mà sinh, vì vậy đối với tu luyện nội lực công pháp đồng dạng chỉ yêu cầu nội lực thuần khiết hùng hồn, cũng không yêu cầu khác, bởi vậy ngươi mới có thể đối với loại này có thuộc tính đặc biệt hiệu quả nội công cảm thấy yêu kỳ. Đến nỗi Tô Bạch tiểu tử này trị liệu hoa mãn lâu ý lý thuyết y học, nếu đơn thuần lý thuyết y học đây cũng không khó, trước tiên ở hoa mãn lâu bung lòng nhất thời điểm đột nhiên ra tay, điểm trụ quanh thân đại huyệt, là bảo đảm tiểu tử này mất đi tất cả trực giác. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ, tốc độ xuất thủ cùng độ chính xác, ngươi nhìn Tô Bạch, từ điểm huyệt, thi châm, lại đến điều động nội lực cùng sở ngộ sinh mệnh chi đạo mang tới sinh mệnh tinh khí, toàn bộ quá trình đều trong nháy mắt hoàn thành. Đương nhiên, đây chẳng qua là trên lý luận, mà trên thực tế, người bình thường, dù là đồng dạng là một vị thần y, không có loại có thể dùng đến chữa thương chữa bệnh cường đại nội lực cùng sinh mệnh chi đạo sinh mệnh tinh khí phụ trợ, đặc biệt tuyệt đối không có động một bước này. Nghe xong nhà mình sư phó giảng giải, Hoa Cầm lúc này mới một mặt bừng tỉnh điểm định cái đầu nhỏ, sau đó vừa nhìn về phía Tân Bách Thảo, đưa ra mới nan đề, sư phó kia, ngươi chừng nào thì có thể sáng tạo ra một bản đồng dạng có thể dùng tại trị liệu cơ bản cùng chữa thương võ học công pháp a? Như vậy, Hoa Cầm vừa có thể lấy giống Tư Không Trường Phong sư huynh như thế học tập võ công, lại có thể đề cao ý thuật của mình a? Nghe vậy, Tân Bách Thảo khỏe miệng hung hăng co quắp đến mấy lần, khá lắm, sáng tạo công pháp là sự tình đơn giản như vậy sao? Lão giả ta là Dược Vương, cũng không phải võ vương tại. Chương 097, thật chỉ là một cái thế giới khác sao? Chương 097, thật chỉ là một cái thế giới khác sao? Khác các đại lục một chút thần y liễu, như là Đại Tần Đoan Mục Dung, Đại Đường Thi Tổ Hàng Thần, Đại Tống Thiết Thần Y các loại, bây giờ cũng đều phát ra tương tự đánh giá. Đại Minh, Thứ Phương Thành, ra. Ngươi còn nói đã chúng. Đẩy Âu Dương Minh ngày đi ở Tứ Phương Thành thành lâu trên hành lang đi lang thang Dịch Sơn nhìn về chân trời trong màn sáng, Tô Bạch gần như cùng trong màn sáng Âu Dương Minh ngày nói tới tầm thường thao tác trị liệu hoa mãn lâu nhanh mắt, hương phấn hô lớn đi ra. Ngồi trên xe lăn Âu Dương Minh ngày cười nhạt một chút, sau đó lại lắc đầu, Dịch Sơn, ngươi nói sai rồi, kỳ thực trong màn sáng ta lời nói phương thức cùng Tô Bạch công tử thi triển trị liệu thủ đoạn cũng không giống nhau, ít nhất, bộ phận then chốt khác biệt. Không cần sau lưng đẩy xe lăn Dịch Sơn mở miệng hỏi thăm, Âu Dương Minh ngày liền tự động mở miệng giải thích. Quan 75-7 màn bên trong ta để ra trị liệu phương pháp là thuộc về không có tu luyện nội lực trong người bình thường thần y cần thiết cách sử dụng, mấu chốt đang cùng cực kỳ xuất sắc châm cứu cùng xoa bóp phối hợp, mà Tô Bạch công tử sử dụng phương pháp, mấu chốt đang cùng hắn cái kia một thân Thái Huyền Kinh nội lực cùng sở nội chi đạo bên trong sinh mệnh chi đạo phối hợp, hai người nguyên lý khác biệt, trị liệu hào hoa mãn lâu công tử sát xuất thành công cũng khác biệt. Giống như màn sáng bên trong ta đây nói tới, dựa theo phương pháp của ta, cho dù là ta bản thân tự thân vì hoa mãn lâu công tử trị liệu, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua 4 thành, nhưng mà dựa theo Tô Bạch công tử phương pháp, lại thêm hắn cái kia một tay xuất sắc thuật châm cứu cùng ý thuật, chữa khỏi hoa công tử xác suất thành công lại vượt qua 9 thành. Dịch Sơn mặc dù nghe không hiểu nhà mình ra trong miệng ý thuật a, châm cứu a, thế nhưng là nghe được một cái trọng điểm, lúc này có chút không phục mở miệng, thử. Ra, cũng chính là ra ngươi không có tu luyện Thái Huyền cơ bằng không, ra ngươi tuyệt đối có thể so sánh trong màn sáng Tô Bạch làm tốt hơn, ít nhất trị liệu hoa đẹp công tử nhanh mắt xác suất thành công có thể đạt đến 10 phần 10. Nghe nói như thế, Âu Dương Minh ngày liền minh bạch Dịch Sơn kỳ thực cũng không nghe hiểu lời nói, nhưng cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không đối với Dịch Sơn tiến hành phản bác, mà là ngẩng đầu nhìn về phía thiên cực trong màn sáng đang tại trị liệu hoa mãn lâu nhanh mắt Tô Bạch, trong lòng nỉ non, coi như ta có thể thành công tu luyện Thái Huyền Kinh cũng không khả năng lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, còn lại là trước đây gần như hoàn thành lĩnh ngộ tử vong chi đạo điều kiện tiên quyết. Lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo. Bây giờ Tô Bạch công tử đang lấy Thái Huyền Kinh làm cơ sở, lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo làm phụ, đang không ngừng thông qua hai người phối hợp xuống trị liệu bệnh nhân, dùng cái này tới nếm thử sáng tạo pháp. Sáng tạo sinh mệnh chi pháp, tiến tới thôi diễn tử vong chi pháp, sinh tử luân chuyển, chính là luân hồi. Không dám tưởng tượng, nếu Tô Bạch công tử thành công sáng tạo pháp ngộ đạo công thành, đặt chân thập tứ cảnh sau, lại sẽ là bực nào cường đại. Bất quá, liên bèn bèn lấy Tô Bạch công tử bây giờ biểu hiện ra ý thuật, nghĩ đến hẳn là đủ để trị liệu ta bệnh bẩm sinh chứng a, màn sáng bên trong ta đây, sớm chúc mừng ngươi cuối cùng có thể đường ngờ y rồi. Đại Minh, Tú Ngọc cốc trong Di Hoa cùng, tỷ tỷ, màn sáng trong hình thế giới, thật chỉ là một cái thế giới khác sao? Chúng ta thế giới không có Tô Bạch công tử sao? Mắt thấy tay chân của mình bệnh dữ cũng cuối cùng có khả năng trị tốt, Liên Tinh vội vàng nhìn về phía mới vừa từ Phúc Châu thành trở về tỷ tỷ Yêu Nguyệt, thanh tú xinh xắn trên dung nhan đều là vẻ ước ao. Nghe vậy, Yêu Nguyệt mắt nhìn Liên Tinh trong mắt chờ mong, lại nhìn thấy Liên Tinh dưới ống tay áo tay phải che lấy cổ tay trái, mặc dù trên mặt tuyệt mỹ vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đáy mắt chỗ sâu chính xác thoáng qua một tia vẻ ấy nấy, hất lên ống tay áo, Yêu Nguyệt quay người đưa lưng về phía Liên Tinh, nhìn lên trời cao trong màn sáng hình ảnh, âm thanh lạnh nhạt mở miệng, bản cung đi Phúc Châu, nhìn thấy chỉ là Lâm gia bị dư thương hại diệt môn, căn bản là không có cái gì Tô Bạch, Giang Ngọc Yến xuất hiện thay đổi Lâm gia kết cục sự tình. Yêu Nguyệt ý của lời này cơ hồ đã không cần nói cũng biết, đó chính là trong màn sáng hình ảnh khả năng cao là một cái thế giới khác phát sinh sự tình, cùng thế giới hiện thực không quan hệ. Đồng thời, Đại Minh bên trong, không thiếu thế lực cũng đều đến Phúc Châu thành hồi báo tin tức, xác định phía chân trời trong màn sáng sự tình cùng thực tế không quan hệ, Tô Bạch cũng chưa từng xuất hiện tại Phúc Châu thành thực. Trong lúc nhất thời, Đại Minh giang hồ, miếu đường phía trên, không thiếu thân mắc đủ loại bệnh bất trị người giang hồ bây giờ cũng đều nhìn về phía chân trời màn sáng, bắt đầu hâm mộ kỳ quang màn bên trong một chính mình khác. Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát hình, thời gian chậm rãi chạy xuôi, nửa nén hương sau đó, Lục Tiểu Phượng nhìn xem bây giờ lỗ hồng tại một bộ bên ngoài làn da cũng dần dần biến thành màu tím, dưới làn da mạch máu cũng đều có thể thấy rõ ràng sau, trừng lớn hai mắt, này làm sao nhìn, như thế nào thân tượng chúng kịch độc dáng vẻ a, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô lão bản không phải lại cho lão hoa trị nhanh mắt sao? Này làm sao trị giả bắt đầu biến thành dạng này? Bất quá, nhưng vào lúc này, Tô Bạch quanh thân quấn quanh sinh mệnh tinh khí dần dần tan đi, nhưng Tô Bạch giữa hai tay Thái Huyền Kinh nội lực kéo dài hướng về trong cơ thể của Hoa Mãn Lâu đưa vào, không sai biệt lắm. Tô Bạch nỉ non một tiếng, sau đó chỉ thấy hai tay bên trong nội lực hơi dùng, trực tiếp đem cắm ở Hoa Mãn Lâu bộ mặt, đầu ngân châm cùng nhau đánh bay ra ngoài, giống như một đầu tơ bạc, hướng về bên cạnh bằng gỗ trên quầy bay đi. Lục Minh, đến giúp Hoa huynh giải khai quanh thân đại huyệt, Ngọc Yến, đi lấy tới một đầu màu đen dây lụa. Nghe được Tô Bạch lên tiếng, Lục Tiểu Phượng vô ý thức đi tới Hoa Mãn Lâu trước người, trực tiếp đầu ngón tay dùng sức, trong nháy mắt điểm tại Hoa Mãn Lâu quanh thân đại huyệt phía trên, đem Tô Bạch vừa mới điểm trụ huyệt vị giải phong. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Hoa Mãn Lâu nguyên bản trở nên có chút tím xanh làn da bắt đầu khôi phục nhanh chóng hồng nhuận. Nhìn thấy một màn này, Lục Gà Con lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, Giang Ngọc Yến cũng cầm một đầu dài ba thước, hai ngón tay rộng màu đen dây lụa đi tới. Thấy vậy, Tô Bạch chậm rãi thu hồi nội lực, sau đó từ Giang Ngọc Yến thủ 0.4 tiếp nhận màu đen dây lụa, đem quấn ở Hoa Mãn Lâu trên mặt. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Bạch lúc này mới thở phào một cái thật dài, trên mặt nghiêm túc vẻ trịnh trọng tận thử, đổi lại một bộ nụ cười nhẹ nhõm. Đại công cáo thành. Nói, Tô Bạch nhìn về phía trước mặt Hoa Mãn Lâu, mở miệng cười đạo: "Hoa huynh, mở to mắt thử xem, mặc dù thông qua tâm linh cảm thụ tự nhiên vẻ đẹp là một loại hưởng thụ, nhưng tận mắt thế giới, sao lại không phải một loại khác hưởng thụ đâu?" Một bên, Lục Tiểu Phượng nghe nói như thế, gương mặt không dám tin nhìn về phía Tô Bạch: "Lão Tô, ngươi không có nói đùa chớ. Lão hoa cái này liền có thể mở mắt thấy đồ vật. Tại hạ trước đó gặp khát hai mắt mù người bị đại phu chữa khỏi sau đó, không phải muốn bao lấy khăn lụa tu dưỡng một đoạn thời gian, nói là sợ chịu đến chiếu sáng kích động cái gì, sẽ lần nữa thương tổn tới con mắt sao?" Chương 098, làm huynh đệ không thể quá Long Tiếu Vân, hợp tấu tiếu ngạo giang hồ khúc. Chương 098, làm huynh đệ không thể quá Long Tiếu Vân, hợp tấu tiếu ngạo giang hồ khúc. Tô Bạch cũng không giải thích, chỉ là ra hiệu Lục Tiểu Phượng nhìn Hoa Mãn Lâu phản ứng. Lục Tiểu Phượng thấy vậy, có chút chần chờ nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, chỉ thấy thời khắc này Hoa Mãn Lâu mặc dù con mắt phía trước quấn lấy một tầng màu đen khăn lụa, vốn lấy Lục Tiểu Phượng đại tông sư cảnh nhãn lực còn có thể xuyên thấu qua tầng này khá mỏng khăn lụa, nhìn thấy màu đen khăn lụa phía dưới, Hoa Mãn Lâu nguyên bản thất thần hai con người, tại lúc này thế mà trở nên linh động có thần. Thế mà, thật sự chỉ đơn giản như vậy chưa khỏi. Lục Tiểu Phượng bây giờ rung động đến tột đỉnh, đồng thời đối với Tô Bạch quỷ y danh xưng có hiểu mới, đây là một tay ngay cả quỷ thấy đều phải kinh ngạc kinh khủng y thuật a. Đây chính là quang màu sắc sao? Vẫn là xinh đẹp như vậy a, thật là đã lâu không gặp. Lúc này, Hoa Mãn Lâu phát ra từ nội tâm cảm khái lên tiếng, trên mặt cũng là toát ra một vòng phát ra từ đáy lòng vui vẻ đủ cười. Ánh mắt hơi đổi, theo Lục Tiểu Phượng vừa mới phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Hoa Mãn Lâu đủ cười trên mặt càng lớn. Lục Hinh, nguyên lai ngươi giải bộ dáng này à? Mặc dù cùng ta phía trước trong lòng phát họa đi ra hình dạng có điều khác biệt, nhưng cũng gần như gặp Hoa đời 21 lầu tựa hồ thật sự thấy được chính mình. Lục Tiểu Phượng đại hỉ ngoài, cũng không quên đắc ý khoát qua tay, cố ý làm ra một bộ khiêm tốn tư thái. Ha ha. Nơi nào nơi đó, mặc dù Lục Mộ từ trước đến nay cũng là như vậy phong lưu tiêu sái, dung mạo càng là tuấn giật lạ thường, lão hoa trước ngươi chưa từng thấy mỹ nam tử, trong lòng phát họa đi ra hình dạng không sánh được Lục Mộ chân thực hình dạng cũng là nguyên do chỗ nguyên, nguyên do chỗ nguyên. Ha ha ha, sớm thành thói quen Lục Tiểu Phượng vui tính hài hước, Hoa Mãn Lâu cũng chỉ là cười cười, sau đó nhìn về phía Lục Tiểu Phượng bên cạnh Tô Bạch, đứng dậy sau đó trực tiếp ôm quyền, thật sâu không lưng đi xuống, không mình hành lễ, Hoa Mãn Lâu, cảm tạ Tô huynh để cho ta gặp lại quang minh tri ân, còn xin Tô huynh tiếp nhận Hoa Mỗ một bái này. Một bên, Lục Tiểu Phượng thấy vậy cũng là đồng dạng hướng về phía Tô Bạch không mình hành lễ, đa tạ Tô huynh, trợ Lục Tiểu Phượng huynh đệ trùng kiến quang minh, cũng thỉnh Tô huynh tiếp nhận Lục Mỗ một bái này. Thấy vậy, Tô Bạch vừa giơ tay lên, sử dụng bên trong lực tướng hai người nâng lên đồng thời, vừa làm trò đùa giống như trêu ghẹo. Ai? Các ngươi chớ vội cảm ơn, chúng ta vẫn là tới trước tiên tính toán cái này tiền xem bệnh sự tình a, nói không chừng chờ một lúc các ngươi phải mắng ta một tiếng gian tương đâu. Đứng dậy Lục Tiểu Phượng nghe vậy, trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn về phía Tô Bạch, làm quái mở miệng, không phải chứ? Lão Tô ngươi sẽ không phải thật muốn lao hoa ra sản a? Ta xem lão Tô ngươi cũng không phải Long Khiếu Vân người như vậy a. Nguyên lai, kể từ ngày đó Lý Tầm Hoan khi lấy được Tô Bạch nhắc nhở sau đó, lập tức trở về Lý Biên, đồng thời đối với trước đây sự tình tiến hành điều tra, sau khi phát hiện hết thảy thật là Long Khiếu Vân giở trò quỷ, trực tiếp cùng Long Khiếu Vân cắt bảo đoàn nghĩa, hơn nữa ra tay đánh nhau một hồi. Chỉ có điều, Lý Tầm Hoan cuối cùng nâng tay, buông tha Long Khiếu Vân, nhưng cũng đang bởi vì cuộc chiến đấu này đưa tới không ít người vây xem, Long Tiểu Vân, Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm chuyện giữa ba người rất nhanh liền bị lột đi ra, trong đoạn thời gian này cũng tại trên giang hồ lưu truyền rộng rãi. Trong lúc nhất thời, làm huynh đệ không thể quá Long Khiếu Vân đã trở thành trên giang hồ một câu chê cười. Hoa Mãn Lâu chỉ là ôn hòa cười cười, nhìn xem Tô Bạch mở miệng, Tô Minh nhưng cũng mở miệng, Hoa Mộ tuyệt không chối từ cự tuyệt. Hảo Tô Bạch nói, quay đầu nhìn về phía đứng hầu ở một bên Giang Ngọc Yến, "Ngọc Yến, ngươi đi lên lầu đem treo trên tường cây sáo, còn có bày trên bàn đàn cùng với phần kia tiếu ngạo giang hồ khúc phổ lấy xuống." "Tốt, công tử chờ." Giang Ngọc Yến gật gật đầu, sau đó liền quay người hướng về đi lên lầu. Lúc này, Tô Bạch mới lần nữa nhìn về phía Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng hai người, mở miệng cười đạo, "Tiền tài những vật này, đối với ta mà nói, đủ là được, cho nên ta là không thể nào trở thành Long Khiếu Vân cái loại người này. Nhưng mà, ta từng nghe nói Hoa huynh đối với âm thanh cực kỳ mẫn cảm, có nghe tiếng biện vị tuyệt kỹ, có thể thông qua thính lực cảm giác cảnh vật xung quanh, phân rõ người cùng lên tiếng giả vị trí, thậm chí có thể bằng vào người khác tiếng bước chân, tiếng hít thở chờ phán đoán hắn thân phận cùng trạng thái, có thể thấy được hắn đối với âm thanh cảm giác lực cùng phân tích rõ lực viễn siêu thường nhân. Ngoài ra, Hoa huynh còn nóng tham sống sống, giỏi về phát hiện trong sinh hoạt vẻ đẹp, đối với như hoa tuyết bay xuống âm thanh, nụ hoa khai phóng âm thanh các loại tầm thường sự vật âm thanh đều có tinh tế tỉ mỉ cảm giác cùng thưởng thức, cho nên ta nghĩ nhẹ thai nghe một lần Hoa huynh tiếng đàn bên trong thế giới. Dùng cái này xem như lần này chữa trị tiền xem bệnh. Nói, Tô Bạch vừa nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, nghĩ đến, lấy Lục huynh cùng Hoa huynh cảm giác tình nghĩa huynh đệ, cũng biết nguyện ý vì Hoa huynh giao bên trên một nửa khắc tiền xem bệnh a. Đương nhiên, nếu Lục huynh cự tuyệt cũng không có việc gì, chỉ có điều từ ngày mai trở đi, trên giang hồ liền muốn đang lưu truyền ra một câu làm bạn không thể quá Lục Tiểu Phượng truyền luôn. Nghe được Tô Bạch lời này, Hoa Mãn Lâu cũng là sức sở, rõ ràng không nghĩ tới Tô Bạch nói lên tiền xem bệnh thế mà chỉ là để cho chính mình cùng Lục Tiểu Phượng diễn tấu một khúc. Bất quá một giây sau, Hoa Mãn Lâu trên mặt lần nữa toát ra ôn nhuận nụ cười, cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật đầu một cái, một giọng nói hảo. Đến nỗi Lục Tiểu Phượng, giờ khác này ở sau khi phản ứng, đi thẳng đến thực chất một luồng lương khí, "Lao Tô, ngươi đây cũng quá ngoan độc đi. Xem ra Lục Mỗ hôm nay chỉ có thể tiểu lộ một tay." Nói, Lục Tiểu Phượng còn săn tay áo, một bộ dáng vẻ muốn làm một bộ lớn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Rất nhanh, Giang Ngọc Yến liền một tay cầm cây sáo, một tay cầm khúc phổ, sau lưng một trận cổ cầm bị dùng nội lực nâng kéo xuống theo. Chờ hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau đó, 117 chỉ thấy Lục Tiểu Phượng trước tiên thổi lên sáo trúc, tiếng địch trong trẻo, đang vang lên trong nháy mắt liền đem người đưa vào một loại linh hoạt kỳ ảo, xa xăm ý cảnh bên trong. Tô Bạch hai mắt nhắm lại, vẹn vẹn lắng nghe, liền tựa như thân ở một đám mây mù lượn quanh sân cốc. Âm phủ giống như trong núi thanh tuyển, róc rách chảy xuôi mà ra, mang theo tự nhiên linh động cùng sinh động. Theo làn điệu tiến lên, phản phất có một vị ẩn sĩ tại rừng trúc ở giữa dạo bước, tự do mà tiêu sái, hiện thị rõ giang hồ rộng rãi cùng không bị trói buộc. Tiết tấu cao thấp chập trùng, tựa như trong giang hồ ân oán tình cừu, khi thì bình tĩnh như gương, khi thì ầm ầm sóng dậy. Khi tiếng địch du dương béo von thời điểm, tựa như nhìn thấy một vị thiếu niên kiếm khách tại thanh phong minh nguyệt phía dưới tùy ý múa kiếm tiêu sái tư thái. Cái kia từng tiếng địch xuyên thẳng qua tại sông núi ở giữa, đúng như giang hồ hiệp sĩ hào hùng ở trong thiên địa quanh quẩn, làm cho người ta cảm thấy siêu thoát trần thế, khoái y ân cựu cảm giác. Khi tiếng địch rơi xuống tiếng đàn sơ vang dội, phản phất bước vào giang hồ chi cảnh. Phóng khoáng tiêu sái chi ý đập vào mặt, giống như hiệp khách cầm kiếm thiên ai, tiếp đó chuyển thành linh hoạt kỳ ảo xa xăm, như đặt mình vào mây mù tiên cảnh, siêu thoát trần thế phiền nhiễu, ở giữa cao thấp chập trùng, đạo tận giang hồ ân cửu, làm cho người rung động đến tâm can, cuối cùng lại trở nên tĩnh lặng đạm bạc, đúng như trí giả sơn lâm nội tiền, tại ồn ào náo động bên trong cô độc cố thủ một mình nội tâm an tĩnh. Hai người hợp tấu thời điểm, tăng thêm mấy phần phóng khoáng tiêu sái, rung động đến tâm can. Chương 099, biến mất khúc dương, Lưu Chính Phong hai người vô tình kích động. Chương 099, biến mất khúc dương, Lưu Chính Phong hai người vô tình kích động. Màn sáng phía dưới, tiếng ngạo giang hồ khúc vang vọng toàn bộ Cửu Châu đại lục. Lập tức, bất luận là hiểu âm nhạc người, vẫn là không hiểu âm nhạc người, cũng dần dần bị cái này khúc tiếng ngạo giang hồ tiếng địch cùng tiếng đàn hấp dẫn, nhao nhao phát ra sợ hai thán phục tại cảm khái, cổ hữu dư âm còn vang vọng bên tai, chỉ cảm thấy quá thổi phồng, nhưng mà hôm nay nghe được bài hát này, liền xem như dư âm nhiều tiền, mộ gia cũng tin tưởng à. Rung động đến tâm can, không nói hết giang hồ ân oán tình kỷ, đã bất tận đao quang kiếm ảnh, cái này bài tiếng ngạo giang hồ khúc thật đúng là diễn dịch hết giang hồ a. Mặc dù đối với Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai cái vị này phương thức xử sự thực sự không dám gật bừa, nhưng mà bọn hắn cùng soạn nhạc cái này khúc tiếu ngạo giang hồ quả thực làm cho người say mê. Hành Sơn Hành, Lưu phủ bên trong vốn là còn tại bởi vì lúc trước màn sáng trong tấm hình bị lộ ra bởi vì chính mình hai người dẫn đến cửa nát nhà tan tương lai mà buồn bực Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người, bây giờ nghe được màn sáng bên trong diễn tấu thanh âm, hai người nhìn nhau đột nhiên thoải mái cười ha hả. Sau đó chỉ thấy hai người không nói một lời, lại đều đồng thời ăn ý đứng dậy, quay ngược về phòng bên trong lấy ra riêng phần mình đàn cùng tiêu, liền theo màn sáng bên trong địch đàn thanh âm cùng một chỗ hợp tấu đứng lên. Nghe nói từ sau ngày hôm nay trong giang hồ liền sẽ không có người thấy hai người dấu vết. Tô Thị Dịch đi quán bên ngoài, nguyên bản đang giấu ở chỗ tối, chờ lấy nhìn Hoa Mãn Lâu trị liệu kết quả, người giang hồ bây giờ cũng đều nghe được Tô Thị Dịch đi quán bên trong chuyển tới đàn địch hợp tấu thanh âm, trong lúc nhất thời đều có chút không hiểu, Hoa Mãn Lâu không phải đi vào tìm Tô Bạch trị liệu nhanh mắt sao? Này làm sao còn chuyển ra khúc mưa ải? Mặc dù đạo này khúc âm lại là không tệ, nhưng mà cái này cùng trị liệu nhanh mắt có quan hệ gì sao? Vẫn là nói, đây cũng là vị này quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử phát minh mới trị liệu thủ pháp. Chỉ tiếc, bây giờ không ai có thể vì bọn họ giải đáp nghi hoặc. Bởi vậy giấu ở phụ cận Tô Thị Dịch đi quán các nơi người giang hồ, đại minh hướng đỉnh người cùng với một chút thế lực ám tử đều chỉ có thể thành thành thật thật nghe xong cả bài tiếu ngạo giang hồ khúc. Tô Thị Dịch đi quán bên trong, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu hai người hết sức chăm chú, một thổi sáo, một đánh đàn, Tô Bạch, Giang Ngọc Yến, cùng với ngồi ở xó xỉnh bên trong cạnh bàn nhỏ đọc sách học tập Mạc Tiểu Bối cùng với Khúc Phi Yên bốn người đắm chìm tại tiếng địch cùng tiếng đàn đan dệt võ hiệp trong giang hồ, không có ai phát hiện, Đông Phương Bạch chẳng biết lúc nào từ hậu viện đi tới sau, nhưng người dựa vào lấy thông hướng hậu viện cung cửa, trong tay mang theo một cái vỏ rượu nhỏ. Không lâu sau đó, khúc âm rơi xuống. Không tệ. Đang lúc Tô Bạch muốn mở miệng tán thưởng Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người hợp lực diễn tấu thời điểm, Đông Phương Bạch âm thanh từ một bên truyền đến, Tô Bạch vô ý thức quay đầu, lúc này mới phát hiện Đông Phương Bạch thế mà chẳng biết lúc nào cũng đi tới. Sau đó, Tô Bạch lúc này giống Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người giới thiệu Đông Phương Bạch thân phận. Có thể có được Phương Đông. Cô nương một tiếng tán thưởng, Lục Mộ sau này cũng có thể tự xưng âm nhạc đại gia, lão hoa ngươi nói đúng không a? Lục Tiểu Phượng vỗ vỗ Hoa Mãn Lâu bả vai mở miệng cười. Hoa Mãn Lâu cười không nói, đồng dạng hướng về phía Đông Phương Bạch gật gật đầu, lấy đó cảm tạ tán thưởng. Sau đó, Tô Bạch đảo qua ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời, xác định giờ tị đã qua, vừa vặn đến ăn cơm trưa thời gian, thế là đám người thảo luận một chút, liền lựa chọn ra môn đi đối diện Đồng Phúc khách sạn giải quyết cơm trưa vấn đề. Bất quá tại đi ra ngoài phía trước, Tô Bạch lại cố ý căn dặn Hoa Mãn Lâu một câu, "Hoa huynh, mặc dù ta đã chữa khỏi mắt của ngươi thật, nhưng mà trong vòng một tháng, ngươi không thể nhìn thẳng cường quang, giống như hôm nay loại này mặt trời chói chang trên không thời tiết, khi thân ở dưới ánh nắng chói chang, tốt nhất hai mắt nhắm lại, chờ đến chỗ thoáng mát một lần nữa mở hai mắt ra." Nghe được Tô Bạch căn dặn, Hoa Mãn Lâu tự nhiên nhớ cho kỹ. Sau đó, một đoàn người liền đi ra Tô thị dịch tí quán, ngay trước tất cả dấu ở phụ cận người mặt, quang minh chính đại hướng về đường đi đối diện Đồng Phúc khách sạn bên trong vừa nói vừa cười đi tới. Thấy vậy một màn, âm thầm người nhao nhao trừng lớn hai mắt, xì xào bàn tán đứng lên, tê. Nhìn Lục Tiểu Phượng, còn có Hoa Mãn Lâu nụ cười trên mặt, cùng với bọn hắn đối với Tô Bạch thái độ, Tô Bạch đây là sự thực chứa khỏi Hoa Mãn Lâu nhanh mắt. Nhanh. Nhanh truyền tin trở về, tất nhiên Tô Bạch liền Hoa Mãn Lâu nhanh mắt đều có thể chứa khỏi, vậy hắn Quỷ Y thần tính toán chi danh xem ra là thật. Tất nhiên Quỷ Y cũng là thiên hạ đệ nhất thần y liề, cái kia chắc hẳn thần toán cũng không kém bao nhiêu, đi đi đi, buổi chiều giờ thân đúng không, lão phu muốn đi tính toán lúc nào mới có thể tại ngân câu sòng bạc phát đại tài. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sách, lão đầu ngươi không thấy rõ ràng Tô thị dịch đi quán cửa ra vào câu đối hoành phi a. Ngươi có duyên tới, xem bói cần nói ra bản thân danh hiệu, nhân ra Tô Bạch công tử chỉ tính người hữu duyên quẻ, theo một ý nghĩa nào đó đây cơ hồ chính là tại nói muốn trên giang hồ có nhất định danh hiệu mới cho. Ngươi một cái bình thường tiểu lão đầu mù xem náo nhiệt gì. Đồng Phúc khách sạn lầu 2 một tòa trong phòng khách, ngồi trên xe lăn vô tình mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới từ Tô thị dịch đi quán đi ra cả đám, thanh lanh trên mặt tuyệt mỹ lần đầu hiện lên nồng nặc vẻ vui thích áp. Một bên, đứng tại xe lăn cái khác thiết thủ thấy vậy, lúc này mở miệng, như thế nào? Có thể nghe được Hoa Mãn Lâu tiếng lòng sao? Ánh mắt của hắn thật sự bị Tô Bạch chữa khỏi sao? Ân. Vô tình kích động liên tục gật đầu, Hoa Mãn Lâu thật sự bị chữa khỏi, thậm chí hiện tại cũng đã có thể trông thấy đồ vật. Nghe nói như thế, thiết thủ kích động đại thủ trực tiếp đập vào trên cửa sổ, trên mặt đồng dạng là không giấu được kinh hỉ, quá tốt rồi, đến nay như thế, liền có thể xác định vị Tô Bạch công tử y thuật thật sự đã đạt đến siêu phàm nhập thánh tình cảnh, nghĩ đến vô tình chân của ngươi, cũng nhất định có thể tại Tô Bạch công tử trị liệu phía dưới một lần nữa đứng lên. Đi, chúng ta bây giờ liền xuống ngay tìm Tô Bạch công tử, mời hắn vì ngươi trị liệu hai chân. Tiên Triệu nói, thiết thủ liền muốn đẩy xe lăn bên trên vô tình, xuống lầu một đại đường tìm Tô Bạch. Chậm. Thiết thủ đại ca ngươi quên đi Tô Bạch công tử quy củ sao? Mặc dù vô tình cũng rất muốn chữa khỏi hai chân, lập tức đứng lên, nhưng nàng lo lắng hơn vì vậy mà phá hủy Tô Bạch quy củ. A Tô Bạch, đến lúc đó trực tiếp tự tuyệt vì chính mình trị liệu hai chân, vậy coi như thật sự muốn khóc đều không chỗ khóc. Nghe được vô tình lời này, thiết thủ cái này cũng phản ứng lại, ý thức được Tô Bạch cũng là chẳng nhiều chút trên giang hồ tùy ý liền có thể tìm đến lăng trùng, vẫn là vô tình chu đáo à, ta thiếu chút nữa thì chuyện xấu, hắc hắc vô tình cười cười, cũng không trách tội thiết thủ, bất quá sau đó lại tiếp tục mở miệng, bất quá, hôm nay buổi chiều giờ thân, đến là có thể tới cửa tìm Tô công tử bói toán một chút, trước kia giết ta thịnh ra cả nhà tặc nhân đến cùng là ai, ta thịnh ra lại, cùng với có gì thâm cừu đại hận, để cho hắn muốn tiêu diệt ta thịnh ra cả nhà. Chương 100, không hiểu vô tình, nhậm ngã hành đến nhà. Chương 100, không hiểu vô tình, nhậm ngã hành đến nhà. Nói lời này thời điểm, vô tình nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt hận ý gần như sắp phải tràn ra ngoài. Chỉ có điều, vô tình cũng không có phát hiện, tại nàng lúc nói ra lời này, sau lưng đang đẩy xe lăn thiết thủ khuôn mặt cứng đờ, đáy mắt thoáng qua một vòng tâm tình rất phức tạp, mặc dù phía chân trời màn sáng trong tấm hình, vô tình bởi vì ngồi ở trên xe lăn nguyên nhân, cũng không có nhìn thấy sau lưng thiết thủ vẻ mặt trên mặt biến hóa, nhưng mà thế giới hiện thực bên trong, thần hầu phủ trong hậu viện, vô tình lại là trừng lớn hai mắt, thiết thủ đại ca. Hắn biết ta thịnh gia bị diệt môn sự tình. Vậy hắn những năm này vì cái gì không nói cho ta? Hơn nữa, tất nhiên thiết thủ đại ca biết được chuyện này, sư phó kia hắn đâu? Bọn hắn đến tột cùng đang gạt ta cái gì? Vô tình vô ý thức liền muốn đi tìm ra các chính ngã bọn hắn hỏi thăm tin tưởng, bất quá sau đó lại tựa hèn nghĩ tới điều gì, nhấn xuống ý nghĩ này, ngược lại ngẩng đầu tiếp tục xem phía chân trời trong màn sáng hình ảnh. Đã các ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta biết trước kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, tốt lắm, vậy ta liền nhìn chằm chằm màn sáng, trong màn sáng ta đây nhất định sẽ đi tìm Tô Bạch, đến lúc đó hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Thần hầu phủ tiền viện, ai? Lão phu phía trước liền ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến bây giờ tình trạng này, cái này phiền phải a, ai 160. Bệnh tóc hồ thần hầu ra các chính ngã ngồi ở trường đình ở dưới ghế đá, một hồi than thở. Lãnh huyết cùng truy mệnh bây giờ cũng đều tựa ở trường đình giáo chắn phía trước, trầm mặc không nói, không nói một lời. Hô. Ngồi ở trường đình phía dưới một tấm khác ghế đá thiết thủ thở ra một ngụm thở dài sau, trên mặt đột nhiên toát ra một tia như chút được gánh nặng nụ cười ung dung, vẫn là từ ta đi tự mình đem tất cả hết thảy đều nói cho sườn núi còn lại a, dù sao, đêm hôm đó xuất thủ 12 thủ phạm bên trong, ta chính là thứ nhất. Nàng cũng nên đến biết được hết thảy thời điểm, đến lúc đó, sườn núi dư muốn chém giết muốn giúp thịt, đều tùy tiện a. Những năm này, ta vốn cho rằng tự mình chiếu cố còn lại lớn lên, liền có thể vì mình nội tâm chịu tội, kết quả những năm qua này, mỗi lần nhìn thấy sườn núi còn lại một người yên tĩnh ngồi trên xe lăn nhìn về phương xa, nhớ nhung thân nhân của nàng thời điểm, ta nội tâm tội ác cảm ngược lại càng thêm nặng nề. Lần này cuối cùng có thể có một kết cục, cũng coi như là một chuyện tốt. Nói, thiết thủ liền muốn đứng dậy đi tìm Vô Tình, đem chuyện năm đó toàn bộ cáo chi. Bất quá, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, đang muốn đứng dậy lúc, Truy Phong cùng Lãnh Huyết đột nhiên xuất hiện tại thiết thủ sau lưng hai bên trái phải, đè xuống thiết thủ bà bay, không để hắn đứng dậy, đầu tiên chờ chút đã. Sự tình còn không có nghiêm trọng đến một bước này. Đầu tiên chờ chút đã. Đúng vậy a, trước chờ một hồi, nói không chừng còn có tốt hơn phương thức giải quyết đâu. Lãnh Huyết cùng Truy Phong âm thanh rơi xuống sau đó, nguyên bản ngồi ở ghế đá ra cắt chính ngã cũng là đứng dậy đi đến thiết thủ trước người, vỗ vỗ thiết thủ bả vai an ủi, đúng vậy a bơi hạ, ngươi trước tiên đừng có gấp, lại nói, chuyện năm đó, đang muốn truy cứu mà nói, sai cũng không ở ngươi. Tính toán, hay là trước nhìn lên bầu trời màn ánh sáng, xem trong thế giới kia Tô Bạch công tử đến tuột cùng là, các ngươi kết cục sau cùng lại là cái gì sau, tại cụ thể thấy thế nào làm việc a. Nghe được ba người an ủi khuyên can, thiết thủ trầm tư phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái. Cuối cùng bốn người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chân trời trong màn sáng trên tấm hình, Tô Bạch một đoàn người đi vào Đồng Phúc khách sạn, phát hiện hôm nay Đồng Phúc khách sạn đại đường cơ hồ đầy khách, không có dư thừa nhàn rỗi bàn ăn sau, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở trong hành lang ở giữa trên bàn dài, đồng thời, Tô Bạch cũng nhìn thấy Thượng Quan Hải Đường, cùng nàng bên người cầm trong tay trường đao lạnh nhạt nam tử, Quy Hải Nhất Đao. Tô Bạch trong nội tâm ngờ tới ra người đàn ông này thân phận sau, cũng cười tiến lên, "Thượng Quan công tử, từ biệt nhiều ngày, không nghĩ tới hôm nay thế mà ở đây tương kiến, thật đúng là duyên phận a, nếu Thượng Quan công tử không ngại, mọi người cùng nhau liều cái bản như thế nào?" Thượng Quan Hải Đường cũng là đứng dậy, nhìn xem Tô Bạch, cùng với Tô Bạch sau lưng Giang Ngọc Yến, Đông Phương Bạch, Lục Tiểu Phượng cùng với Hoa Mãn Lâu bốn người, mở miệng cười đạo, "Cờ bờ bờ cờ, ha ha, Tô Bạch công tử thật đúng là biết nói đùa, nếu Tô Bạch công tử bây giờ mở miệng muốn liều mạng bàn mà nói, tại hạ nghĩ đến, cái này trong hành lang chí ít có một nửa người nguyện ý xuất động vì Tô Bạch công tử nhường ra chỗ ngồi tới. Tô Bạch công tử cuối cùng có thể lựa chọn tại hạ một bàn này, nói đến vẫn là Tô Bạch công tử nể mặt. Tô Bạch công tử, Lục đại hiệp, Hoa công tử, Đông Phương cô nương mời ngồi, còn có Ngọc Yến cô nương, cũng là rất lâu không thấy, mời ngồi vào." Tô Bạch năm người nghe vậy, dùng cái này ngồi xuống, sau đó lại lẫn nhau giới thiệu quen biết một phen sau, vừa vặn gặp Bạch Triển Đường cầm thực đơn đi tới, "Lão Bạch, đều người quen, tùy tiện bên trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon là được." "Được rồi." Bạch Triển Đường nghe vậy, lập tức chạy tới bếp sau an bài thịt rượu đi. Đến nỗi Mạc Tiểu Bối cùng Khúc Phi Yên hai cái tiểu nha đầu, sớm tại tiến vào Đồng Phúc khách sạn sau liền trực tiếp tay cầm tay hướng về hậu viện chạy đi. Trong hành lang, Lưu Hỷ, Âu Dương Minh ban ngày cùng một đám giang hồ, triều đình người gặp Tô Bạch một đoàn người cùng Thượng Quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao liều mạng sau cái bàn, lập tức nhao nhao dựng lỗ tai lên, muốn nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ tiếc, mãi đến Bạch Triển Đường bưng lên đồ ăn, Tô Bạch một đoàn người ăn xong bữa trưa trong toàn bộ quá trình, Thượng Quan Hải Đường cũng vẹn vẹn chẳng qua là cho Tô Bạch bọn người tán gẫu chút giang hồ, triều đình tin đồn thú vị, đến nỗi Quy Hải Nhất Đao, càng là từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, để cho dự định thám thính điểm tin tức tất cả mọi người đều nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo thu cùng tiếng cười to từ Đồng Phúc khách sạn đại môn truyền vào, "Ha ha ha. Đây không phải ta Nhậm Mô nhân hảo huynh đệ, Dễ Quang Minh hữu sứ Đông Phương bất bại sao? Không biết ngươi có còn nhớ hay không ta cái này Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ a?" Nghe được đạo thanh âm này, Đồng Phúc khách sạn lầu một trong hành lang vốn là còn mặt lộ vẻ vẻ thất vọng tất cả mọi người bây giờ cũng là tinh thần một hồi, đồng loạt quay đầu hướng về cửa ra vào phương hướng nhìn lại, rất nhanh, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người trực tiếp từ đại môn đi đến. Nhìn thấy đoàn người này trong ngay mắt, lầu một trong hành lang lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô, "T! Những người này là Nhật Nguyệt Thần giáo người?" Người cầm đầu tất nhiên tự xưng Nhậm Mỗ Nhân, cái kia, vậy hắn chẳng phải là Nhật Nguyệt Thần giáo mai danh nhận tích hơn 20 năm bên trên một nhiệm kỳ giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Đâu chỉ là Nhậm Ngã Hành a. Xem hắn đi theo phía sau những người kia, Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ Nhậm Doanh Doanh, Quang Minh Tả sứ, ngoại hiệu Thiên Vương lão tử Hướng Vân Thiên, Hào Mặt Vàng Tôn giả Thanh Long Đường trưởng lão Già Bố, ngoại hiệu Điêu Hiệp Bạch Hổ Đường trưởng lão Thượng Quan Vân, còn có Phong Lôi Đường trưởng lão Đồng Bách Hùng, còn có đằng sau ba cái, bọn hắn chính là mai trang tứ hữu bên trong ba người, Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông cùng Đàn Câu Sinh. À, Hắc Bạch từ đâu? Mai Trang Tứ Hữu không phải từ trước đến nay như hình với bóng sao? Chương 101, Nhậm Ngã Hành đại tông sư hậu kỳ, Nhậm Ngã Hành không. Chương 101, Nhậm Ngã Hành đại tông sư hậu kỳ, Nhậm Ngã Hành không. T. Cái này Nhậm Ngã Hành trong lúc hành tẩu ẩn ẩn tản mát ra khí tức, lại là đại tông sư hậu kỳ. Xem ra Nhậm giáo chủ cái này 20 năm bế quan, muốn đi tăng cao thực lực đi. Bất quá, vì cái gì khí tức của hắn tựa hồ rất là hỗn loạn, không thích hợp, hết sức không thích hợp. Nghe nói đoạn thời gian trước, Nhật Nguyệt Ma giáo khắp nơi trảo một chút giang hồ tán tu, nhất là tông sư cảnh giang hồ tán tu đều có mấy cái bị Nhật Nguyệt Thần giáo người bắt đi, cũng lại không có tin tức, mà cái này Nhậm Ngã Hành tu hành tâm pháp nội công lại là chuyên môn hấp dẫn công lực hấp tinh đại pháp, tới nói như thế bất kể hắn là cái gì hấp tinh đại pháp đâu, lão tử chỉ biết là Nhật Nguyệt Thần giáo hai vị giáo chủ tranh phong, bây giờ cuối cùng có náo nhiệt có thể nhìn. Canh ban dài vị trí, Tô Bạch, Đông Phương Bạch, Giang Ngọc Yến ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn có chút không thể nào hiểu được, cái này Nhậm Ngã Hành, còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo một đám người vì cái gì có đảm lượng quang minh chính đại như thế đến đây nơi đây. Chỉ bằng Nhậm Ngã Hành một cái nội lực lộn xộn không thuần đại tông sư hậu kỳ, một cái đại tông sư sơ kỳ Hướng Vân Thiên, cộng thêm một đám tông sư cũng dám lớn lối như thế. Không biết Đông Phương Bạch bây giờ đã là thiên nhân cảnh cường giả sao? Đột nhiên, Tô Bạch ba người dường như tâm hữu linh tê liền ý thức đến một vấn đề, Khúc Dương lúc đó rời đi Hành Sơn thành Lưu Chính Phong nhà sau, đi Hắc Mộc Nhai thay Đông Phương Bạch chuyển lời thời điểm, sẽ không thật chỉ là chuyển cáo Đông Phương Bạch nguyên thoại, mà không có nói cho Nhật Nguyệt Thần Giáo một đám giáo đồ, Đông Phương Bạch thiên nhân cảnh cường giả sự thật a. Lại nhìn một cái Nhậm Ngã Hành trên mặt đắc ý cùng sắc ý, cùng với Nhậm Ngã Hành sau lưng một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo đường chủ, các trưởng lão nhìn qua Đông Phương Bạch lúc, hờ hững cùng với tí tim niệm ai, ba người trong nháy mắt liền xác định điểm này. Chợt, Tô Bạch cùng Giang Ngọc Hiến nhao nhao nhìn về phía Đông Phương Bạch, nhìn nàng xử lý chuyện này như thế nào. Ngồi chung một bàn Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cùng với Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao bốn người nhìn thấy Tô Bạch cùng Giang Ngọc Hiến thần thái động tác, lập tức cũng đều làm theo. Ra ngoài, đừng quấy rầy bản tọa ăn cơm hứng thú, các ngươi có thể sống. Trong tay Đông Phương Bạch bưng chén rượu, quét mắt Nhậm Ngã Hành một đoàn người sau liền thu hồi ánh mắt, âm thanh bình thản mở miệng. Ha ha ha. Hiền đệ, cái này 20 năm không thấy, ngươi cũng thay đổi à, trở nên thậm chí ngay cả bản giáo chủ cũng dám không coi vào đâu. Nhậm Ngã Hành lại là một hồi cười ha ha sau, nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, một thân sát khí cùng sát ý không che giấu chút nào bộc phát, ánh mắt nhìn chòng chọc vào vẫn như cũ khí nhạt thần rảnh rỗi ngồi ở cạnh bàn dài trên ghế uống rượu Đông Phương Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói, "Có thể, Đông Phương Hiền đệ à, bản giáo chủ bị xuyên xương tỉ bà, cầm tù tại Hoa Mai Sơn trang địa lao trong 20 năm, nghĩ ngươi thế nhưng là nhanh à. Nhưng cũng phải cảm ơn ngươi cái này 20 năm cầm tù, để cho bản bàng chủ triệt để lĩnh hội hấp tinh đại pháp đồng thời đem thêm một bước hoàn thiện, lúc này mới vừa ra tới sau thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp từ tông sư đỉnh phong đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Hôm nay, lão phu vừa bận tìm ngươi tính toán cái này 20 năm tổng nợ. Chịu chết đi, hấp tinh đại pháp." Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Nhậm Ngã Hành càng là trực tiếp nâng lên tay phải, nhắm ngay Đông Phương Bạch, thể nội hấp tinh đại pháp công lực vận chuyển, một cỗ kinh khủng hấp lực trực tiếp đem Đông Phương Bạch bao phủ, dường như dự định đem Đông Phương Bạch công lực liên thông tinh khí thần một đạo hút ra. Trước quầy bàn ăn vị trí, Lưu Hỷ nhìn thấy Nhậm Ngã Hành sử dụng hấp tinh đại pháp thời điểm trước mắt hơi hơi sáng lên, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền lại mất đi hứng thú, vẫn như cũ chỉ là tàn thứ phẩm mà thôi, đồ hữu kỳ hình, căn bản không phải hấp tinh đại pháp tầng cao nhất cách không hấp công. Bàn dài bên cạnh trên ghế dài, cảm nhận được bốn phía không gian truyền đến vô số không có ở đây hấp lực, Đông Phương Bạch bình tĩnh đặt chén rượu xuống, tay phải đồng thời tác kiếm chỉ nâng lên trong nháy mắt, một cây ngân châm cũng đã bất chi bất giác xuất hiện ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, minh ngoan bất linh, tất nhiên muốn tự tìm cái chết, vậy bản tọa sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Đông Phương Bạch đột nhiên buông ra kiếm chỉ, thế bại ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa ngân châm trong nháy mắt bay ra, sau đó lập tức một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, đã biến thành một đầu ngân châm dòng suối, trong nháy mắt tương lai không bằng có phản ứng gì Nhậm Ngã Hành một đoàn người hết thể đâm xuyên đâm trở thành tổ ong vò vẽ, kinh khủng lực đạo càng là trực tiếp đem Nhậm Ngã Hành đoàn người thi thể đánh bay ra Đồng Phúc khách sạn Đại Môn, nện ở phía ngoài trên đường phố, chết không thể chết thêm. Nhìn xem một màn này, Đồng Phúc khách sạn lầu một trong hành lang tất cả mọi người bây giờ cũng là một bộ ngốc lăng bộ dáng, không ít người thậm chí vô ý thức đưa tay bướt bướt ánh mắt của mình, còn tưởng rằng vừa mới phát hiện hết thể đều là ảo giác đâu. Nói đùa cái gì? Một cái đại tông sư hậu kỳ cường giả, một cái đại tông sư sơ kỳ cường giả, còn có 8 tên tông sư cường giả, thế mà cứ như vậy vô cùng đơn giản bị một chiêu trực tiếp miểu sát. Đây quả thật là Đông Phương bất bại sao? Trong truyền thuyết thực lực kia chỉ có đại tông sư trung kỳ Đông Phương bất bại. Nói đùa cái gì? Cái này sợ không phải thiên nhân cảnh đại cao thủ a? Cũng chỉ có thiên nhân cảnh đại cao thủ mới có thể như thế nhẹ nhõm một chiêu chấn sát như thế nhiều 12 cảnh trở lên cường giả a. Vừa nghĩ tới Đông Phương bất bại chân chính thực lực lại là thiên nhân cảnh, không ít người trong lòng hít vào khí lạnh đồng thời, thầm mắng Đông Phương bất bại không giảng võ đức, thực lực thế mà ẩn tàng như thế sâu. Cùng lúc đó, âm thầm nhìn chằm chằm Đồng Phúc khách sạn người giang hồ, triều đình người cùng với một chút thế lực lớn ám tử nhóm, nhìn xem vừa mới còn thần khí 10 phần bước vào Đồng Phúc khách sạn bên trong Nhậm Ngã Hành một bà người, thế mà ở bên trong không có nghỉ ngơi ba cái hô hấp liền trực tiếp bị người từ trong khách sạn đánh ra, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên đã chết. Chấn động trong lòng đồng thời, những thứ này âm thầm ẩn tàng người cũng mới càng thêm ý thức được bây giờ thất hiệp chấn là bực nào ngọa hổ tàng long. Quần quần sóng ngầm. Mà tại Đồng Phúc khách sạn cửa chính cách đó không xa, đang dọc theo đường đi hướng về Đồng Phúc khách sạn sang bên này, phái Hoa Sơn một đoàn người nhìn thấy hơn 10 người từ phía trước khách sạn trong cửa lớn bay ra, ngã trên mặt đất không nhúc nhích sau đều là bị giật mình, Nhạc Linh San càng là nhịn không được vô ý thức rút ra trường kiếm làm ra tư thái phòng ngự. Nhạc Bất Quần đưa tay ra hiệu sau lưng một đám đệ tử không nên hoảng loạn sau, lúc này mới cẩn thận hướng về hơn 10 mét bên ngoài nằm trên mặt đất một đám người trên mặt nhìn kỹ lại, rất nhanh liền trừng lớn hai mắt, "Tê, cái này một số người lại là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành, Nhật Nguyệt Thần Giáo tả sứ Hướng Vân Thiên, còn có một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng bọn hắn thế mà tất cả đều chết hết." Tới nói như thế, cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo chẳng phải là bị diệt. Trong lúc nhất thời, vốn là còn đang vì Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ, Nhật Nguyệt Thần Giáo ma uy tăng mạnh thậm chí uy hiếp được phái Hoa Sơn tồn vong mà tâm thần sầu lo, Nhạc Bất Quần không biết là nên vui hay nên buồn. Đao. Chương 102, lệnh hồ sung nổi điên, muốn giết Nhạc Bất Quần. Chương 102, lệnh hồ sung nổi điên, muốn giết Nhạc Bất Quần. Nhẹ nhàng. Nhưng vào lúc này, đứng tại Ninh Trung Tắc bên cạnh thân lệnh hồ trùng cuối cùng tại một đám trong thi thể phát hiện một nữ tử thi thể, cẩn thận nhìn lên sau, lệnh hồ trùng lúc này mới phát hiện, thứ này lại có thể là nửa tháng trước mới cùng chính mình vừa mới tách ra, bảo là muốn đi cứu cha mình Nhậm Doanh Doanh. Thời khắc này lệnh hồ trùng đầu góc trống rỗng, không chút nào quản đứng bên người người là ai, trực tiếp một cái toàn bộ đẩy ra, lảo đảo hướng về Nhậm Doanh Doanh thi thể đi tới. Sung Nhi, bị lệnh hồ trùng đột nhiên như vậy đẩy, không có chút nào phòng bị, Ninh Trung Tắc trực tiếp bị đẩy một cái lảo đảo, cũng may có Nhạc Linh San tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, bằng không nhất định phải ngã tại. Chỉ có điều, thời khắc này Ninh Trung Tắc cũng không lo được trách tội, đồng thời ngăn cản liền muốn nổi giận Nhạc Bất Quần, ngược lại một mặt lo lắng kêu lệnh hồ trùng một tiếng, chỉ có điều, thời khắc này lệnh hồ trùng căn bản là tựa như 430 không có nghe thấy đồng dạng. Đi tới Nhậm Doanh Doanh trước thi thể, lệnh hồ trùng trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đem Nhậm Doanh Doanh thi thể gắt gao ôm vào trong ngực, nước mắt rất nhanh liền làm ướt gương mặt, cúi đầu nhìn qua Nhậm Doanh Doanh thi thể khóc không ra tiếng đứng lên. Cách đó không xa, nhìn xem một màn này Nhạc Linh San, Lục Đại Hữu bọn người dần dần trừng lớn hai mắt, gương mặt không thể tin. Đại sư Minh hắn sẽ không là thích cái kia ma giáo yêu nữa đi. T. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta phái Hoa Sơn cùng Nhật Nguyệt ma giáo cửu hận không đội trời chung, Đại sư Minh không có khả năng thích ma giáo yêu nữ, không thể nào. Chẳng thể trách kể từ nửa tháng trước Đại sư Minh trở về, trong khoảng thời gian này ta gặp Đại sư Minh thường xuyên một người ngồi ở trên vách núi nhìn qua dưới núi ngẩn người đâu. Thời khắc này Nhạc Bất Quần sắc mặt xanh xám một mảnh, thần sắc âm trầm quả thật là sắp chảy ra nước. Nhất là khi Nhạc Bất Quần chú ý tới đường đi bốn phía trong cửa hàng, góc đường chỗ, thậm chí bên đường phố bên trên, bây giờ đang có vô số người giang hồ mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem một màn này sau, tức giận trong lòng đơn giản muốn xông ra đỉnh đầu, nghịch đổ. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đến tuột cùng đang làm cái gì? Hét lớn một tiếng sau, Nhạc Bất Quần lập tức bước nhanh tới, đi tới lệnh hồ trùng bên cạnh lúc, trực tiếp đưa tay đặt tại lệnh hồ trùng trên bờ vai, liền muốn xách theo lệnh hồ trùng rời đi nơi đây, không cần tiếp tục cho phái Hoa Sơn mất mặt xấu hổ thời điểm. Chỉ thấy nguyên bản túi đầu ôm Nhậm Doanh Doanh thi thể im lặng khóc giống lệnh hồ trùng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi tơ máu dày đặc, trên mặt cũng tận là điên cuồng cùng sát ý. Nhạc Bất Quần còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này lệnh hồ trùng, trong lúc nhất thời đều bị kinh hãi sững sờ tại chỗ, nhưng vào lúc này, vẻ hàn quang hiện lên, ở vào nhiều năm dưỡng thành cảnh giác bản năng, Nhạc Bất Quần theo bản năng bung ra để lại lệnh hồ trùng bả vai tay, dưới chân phái Hoa Sơn kinh công, cấp tốc né tránh ngoài mấy thước. Tại xoay người nhìn thời điểm, đã thấy tay cầm trường kiếm lệnh hồ trùng bây giờ đang hướng về Đồng Phúc khách sạn đại môn phương hướng đằng đằng sát khí vọt tới. Bây giờ cũng không lo được lệnh hồ trùng nịch đồ này nổi điên, thậm chí còn dám đối với chính mình rút kiếm chuyện này, Nhạc Bất Quần lần nữa vận chuyển Tử Hà thần công, dưới chân phái Hoa Sơn thân pháp sử dụng, mũi chân liên tục điểm mặt đất mấy cái, trong nháy mắt đi tới lệnh hồ trùng trước người, nhìn chằm chằm lệnh hồ trùng lạnh lùng quát lớn, "Nịch đồ, ngươi náo đủ chưa? Sư phó, nhẹ nhàng nàng chết, ta nhất định phải vì nàng báo thù. Ngươi tránh ra, chớ ép đổ nhi ra tay với ngươi." Thời khắc này lệnh hồ trùng trường kiếm trong tay hàn quang lang liệt, quanh thân sát ý càng là từng trận sôi trào. "Tốt tốt tốt, nịch đồ, không thầm nghĩ ngươi thế mà còn dám dạng này đối với vi sư nói chuyện, hôm nay để cho vi sư một lần nữa dạy bảo ngươi, cái gì là phái Hoa Sơn môn quy, cái gì là tôn sư trọng đạo." Nghe được lệnh hồ trùng lời nói, Nhạc Bất Quần trực tiếp khí cười, đồng dạng rút ra trường kiếm trong tay. Cách đó không xa, Ninh Trung Tắc cùng với một đám phái Hoa Sơn đệ tử nhìn xem sự tình thế mà phát sinh đến loại này tình cảnh, vừa mới đang định tiến lên ngăn cản thời điểm, chỉ thấy lệnh hồ trùng bây giờ đã không chút do dự ra tay, mũi kiếm mại đến Nhạc Bất Quần xông tới. Thấy vậy, Nhạc Bất Quần cũng không lo được sinh khí, trực tiếp sử dụng Hoa Sơn kiếm pháp, một cái hữu phượng lai nghi chính là nên đón tiếp lấy. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên đường phố kiếm ảnh lắc lư, hàn quang lẫm liệt, từng đạo kiếm khí bay tứ tung, không đầy một lát một nửa đường đi cũng đã bị hai người giao thủ dư ba phá hủy, mất môn một mảnh. Thậm chí, đây vẫn là Nhạc Bất Quần tại xuất thủ ngăn cản lệnh hồ trùng công kích ngoài, chủ động đem tất cả hướng về bốn phía phòng ốc bay đi kiếm khí ngăn cản sau kết quả, bằng không, bây giờ liền không chỉ đường đi bị hủy, mà là phương viên trong vòng trăm thước, tất cả phòng ốc, đường đi thậm chí người bình thường đều sẽ bị những kiếm khí này triệt để phá hủy xóa đi. Đây mới là tông sư cảnh đỉnh phong cường giả chân chính lúc bộc phát có khả năng tạo thành kinh khủng chẳng cảnh. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, lệnh hồ trùng cùng Nhạc Bất Quần hai người đã giao thủ mấy chục hiệp, mà Nhạc Bất Quần bằng vào càng thêm thuần thục nội lực cùng Hoa Sơn kiếm pháp, rất nhanh liền đem lệnh hồ trùng áp chế. Mắt thấy sắp bị thua, lệnh hồ trùng cũng sẽ không che giấu, độc cô cửu kiếm, phá kiếm thức. Lệnh hồ trùng đột nhiên biến chiêu, mũi kiếm bị dị xông thẳng Nhạc Bất Quần cả nhà mà đi. Nhạc Bất Quần cũng bị lệnh hồ trùng đột nhiên biến chiêu đánh có chút không kịp phản ứng, vô ý thức lui lại, đồng thời thể nội Tử Hà thần công nhanh chóng bắt chuyển, bộ mặt lập tức trở nên tử khí mờ mịt, dự định bằng vào cường đại nội lực ngăn cản lệnh hồ trùng một kích này trường kiếm đâm thẳng. Nào có thể đoán được, lệnh hồ trùng lần nữa biến chiêu, độc cô cửu kiếm, phá khí thức. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hàng quang lóe lên, Nhạc Bất Quần ngã trên mặt đất, lồng ngực của hắn trực tiếp bị một kiếm này hoạch xuất ra một đầu lỗ hổng, máu me đầm địa. Cũng may mắn phía trước Nhạc Bất Quần tại thời khắc cuối cùng cơ thể bản năng nhanh lùi lại nửa bước, bằng không bây giờ cũng không phải là chi tướng ngực làn da vạch phá xuất một đầu lỗ hổng, mà là trực tiếp bị chém ngang lưng. Bây giờ té xuống đất Nhạc Bất Quần không có đi quản ngực thương thế, ngược lại một mặt không dám tin nhìn xem vẫn như cũ tay cầm trường kiếm, mũi kiếm thấp máu tươi, một bước vượt qua chính mình hướng về Đồng Phúc khách sạn đại môn đi đến lệnh hồ trùng bóng lưng, Nhạc Bất Quần làm sao đều không nghĩ tới, lệnh hồ trùng, cái này chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn, tự mình dạy bảo hắn học chữ, tập luyện võ công, giống như thân nhi tử đồng dạng đối đãi đại đồ đệ, lại có một ngày sẽ chân chính đối với chính mình phía dưới 4.2 sát thủ. Mà hết thể này nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì chỉ là một cái ma giáo yêu nữ thi thể. Giờ khắc này, Nhạc Bất Quần triệt để sững sờ tại chỗ, liên tục điểm huyệt cầm máu đều quên màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại lục chúng sinh thấy cảnh này, cũng là nhao nhao xôn xao một mảnh. Phi, chẳng thể trách phía trước Tô Bạch công tử muốn trong lòng âm thanh bên trong mắng cái này lệnh hồ trùng đâu, cái này thật không phải là thứ gì a. A quá, ngay cả mình sư phó đều có thể hạ được sát thủ. Hơn nữa còn là sư phó là đang ngăn trở ngươi đi chịu chết tình huống phía dưới, đơn giản chính là một cái chân chính Bạch Nhãn Lang, xuất sinh. Đây chính là danh môn chính phái dạy dỗ đại đệ tử sao? Xem ra liền Nhạc Bất Quần cũng không có nghĩ đến chính mình dạy dỗ đệ tử thế mà lại là như thế này một cái xuất sinh a. Chương 103, Bạch Lang mắt bản lang. Hoán ký ngập trời Nhậm Doanh Doanh. Chương 103, Bạch Lang mắt bản lang. Hoán ký ngập trời Nhậm Doanh Doanh. Đại Minh, thông hướng Hành Sơn thành một chỗ tiểu trấn trong tiểu lâu, và ảnh. Nhạc Bất Quần hung hăng một trưởng bố ở tiểu lâu phòng trên bệ cửa sổ, trực tiếp tại gạch đá xây dựng trên bệ cửa sổ lưu lại một cái sâu đậm trường ấn. Chẳng thể trách hắn lúc nào cũng thỉnh thoảng liền trộm đi xuống núi, liền lần này nguyên bản tiến đến Lưu sư Minh rửa tay gác kiếm đại hội như thế thật là trọng yếu sự tình, hắn cũng có thể ở trên đường biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai là chẳng biết lúc nào cùng Nhật Nguyệt Ma giáo yêu nữ câu được. Hừ, lão phu xem như phái Hoa Sơn trưởng môn, thế mà dạy bảo ra như thế một cái Bạch Nhãn Lang, thật đúng là mắt bị mù. Bản trưởng môn bây giờ liền lấy phái Hoa Sơn trưởng môn thân phận tuyên bố, từ hôm nay trở đi, khu trục lệnh hồ trùng ra phái Hoa Sơn, từ nay về sau, hắn lệnh hồ trùng cùng ta phái Hoa Sơn lại không bất luận cái gì liên quan, hắn thích làm đầy làm gì đi. Bên cạnh bàn, Ninh Trung Tắc há to miệng, lần này làm thế nào cũng đều nói không nên lời che chở lệnh hồ trùng lời nói tới, thật sự là trong màn trời lệnh hồ trùng để lộ ra bản tính, triệt để thương thấu Nhạc Bất của tâm, đồng thời cũng thương thấu chính mình tâm. Thích Nhật Nguyệt thần giáo thánh nữ có thể lý giải, dù sao bây giờ lệnh hồ trùng niên kỷ vừa qua khỏi 20, chính thức thiếu niên ngộ ngả thời kỳ, muốn làm mến yêu nữ tử báo thủ, cái này đồng dạng có thể 22 lý giải. Thậm chí Ninh Trung Tắc trong lòng còn muốn khen bên trên một câu hảo đồ đệ, nhưng mà ngươi lệnh hồ trùng trực tiếp hướng về phía từ nhỏ dưỡng dục ngươi, dạy bảo ngươi, đem ngươi làm phái Hoa Sơn đời tiếp theo trưởng môn bồi dưỡng sư phó đều trực tiếp hạ sát thủ, đây chính là chân chính bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu xuất sinh Bạch Nhãn Lang. Một bên, Nhạc Linh San, Lục Đại Hữu mấy người cũng đều vô cùng thất vọng nhìn về phía chân trời trong màn sáng lệnh hồ trùng, nhất là Lục Đại Hữu, trong ngày thường hắn tối khâm phục chính là lệnh hồ trùng, nhưng không nghĩ tới, lệnh hồ trùng thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Ô, đang tại từ Lạc Dương chạy tới Tây Hồ Mai Trang trên đường, Nhậm Doanh Doanh cùng Hướng Vấn Thiên đột nhiên tìm ngựa ngừng lại, tóe lên từng trận bụi đất. T. Màn sáng thế giới bên trong, bạn tiểu thư cứ thế mà chết đi. Cưới tại trên lưng ngựa Nhậm Doanh Doanh nhìn xem trong màn sáng chính mình cái này phá hoại kết thúc phương thức, gương mặt khó có thể tin. Bên cạnh, cưới tại một cái khác con ngựa trên lưng Hướng Vấn Thiên cũng là khỏe miệng giật một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh mở miệng đề nghị, nhẹ nhàng à, chúng ta lần này đi Tây Hồ Mai Trang cứu ra giáo chủ sau, vẫn là khuyên hắn không cần nghĩ đến đi tìm Đông Phương Bất Bại báo thù à? Dù sao tất nhiên trong màn sáng Đông Phương Bất Bại đã đột phá thiên nhân cảnh giới. Cái kia thực tế ở trong, muốn cũng không xê xích gì nhiều, thiên nhân cảnh Đông Phương Bất Bại, chính là chúng ta toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng tiến lên, cũng bất quá là chịu chết thôi. Nhẹ nhàng, nghe Hướng Thúc Thúc một lời khuyên, đến lúc đó nhớ kỹ nhất định muốn khuyên nhủ giáo chủ a. Ngạch Nhậm Doanh Doanh sửng sốt một chút, bất quá nhìn xem Hướng Vấn Tiên trên mặt mồ hôi lạnh sau, cũng là sắc mặt một quĩnh, sau đó vội vàng đáp ứng. Thấy vậy, Hướng Vấn Tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sau, lại nhìn xem trong màn sáng lệnh hồ trùng bắt đầu cười hắc hắc, nhẹ nhàng à, bị lực của ngươi thật to lớn thế mà mê đường đường phái Hoa Sơn đại đệ tử không tiếc ra tay đối phó sư phụ của mình cũng phải vì ngươi báo thù, chật chật, nhìn ra được, tiểu tử kia là thật tâm thích ngươi, như thế nào? Muốn không để chúng ta thần giáo các huynh đệ giúp ngươi tìm xem tiểu tử kia. Tất nhiên trong màn sáng hắn có thể như thế thích ngươi, cái kia nghĩ đến trong hiện thực cũng không kém. Như thế nào? Đem hắn lừa gạt đến chúng ta thần giáo tới. Dù nói thế nào cũng là một vị mới có 20, liền có thể đánh bại Nhạc Bất Quần cái kia ngụy quân tử thiếu niên tiên tài a. Nhìn ra được, Hướng Vấn Tiên đối với lệnh hồ trùng có hào cảm. Nhậm Doanh Doanh liếc mắt, ghét bỏ đạo, thôi đi, hắn bất quá là bản tiểu thư trong kế hoạch cứu gia phụ thân một quân cờ thôi, dùng xong liền có thể ném đi. Nói, Nhậm Doanh Doanh lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, tiểu thiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra sắc mặt giận dữ, có chút nghiến răng nghiến lợi giống như mở miệng, so với cái kia lệnh hồ trùng, bản tiểu thư bây giờ muốn đi gặp nhất người ngược lại là Tô Bạch cái này hỗn đản, nếu hắn có thể xuất hiện tại trước mặt bản tiểu thư tuyệt đối phải bóp một cái chết hắn. Cái này hỗn đản, lúc mới bắt đầu nhất còn tại tâm lý hô bản tiểu thư lao bà đâu, kết quả tại trong màn sáng bản tiểu thư xuất hiện sau đó, thế mà trơ mắt nhìn xem bản tiểu thư bị Đông Phương Bạch cho trực tiếp giết, con mắt cũng không có nháy một chút. Đáng chết cậu nam nhân. Cầu nguyện tốt nhất trong thế giới hiện thực không nên bị bản tiểu thư tìm được, bằng không thì bản tiểu thư không thấy hắn bắt lại, mỗi ngày rút mấy chục trên trăm roi, bản tiểu thư liền không gọi Nhậm Doanh Doanh. Đồng dạng nhìn ra, thời khắc này Nhậm Doanh Doanh đối với Tô Bạch đoán khí cơ hồ xông thẳng tới chân trời. Vân Hải bên trên, núi cao giữa sườn núi phía trước, A Cát. A Cát. A Cát. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thảo đường phía trước trên ghế nằm, liên tục đánh ba cái hắt xì, Tô Bạch còn không biết bây giờ có một vị mỹ nữ đối diện hắn tưởng niệm nhanh, bây giờ đang nhìn màn sáng trong hình lệnh hồ trùng thí sư Nhạc Bất Quần một màn này, trực tiếp trừng lớn hai mắt, kinh hãi từ trên ghế nằm ngồi dậy, khá lắm, thực sự là khá lắm. Đây nếu là đổi lại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện lệnh hồ trùng, hắn giết lão nhạc ta còn có thể lý giải, dù sao trong nguyên bản nội dung cốt truyện lão nhạc vì tịch ta kiếm phổ đều cử chỉ điên rồ, vì nhận được tịch ta kiếm phổ không tiếc ba phen mới bận hãm hại qua lệnh hồ trùng. Lệnh hồ trùng giết lão nhạc cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà trong màn sáng thế giới, có mô phỏng bên trong ta như vậy một phen làm loạn, toàn bộ đại danh trên giang hồ cơ hồ nhân thủ một bản Tịch Tà Kiếm Phổ. Tịch Tà Kiếm Phổ chính là tại lợi hại, sau khi phiếm lạm cũng sẽ không lại chân quý, cho nên màn sáng trên tấm hình lão nhạc 790 xem xét chính là không có dắt chứng phía trước bình thường lão nhạc a. Lão nhạc lúc bình thường kia đối lệnh hồ trùng thật sự dễ đến không có lời gì để nói a, cho dù là bây giờ cũng bất quá là vì ngăn cản lệnh hồ trùng tiến vào Đồng Phúc khách sạn bên trong chủ động tự tìm cái chết thôi, kết quả lệnh hồ trùng lại còn đối với lão nhạc hạ sát thủ. Chậc chậc, chẳng thể trách trong nguyên tắc dù là từ đầu đến cuối đối tốt với hắn đến không lời nói sư nương linh trùng tắc lại bị người đùa giỡn thời điểm đều có thể đứng ở một bên nhìn xem. Bạch Nhãn Lang quả nhiên là trời sinh Bạch Nhãn Lang a. Màn sáng trong tấm hình mới hình ảnh tiếp tục phát hình, xách theo trường kiếm nhỏ máu lệnh hồ trùng vượt qua cơ thể của Nhạc Bất Quần, trực tiếp mang theo một thân nồng đậm đến mức tận cùng sát ý đi tới Đồng Phúc khách sạn trước cổng chính, không có chút nào dừng lại ý tứ, một bước đi thẳng vào. Vào cửa một sát na, trong hai mắt đều là tơ máu đỏ bừng một mảnh lệnh hồ trùng trực tiếp nhìn xem tất cả mọi người, một thân sát ý cùng sát khí không chút kiêng kỵ buông thả ra tới, âm thanh băng hàn thấu xương, là ai giết nhẹ nhàng. Lầu một bên trong đại đường đám người tự nhiên cũng đem vừa mới trên đường phố phát sinh sự tình nhìn nhất thanh nhị sở, nhất là lệnh hồ trùng thực lực, mặc dù trong bọn họ không ít người tuyệt không xử lệnh hồ trùng, nhưng mà tất cả mọi người lại đều ăn ý đem tầm mắt nhìn về phía Đông Phương Bạch, một bộ tiếp tục xem trò hay bộ dáng. Chương 104, không hiểu nộ khí cùng sát ý, Nhạc Bất Quần xem bói. Chương 104, không hiểu nộ khí cùng sát ý, Nhạc Bất Quần xem bói. Là ngươi giết nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng tốt như vậy một cô gái, ngươi đến tột cùng là như thế nào cam lòng đi tổn thương nha. Lệnh hồ trùng trường kiếm trực chỉ vẫn như cũ ngồi ở cạnh bàn dài trên chỗ ngồi Đông Phương Bạch, trong hai con ngươi tơ máu tại thời khắc này cũng giống như hóa thành sát ý giống như, trực tiếp tại hắn quanh thân tạo thành từng cỗ đậm đà huyết sắc sát khí, hướng về cả gian trong hành lang tràn ngập ra. Cạnh bàn dài, ngồi ở Lục Tiểu Phượng bên cạnh thân Hoa Mãn Lâu nhìn ra thời khắc này lệnh hồ trùng lâm vào trong tẩu hỏa nhập ma, vừa dự định ra tay đem trước tiên đánh ngất đi thời điểm, bị lệnh hồ trùng trường kiếm chỉ Đông Phương Bạch chẳng biết tại sao trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ sát ý cùng lửa giận, sau đó trực tiếp đưa tay chính là hướng về lệnh hồ trùng một trường đánh ra. Chỉ một thoáng, lệnh hồ trùng cả người trực tiếp bị đánh thành xương máu, tiện thể bị trường phong mang ra Đồng Phúc khách sạn bên ngoài cửa chính. Trong chốc lát, trong hành lang tất cả mọi người đều câm như hến, vội vàng thu hồi xem náo nhiệt ánh mắt, từng cái trong lòng kinh hãi liên tục. Mời về sau bản tọa đi mua thức ăn ngươi nấu cơm, bên ngoài nhiều người phức tạp, ăn một bữa cơm đều không ăn ổn. Lưu lại một câu nói như vậy sau, Đông Phương Bạch cũng không để ý Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến kỳ quái sắc mặt, trực tiếp nhấc chân liền hướng Đồng Phúc khách sạn đại môn đi đến. Đi ra đại môn, Đông Phương Bạch nhìn cũng không nhìn một bên đang giúp Nhạc Bất Quần cầm máu bôi thuốc linh trùng tắc cùng với một đám phái Hoa Sơn đệ tử, trực tiếp thẳng hướng lấy Tô thị dịch đi quán bên trong đi đến. Đồng Phúc khách sạn lầu một trong hành lang, tại Đông Phương Bạch rời đi về sau, bầu không khí lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại, không ít người vụng trộm lau chùi mồ hôi lạnh trên trán tới. Tê. Không hổ là khi xưa Đông Phương bất bại, ra tay quả thật tàn nhẫn a. Xuyệt. Còn dám thay vị kia, ngươi là thực sự không sợ chết a? Nhìn náo nhiệt kém chút bị sợ chết. Thật là cạnh bàn dài trên chỗ ngồi, Tô Bạch nhìn xem Lục Tiểu Phượng, Thượng Quan Hải Đường bọn hắn quăng tới quỷ dị ánh mắt, đạm nhiên ăn xong trong chén một miếng cuối cùng cơm, cười nhạt mở miệng, con người của ta từ trước đến nay chân quý lương thực, thường thường ăn xong trong chén cuối cùng một hạt cơm nói đi, sau khi đứng dậy lại nhìn mắt Lục Tiểu Phượng, đúng, bữa cơm này Lục huynh mời khách tính tiền. Sau đó liền trực tiếp mang theo bên cạnh đồng dạng một mặt kinh ngạc Giang Ngọc Yến hướng thẳng đến Đồng Phúc khách sạn ngoài cửa đi đến. Nhìn qua Tô Bạch lẽ thẳng khí hùng bóng lưng rời đi, Lục Tiểu Phượng đưa tay chỉ chính mình, vừa chỉ Tô Bạch hai người bóng lưng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá, sau một khắc, Lục Tiểu Phượng lại trước tiên nở nụ cười, tiếng cười tựa như sẽ truyền nhiễm đồng dạng, rất nhanh liền liền Hoa Mãn Lâu, Thượng Quan Hải Đường cũng đều lần lượt cười to lên, liền một mực mặt lạnh quy hải nhất đạo, bây giờ khóe miệng cũng là hơi hơi câu lên. Thời gian nhoáng một cái, buổi chiều giờ thân đến, Giang Ngọc Yến giống như một vị phụ trách thị nữ, đúng giờ mở ra Tô thị dịch tí quán đại môn. Nhanh nhanh nhanh, mở cửa, tiến nhanh đi đừng nóng đội a. Một đám liền một điểm giang hồ danh khí cũng không có ra hỏa, chen vào lại có thể thế nào? Tô Bạch công tử quy tắc cũng đã sớm nói, không tính các ngươi quẻ. Ngươi ngốc nha, Tô Bạch công tử xem bói nhiều cơ hội sao như thấy, còn không mau chen vào, về sau vậy sẽ có các ngươi tiến vào cơ hội. Coi như cuối cùng Tô Bạch công tử nói ta vô duyên, cái kia cũng có thể nhìn một hồi náo nhiệt không phải. Chỉ chốc lát sau, một liền đầy người. Đứng tại hành lang lầu hai cửa vào Giang Ngọc Yến thấy cảnh này cũng là bị giật mình, rõ ràng không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đến như vậy nhiều người tìm Tô Bạch xem bói, bất quá, Giang Ngọc Yến dù sao cũng là Giang Ngọc Yến, rất nhanh liền điều chỉnh tới, một cô tông sư cảnh khí thế trong nháy mắt hướng về lầu một nghiền ép lên đi, thẳng đến không ít người sắc mặt biến phải tái nhợt sau, lúc này mới thu hồi khí thế, gặp tất cả mọi người đều hướng về phía bên mình xem ra sau đó, Giang Ngọc Yến một mặt bình tĩnh nhìn tất cả mọi người trực tiếp mở miệng, chắc hẳn chư vị phía trước đều nhìn qua công tử nhà ta xem bói yêu cầu, kế tiếp ta sẽ dựa theo công tử nhà ta cho hôm nay có duyên phận danh sách nhập tên, bị thì thẩm chư vị, có thể trực tiếp lên lầu 2, những người khác còn xin rời đi, nếu là muốn tiếp tục tới tìm ta ra công tử xem bói mà nói, xin đợi ngày mai. Nghe nói như thế, lầu 1 trong đại sảnh tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, thành thành thật thật chờ đợi Giang Ngọc Yến mở miệng, vị thứ nhất người có duyên, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần tiên sinh, mời lên lầu. Theo Giang Ngọc Yến tiếng nói rơi xuống, lầu 1 trong đại sảnh ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Nhạc Bất Quần nhìn sang, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhạc trưởng môn vận khí vẫn là có thể, lại là thứ nhất cùng Tô Bạch công tử người hữu duyên. Sách, chính là ra một vị sẽ thí sư nghịch đồ, chật 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 cũng không biết nhạc trưởng môn muốn tính là gì, bị đám người nhìn chăm chú lên Nhạc Bất Quần sắc mặt còn có một số tái nhợt, bất quá tại lại một lần nghe được Giang Ngọc Yến thì thầm tên của mình sau, Nhạc Bất Quần sắc mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận, lắc lắc bên cạnh đỡ chính mình linh trung tắt tay sau, hướng về phía bốn phía cả đám chắp tay, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua đám người chủ động tránh ra con đường, đi tới lầu hai cửa ra vào phía trước, hướng về phía Giang Ngọc Yến lại là chắp tay thi lễ, ôn hòa cười nói, làm phiền Giang cô nương. Giang Ngọc Yến thấy vậy, cũng cười nghiêng người tránh ra đầu hành lang, đưa tay đưa dẫn, nhạc trưởng môn mời lên lầu. Sửa sang lại một cái áo vào sau, Nhạc Bất Quần tại lầu một đám người ánh mắt hâm mộ chăm chú, leo lên lầu 2. Đặt vào lầu 2 sau đó, Nhạc Bất Quần kinh ngạc phát hiện, toàn bộ lầu 2 cực kỳ khoảng không, ngoại trừ treo trên tường một chút cây sáo, tiêu ngọc, trường kiếm bên ngoài, chỉ có một tấm khá lớn cái bàn một bên bày một trận cổ cầm. Trước bàn, còn trưng bày một cái ghế. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Mà Tô Bạch, bây giờ đang, tiền, ngồi ở sau cái bàn, gặp Nhạc Bất Quần ánh mắt hướng về tự nhìn tới sau đó, mở miệng cười, nhạc trưởng môn, mời ngồi. Nhạc Mộ cảm ơn Tô Bạch công tử nói, Nhạc Bất Quần đi tới trước ghế ngồi xuống, sau đó nhìn về phía sau cái bàn Tô Bạch, không biết Tô Bạch công tử kế tiếp cần Nhạc Mộ làm thế nào, là muốn xem tướng, vẫn là giúp thăm các loại. Tô Bạch nghe vậy, cười lắc đầu, bản công tử xem bói, không cần những thứ này, mà là từ bản công tử trước tiên sách tiền quẻ, nhạc trưởng môn cảm thấy phù hợp, trực tiếp đưa ra người muốn biết sự tình liền có thể, bản công tử trực tiếp nói cho ngươi đáp án, nếu là không phù hợp, nhạc trưởng môn cũng có thể tự rời đi. Cho nên, nhạc trưởng môn duy nhất cần suy tính là, ngươi muốn bói toán sự tình, có đáng giá hay không tiền quẻ trả giá. Nghe được Tô Bạch lời này, Nhạc Bất Quần nội tâm ngược lại thở dài một hơi, sau đó nhìn xem Tô Bạch, không biết lần này Nhạc Mỗ cần trả giá tiền quẻ là. Rắc. Chương 105, tiền quẻ, Tử Hà thần công bí tịch một bản. Trấn Hưng phái Hoa Sơn. Chương 105, tiền quẻ, Tử Hà thần công bí tịch một bản. Trấn Hưng phái Hoa Sơn. Bản công tử muốn phái Hoa Sơn Tử Hà thần công phương thức tu luyện. Ngồi ở sau cái bàn, Tô Bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn Nhạc Bất Quần, âm thanh bình thản mở miệng. Cái gì? Nhạc Bất Quần nghe được Tô Bạch lời này, Nhạc Bất Quần vô ý thức kinh hãi đứng dậy, không thể tin nhìn về phía Tô Bạch, rõ ràng không nghĩ tới, Tô Bạch mới mở miệng thế mà liền trực tiếp muốn phái Hoa Sơn Hạch Tâm tu luyện công pháp. Bất quá, tại đối đầu Tô Bạch ánh mắt bình tĩnh sau, Nhạc Bất Quần lại dần dần tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi ở trên ghế một hồi trầm tư đi qua, cuối cùng cắn răng, gật đầu công nhận phần này tiền quẻ, Tô công tử tiền quẻ, Nhạc Mộ đồng ý, Nhạc Mộ muốn Tô công tử hỗ trợ bói toán một chút, Nhạc Mộ đến tuột cùng nên làm như thế nào mới có thể trọng trấn Hoa Sơn, khôi phục phái Hoa Sơn những ngày qua hưng thịnh. Giữa hai người nói chuyện cũng không sử dụng nội lực ngăn cách, bởi vậy, dưới lầu trong đám người, hữu trở lên cao thủ liền có thể nhẹ nhõm nghe được trên lầu giữa hai người trò chuyện. T. Nhạc Bất Quần tiền quẻ lại là phái Hoa Sơn tuyệt học trấn phái Tử Hà thần công. Phần này tiền quẻ cũng quá quý trọng a. Quý, không ba ba nếu Tô Bạch công tử thật sự có thể bói toán ra Nhạc Bất Quần câu trả lời mong muốn mà nói, ngươi còn cảm thấy phần này tiền quẻ đã không? Thậm chí, Nhạc Bất Quần đều nên cảm tạ Tô Bạch công tử nguyện ý vì Nhạc Bất Quần xem bói, bằng không, lấy Tô Bạch công tử tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới thập tam cảnh cực cảnh công pháp. Hắn thật sự có thể để ý bọn hắn phái Hoa Sơn phần kia chỉ có thể tu luyện tới tông sư cảnh đỉnh phong tam lưu tâm pháp nội công Tử Hà thần công sao? Có đạo lý so với một số người nghị luận, càng nhiều người bây giờ nhao nhao vận chuyển nội lực bám vào cùng trên hai lô hai, muốn nghe rõ ràng Tô Bạch tiếp xuống trả lời. Lô hai, ngồi ở sau cái bàn Tô Bạch đối với Nhạc Bất Quần vấn đề tuyệt không ngoài ý muốn, nhìn xem trước mặt ngồi ở trên ghế trên mặt đều là vẻ chờ mong Nhạc Bất Quần, trực tiếp mở miệng nói, cái này giải quyết rất dễ, nhạc trưởng môn ngươi chỉ cần làm đến hai bước liền có thể. Thứ nhất, trở lại Hoa Sơn, đến hậu sơn tư quá nhai, mời ra ẩn cư tại trên tư quá nhai phái Hoa Sơn kiếm tông lão tiền bối Phong Thanh Dương rời núi. Bây giờ Phong Thanh Dương lão tiền bối thực lực vẫn như cũ đến nửa bước tiên nhân cảnh giới, chỉ cần giải khai tâm chặt kết liền có thể kiếm đạo thẳng vào tiên nhân cảnh. Đến nỗi khuyên Phong Thanh Dương tiền bối phương pháp cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem trước đây Hoa Sơn kiếm phái kiếm khí chi tranh chân tướng nói cho Phong Thanh Dương lão tiền bối, hắn tự sẽ giải khai khúc mắc. Nói, Tô Bạch trực tiếp đem đã từng nói cho Giang Ngọc Yến có liên quan phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh từ đầu đến cuối một lần nữa nói một lần. Mà theo Tô Bạch giảng thuật, Nhạc Bất Quần sắc mặt cũng là đi theo một hồi biến ảo. Dưới lầu, một đám giang hồ võ lâm nhân sĩ, triều đình người không nghĩ tới hôm nay tới đây, lại còn có thể nghe được như thế bí mật sự tình, từng cái vội vàng nội tâm tán thưởng Tô Bạch thuật bói toán lợi hại, thậm chí ngay cả hơn 20 năm trước mật sự cũng có thể coi là như thế rõ ràng đồng thời, vẻ thai yên tĩnh lắng nghe, càng có thậm chí trực tiếp từ trong ngực móc ra giấy bút, hiện trường ghi chép đứng lên. Linh Trung Tắc, cùng với sau lưng Nhạc Linh San cùng một đám phái Hoa Sơn đệ tử thấy vậy, cũng đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhất là vừa nghĩ tới đã từng uy thế một trận siêu việt thiếu lâm cùng võ đang phái Hoa Sơn, lại là bởi vì Thái Nhạc hai vị tiền bối trộm cắp thứ hai Quý Hoa Bảo Điện mà tạo thành riêng lớn Hoa Sơn kiếm phái tự giết lẫn nhau, đến mức chỉ còn lại lớn nhỏ mèo hai ba con kết cục sau, càng là ngượng hận không thể trực tiếp trên mặt đất đào cái lỗ đem đoàn người mình bụi vào bao trong. Bất quá lại nghĩ một chút đến nhà mình trong tông môn lại còn có một vị tùy thời có thể đột phá thiên nhân cảnh đại cao thủ tọa chân sau, đám người lại là vui mừng nhướng mày. Lâu hai, nghe xong Tô Bạch giảng thuật kiếm khí chi tranh từ đầu đến cuối sau, Nhạc Bất Quần lúc này hướng về phía Tô Bạch ôn quyền cảm tạ, đa tạ Tô công tử báo cho ta biết phái Hoa Sơn chuyện cũ, giải khai Nhạc Mỗ được một cái khúc mắc, bằng không Nhạc Mỗ có thể đến chết đều nghĩ không rõ, khi xưa các trưởng bối vì sao muốn đột nhiên vì kiếm khí chi tranh mà lẫn nhau giết lẫn nhau đến nước này. Tô Bạch khoát khoát tay, đây đều là Nhạc trưởng môn thanh toán tiền quẻ, cho nên Nhạc trưởng môn căn bản không cần tạ bản công tử cái gì. Bây giờ đến nói một chút Trấn Hưng phái Hoa Sơn bước thứ hai, đó chính là tu luyện công pháp, võ học nghiêm trọng thiếu hụt. Nhìn xem ngồi thẳng người, song quyền nắm chặt, ẩn ẩn có chút cắn răng nghiến lợi Nhạc Bất Quần, Tô Bạch cũng có thể nghĩ đến lúc này Nhạc Bất Quần nội tâm chắc chắn là nghĩ đến kể từ kiếm khí chi tranh sau đó, lại bị Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh đến tận cửa, toàn bộ phái Hoa Sơn bị triệt để đánh cho tàn phế sau, Nhạc Bất Quần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình phái Hoa Sơn trong tàng thư các cất giữ tâm pháp nội công, võ học kiếm pháp, thân pháp, khinh công chờ công pháp đều bị trộm đi thời điểm nội tâm bi phẫn, đưa tay gõ bàn một cái nói, phát ra thùng thùng âm thanh đem Nhạc Bất Quần từ trong hồi ức kéo ra ngoài sau, Tô Bạch lúc này mới tiếp tục mở miệng, Nhạc trưởng môn vẫn như cũ muốn đi các ngươi phái Hoa Sơn phía sau núi Tư Quá Nhai, đi trên vách đá tự tin tìm kiếm, ngươi sẽ tìm một chỗ vết kiếm, theo vết kiếm chỗ vách đá toàn lực một trường, Nhạc trưởng môn liền có thể đem chỗ kia vách đá hoành ra một cái cửa hàng, trong động trên vách tường, chẳng những ghi lại ngũ nhạc kiếm phái tất cả kiếm pháp, công pháp, còn có bọn chúng tương ứng giải pháp. Như thế, Nhạc trưởng môn không những có thể tìm về đã từng phái Hoa Sơn tất cả võ học công pháp, thậm chí ngay cả khác bốn nhạc tất cả võ học công pháp, cùng với tương ứng khắc chế chi pháp đều có. Như thế, chỉ cần đang thu nhận một chút tư chất không kém đệ tử tiến hành bồi dưỡng, phái Hoa Sơn có thể tự lại lần nữa phồn vinh hưng thịnh. Đây cũng là bản công tử vì Nhạc trưởng môn sở cầu chi quẻ giải đáp, không biết Nhạc trưởng môn cho rằng bản công tử này quẻ đáp án có đáng giá hay không Nhạc trưởng môn trả giá tiền quẻ. Thời khắc này Nhạc Bất Quần hồng quang đầy mặt, khóe miệng liệt đều nhanh không khép được, không có chút nào vừa mới lên lầu thời điểm quân tử kiếm nho nhã khí độ. Ha ha ha. Giá trị, thật là quá đáng giá. Nhạc Mỗ lần nữa cảm tạ Tô công tử bói toán giải hoặc, đây là Tử Hà thần công còn xin Tô công tử nhận lấy. Nói, Nhạc Bất Quần đứng dậy, trực tiếp từ trong ngực móc ra một bản bí tịch, đưa tới Tô Bạch trước mặt, chính là phái Hoa Sơn trưởng môn mới có thể tu luyện Tử Hà thần công. Thời khắc này Nhạc Bất Quần, trên mặt nào còn có ban đầu nghe được tiền quẻ là Tử Hà thần công bí tịch thời điểm chấn kinh cùng không muốn. Tô Bạch cười cười, tiếp nhận bí tịch. Thấy vậy, Nhạc Bất Quần cũng biết Tô Bạch kế tiếp còn muốn vì có duyên phận người tính toán, bởi vậy lần nữa chắp tay ôm quyền nói lời cảm tạ sau đó, trực tiếp quay người liền hướng đầu hành lang đi đến. Đi xuống lầu 2, Nhạc Bất Quần chẳng biết lúc nào đã lại lần nữa khôi phục dị vãng quân tử kiếm nho nhã khí chất, hướng về phía Giang Ngọc Yến lại nói một tiếng cảm ơn sau, liền tại một đám chờ đợi người hâm mộ, ánh mắt ghen tị chăm chú, mang theo Ninh Trung Tắc cùng một đám phái Hoa Sơn đệ tử đi về phía cửa. Chương 106, vị thứ hai người hữu duyên, Thượng Quan Hải Đường, một đao thế mà thích ta. Chương 106, vị thứ hai người hữu duyên, Thượng Quan Hải Đường, một đao thế mà thích ta. Đại Minh, quan sát màn sáng một đám người giang hồ nghị luận ầm ĩ, tê. Phái Hoa Sơn trên Tư Quá Nhai lại có ngũ nhạc kiếm phái tất cả võ học công pháp, thậm chí ngay cả khắc chế chi pháp đều có. Đây đều là làm sao tới nha? Chờ đã. Lão phu giống như nghĩ tới một chuyện, trước kia Nhật Nguyệt Thần Giáo thừa dịp phái Hoa Sơn nội loạn đã đánh lén phái Hoa Sơn, kết quả bị ngũ nhạc kiếm phái khác bốn phái biết được tin tức sau cũng đi Hoa Sơn, cuối cùng ngũ nhạc kiếm phái liên thủ cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo bạo phát một hồi đại chiến, nghe nói đánh tới đằng sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lão cùng ngũ nhạc kiếm phái một số cao thủ đều bị chôn cất tiến vào trong một sơn động nào đó, nghe nói làm về sau đại chiến kết thúc, ngũ nhạc kiếm phái đến đây tìm người thời điểm mới phát hiện sơn động sớm đã đổ sụp, bởi vậy trực tiếp tuyên bố Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lão cùng ngũ nhạc kiếm phái đông đảo cao thủ đồng quy vu tận, không nghĩ tới bọn hắn trước kia không có trực tiếp bị sụp đổ sơn động đập chết chôn, mà là bị ngạnh sinh sinh ngạt chết. Những cái kia ngũ nhạc kiếm phái chiêu thức nghĩ đến chính là những cái kia ngũ nhạc kiếm phái cao thủ vì cái gì phòng ngừa môn phái nhà mình công pháp võ học thất truyền, cố ý khắc vào trong sơn động trên vách đá, chờ mong người đến sau có thể phát hiện nơi đây sơn động đồng thời đem mang về ngũ nhạc kiếm phái, mà những cái kia khắc chế chi pháp hẳn là Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lão nghiên cứu ngũ nhạc kiếm phái võ học công pháp sau lưu lại thủ bút. Còn có chuyện này, đây chẳng phải là nói bây giờ phái Hoa Sơn Tư Quá Nhai chính là một chỗ võ học bảo địa? Đi đi đi, nghe nói người của phái Hoa Sơn đều đi tham gia Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội, bây giờ trên phái Hoa Sơn không người, vừa vặn tiến đến Hoa Sơn Tư Quá Nhai đem tất cả võ học bí tịch đều sao chép một phần sách. Liền ngươi thông minh, ngươi không thấy trên màn sáng lầu một nhiều như vậy người giang hồ đồng dạng nghe được Tô Bạch công tử và Trần, kết quả đè nén trong ánh mắt tham lam không hề động sao? Lỗ thai thực sự là lừa được mau tắc lại như vậy, bây giờ trên phái Hoa Sơn Tư Quá Nhai, có thể cất giấu một vị lúc nào cũng có thể đặt chân tiến vào thiên nhân cảnh kiếm đạo đại cao thủ Phong Thanh Dương ở đây. Tự tìm cái chết cũng không phải như thế cái tìm pháp a. Phái Tung Sơn, nhìn qua trong màn sáng hình ảnh, Tạ Lãnh Thiền đỗng nhiên đứng lên khỏi ghế, trừng lớn hai mắt, gương mặt khó mà đưa tin, cái gì? Ngũ nhạc tăng thêm tất cả võ học công pháp đều tại, thậm chí còn có khắc chế chi pháp. Sợ hai tháng phục đi qua, Tạ Lãnh Thiền một phen nhíu mày trầm tư, cũng rất nhanh liên tưởng đến trước kia trên Hoa Sơn, ngũ nhạc kiếm phái một đám cao nhân tiền bối cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo thập đại trưởng lão đồng quy vu tận sự tình, nghi ngờ trên mặt không hiểu lúc này mới dần dần tán đi, cũng một lần nữa ngồi xuống ghế, trên mặt đều là trầm tư chi sắc. Hai bên trái phải, Đinh Miễn cùng một đám thập tam thái bảo bây giờ cũng là bối rối, nhao nhao nhìn về phía Tạ Lãnh Thiền mở miệng, trưởng môn sư minh, ta phái Tung Sơn truyền thừa sao có thể rơi xuống hắn phái Hoa Sơn trên tay? Chuyện này nhất định phải đi tìm hắn Nhạc Bất Quần đòi một lời giải thích mới là. Đúng vậy à, tối thiểu nhất chúng ta cũng phải nhanh chóng đi Hoa Sơn, lấy được chúng ta phái Tung Sơn truyền thừa, đồng thời để cho Nhạc Bất Quần hủy đi chỗ hang núi kia trên vách đá ta phái Tung Sơn võ học công pháp và khắc chế chi pháp mới được à. Chính là, chuyện này việc quan hệ ta ngũ nhạc kiếm phái truyền thừa sự tình, cho dù cái kia không phải Phong Thanh Dương tiền bối tọa chấn Tư Quá Nhai, chúng ta cũng không sợ, hắn lúc nào cũng muốn giảng lý à. Tạ Lãnh Thiền nhìn xem chung quanh thần tình kích động chư vị các sư đệ, đưa tay hư đệ, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh sau đó, lúc này mới lên tiếng hạ lệnh, chư vị sư đệ, bản trưởng môn quyết định, vận dụng ngũ nhạc lệnh kỳ, mang lần này triều đình quét sạch giang hồ võ lâm sau đó, mời phái Hàng Sơn, phái Hành Sơn, phái Thái Sơn các phái trưởng môn nhân, chung bên trên Hoa Sơn, giải quyết chuyện này. Bây giờ, do Đinh Miễn sư đệ, Phí Bân sư đệ, Lục Bách sư đệ cùng Sơn Hà sư đệ bốn người, phân biệt mang theo Ngũ Nhạc lệnh kỳ, đi tới Khác Tứ Đại, truyền đạt chuyện này. Nghe vậy, Đinh Miễn, Phí Bân, Lục Bách cùng Triệu Sơn Hà bốn người nhao nhao lĩnh mệnh, sau đó liền vội vã đi xuống núi. Thông hướng Hành Sơn thành trong trấn nhỏ, nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình tô bạch cho ra trấn Hưng Hoa Sơn chi pháp, Nhạc Bất Quần vui mừng quá đỗi, lúc này trực tiếp mang theo Ninh Trung Tắc, Nhạc Linh San cùng với các năm vị phái Hoa Sơn đệ tử, lập tức đi ra khách sạn, hướng về Hoa Sơn đường cũ trở về. Lần này đi qua, cũng nên đem Lao Đức Nặc giá hỏa này cho xử lý xong. Đang cưỡi trên quái mã, chạy trước tiên Nhạc Bất Quần đấy mắt thoáng qua vẻ hàn quang, sau đó vung vẩy roi ngựa hung hăng quất lên mông ngựa, hướng về Hoa Sơn phương hướng nên ngang rời đi. Ninh Trung Tắc bọn người thấy thế, cũng chỉ có thể nhao nhao đi theo. Phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát hình, Tô Thị Dịch đi quán bên trong, lầu một trong hành lang, đám người đưa mắt nhìn phái Hoa Sơn một đoàn người sau khi rời đi sau đó, lại nhao nhao đem tầm mắt nhìn về phía đứng tại đầu hành lang ra Giang Ngọc Yến, chờ mong nàng báo ra thứ hai cái người hữu duyên tên lại là chính mình. Giang Ngọc Yến thấy vậy, cũng không dây dưa, trực tiếp mở miệng tuyên bố, hôm nay vị thứ hai người có duyên, Uy Hải Nhất Đao, mời lên lầu. Nghe được cái tên này, lầu một bên trong đại đường tất cả mọi người là một hồi kinh ngạc, nhao nhao đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trong đám người cùng Thượng Quan Hải Đường đứng chung một chỗ Uy Hải Nhất Đao trên thân. À, Uy Hải Nhất Đao, vị này không phải là Hộ Long Sơn Trang mật thám sao? Phía trước còn tưởng rằng hắn chỉ là tới đây kiểm tra tình huống, không nghĩ tới hắn thế mà cũng là đến tìm Tô Bạch công tử xem bói. Tất nhiên Giang Ngọc Yến cô nương đọc lên danh tự này, cái kia nghĩ đến cái này Quy Hải Nhất Đao lại là trong lòng cũng có cái gì muốn biết lại không dò được sự tình muốn tìm Tô Bạch công tử tính toán a. Lại còn có Hộ Long Sơn Trang tình báo đều điều tra không tới sự tình, thật đúng là hiếm lạ a. Đang lúc mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, Quy Hải Nhất Đao hướng về phía bên cạnh Thượng Quan Hải Đường gật gật đầu, cuối cùng đi qua đám người, hướng thẳng đến lầu 2 đi tới. Đi tới lầu 2, Quy Hải Nhất Đao cũng không đánh giá chung quanh, mà là đi thẳng tới Tô Bạch trước bàn trên ghế ngồi xuống. Nhìn xem trước mặt vị này lạnh lùng đao khách, Tô Bạch cũng không kinh ngạc, vừa tới, cái này chính là Quy Hải Nhất Đao tính cách, thứ hai, cái này cũng là tu luyện tuyệt tình trạm sau kết quả. Tính cách lạnh nhạt, không vui ngôn ngữ. Thậm chí, nếu không phải Quy Hải Nhất Đao từ nhỏ tại nhìn thấy qua Thượng Quan Hải Đường thân nữ nhi ăn mặc sau, vẫn thích Thượng Quan Hải Đường mà nói, hắn bây giờ cũng sẽ không chỉ là bây giờ cái này dáng vẻ lạnh như băng, mà là trực tiếp hóa thành một thanh đao, một thanh không có bất kỳ cái gì cảm tình, chỉ biết là giết hại vô tình chi đao. Đại Minh, thông hướng xuyên thuộc chi địa trên đường, cưỡi ngựa đi theo một đám đông sưởng đông sưởng, sau đó Thượng Quan Hải Đường nhìn xem trong màn sáng Tô Bạch tiếng lòng không khỏi dần dần trừng lớn đôi mắt đẹp, trên mặt đều là vẻ không dám tin, một đao hắn thế mà thích ta. Bốc. Chương 107, về Hải Bách luyện cái chết. Tĩnh mịch khí tức. Chương 107, về Hải Bách luyện cái chết. Tĩnh mịch khí tức. Khả năng. Phụ Tiên Thành thông hướng Hành Sơn thành trên đường, một đám ngồi trên lưng ngựa gấp rút lên đường cầm y y vệ nhìn trời một chút tế trong màn sáng hình ảnh, lại nhìn một chút phía trước cưỡi ngựa, con đao Quy Hải Nhất Đao bằng lưng, từng cái sắc mặt cực kỳ đặc sắc, trong lòng càng là khản giọng kêu gạo, liền cái này mặt lạnh sát thần. Giết người tới hết thảy đều một đao hai nửa hùng tàn ra hỏa, hắn lại có yêu. Nói đùa cái gì đâu. Cưỡi ngựa chạy ở phía trước nhất, bây giờ Quy Hải Nhất Đao sắc mặt cũng cực kỳ đặc sắc, nhất là cảm nhận được sau lưng truyền đến từng đạo quỷ dị ánh mắt, càng là lệnh thời khắc này Quy Hải Nhất Đao có chút thẹn quá hóa giận, trực tiếp tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát ý. Chỉ một thoáng, Quy Hải Nhất Đao liền phát giác được, đến từ sau lưng quỷ dị ánh mắt hết thảy tiêu thất. Cho tới giờ khắc này, Quy Hải Nhất Đao nội tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bốn ba linh, bất quá vừa nghĩ tới phía chân trời trong màn sáng hình ảnh Thượng Quan Hải Đường cũng có thể sau khi nhìn thấy, trong lúc nhất thời tâm tình bên phải bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngươi hảo, Quy Hải Nhất Đao, đem so với phía trước ta cùng với Nhạc trưởng môn nói chuyện với nhau trình cũng đều nghe được, như vậy, tiền vẻ sự tình, ngươi có thể tiếp nhận sao? Nhìn xem trước mặt Quy Hải Nhất Đao, Tô Bạch đầu tiên mở miệng hỏi thăm một câu. Quy Hải Nhất Đao cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng gật đầu một cái. Rất tốt, tiền vẻ của ngươi là phụ thân ngươi sáng tạo ra võ học đao pháp hùng bá thiên hạ. Nhìn xem cau mày, tựa hồ muốn nói gì Quy Hải Nhất Đao, Tô Bạch đưa tay ngăn trở hắn mà nói, thuận tay cầm lên trên mặt bàn mang lấy bút lông, đồng thời từ dưới bàn móc ra một chồng giấy trắng, vung bút viết xuống 6 cái chữ di vật, áo choàng, hỏa thiêu. Viết xong sau đó, Tô Bạch thả xuống bút lông, đem chương này viết chữ giấy đẩy tới Quy Hải Nhất Đao trước mặt. Tiếp nhận trang giấy, Quy Hải Nhất Đao khi nhìn rõ ràng trên đó viết 6 cái chữ sau, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc chi sắc, rõ ràng hắn không nghĩ tới Tô Bạch thậm chí ngay cả chính mình tìm rất lâu cũng không có tìm được hùng bá thiên hạ đao pháp cất giấu chi địa cũng biết. Có thể, trong vòng 10 ngày, ta chắc chắn sẽ trước tiên đưa nó mang đến cho ngươi. Nói, trở về một đao đáy mắt nổi lên một cỗ nồng đậm đến cực điểm sát ý, quanh thân sát khí càng là cơ hồ ngưng trệ thành thực chất. Tại này cổ dưới khí thế, toàn bộ lầu 2 tại thời khắc này cũng bắt đầu rung động. Tô Bạch thấy vậy, nhíu mày, bất quá khi nhìn đến Quy Hải Nhất Đao hai con ngươi phiếm hồng sau đó, liền biết hắn bây giờ đã lâm vào nhập ma trạng thái. Thở dài một tiếng gầm, Tô Bạch nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa đồng thời tác kiếm chỉ, đưa tay đột nhiên hướng về Quy Hải Nhất Đao chỗ mi tâm một điểm, bắn ra một đạo thái huyền kinh nội lực hình thành kinh khí. Chỉ kinh điểm vào Quy Hải Nhất Đao mi tâm sau đó, Quy Hải Nhất Đao lúc này mới thanh tỉnh, ý thức được chính mình vừa mới lại một lần lâm vào ma trướng, không khỏi đội vàng thu hồi tự thân sát ý cùng sát khí, đồng thời hướng về phía Tô Bạch hai tay ôm quyền, vừa mới sự tỉnh, xin lỗi Tô Bạch phất phất tay, ra hiệu không ngại sau, Quy Hải Nhất Đao lúc này mới thở một hơi thật dài, sau đó thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Tô Bạch mở miệng, "Tô công tử, tại hạ muốn bói toán sự tình, chính là đến tột cùng là ai sát hại phụ thân của tại hạ, về Hải Bất Luyện." Tô Bạch nghe vậy, gật gật đầu, bất quá sau đó hai con ngươi nhìn chằm chằm Quý Hải Nhất Đao hai mắt, trịnh trọng mở miệng, "Chuyện này ngươi nhất định phải biết chân tướng. Có lẽ cái chân tướng này đúng, so không biết lúc càng thêm đau đớn. Còn xin Tô công tử cáo chi Nhất Đao chân tướng." Nghe được Tô Bạch thế mà thật sự biết được chuyện này, Quý Hải Nhất Đao trực tiếp đứng dậy, hướng về phía Tô Bạch làm một lễ thật sâu. Thấy vậy, Tô Bạch thở dài, đưa tay ra hiệu Quý Hải Nhất Đao sau khi ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục mở miệng, "Liên quan tới chuyện này, ngươi cần làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý." Sau khi nói xong, ngồi ở sau cái bàn Tô Bạch nhìn xem Quý Hải Nhất Đao, bình tĩnh mở miệng kể lể, "Quý Hải Nhất Đao, phụ thân của ngươi, cũng chính là khi xưa về Hải Bách Luyện đại hiệp kỳ thực là bị mâu thân của ngươi Lộ Hoa Nùng giết chết, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trước đây, về Hải Bách Luyện lại sáng tạo ra Ma Đạo Đao Pháp Hùng Bá Thiên Hạ sau đó, liền si mê với tu luyện Hùng Bá Thiên Hạ đao pháp, thật tình không biết, phần này đao pháp rất có ma tính, sẽ để cho người tu luyện tính tình trở nên càng ngày càng nóng nảy, giết, thậm chí vong tình tuyệt tính chất, cũng chính vì vậy, về Hải Bách Luyện cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến, trở thành trên giang hồ sát nhân của ma." Hắn ba vị hảo hữu Kỳ Lân Tử, Kiếm Bệnh Kinh Phong cùng Liêu Không đại sư muốn giúp giải thích trừ tâm ma, lại kém chút bị giết hại thời khắc mấu chốt Lộ Hoa Nùng vì ngăn cản hắn tiếp tục làm ác, dùng Thiên Sơn Huyền Thiết làm chủ thủ đem hắn đâm chết. Nhìn vẻ mặt khó có thể tin Quý Hải Nhất Đao, Tô Bạch tiếp tục mở miệng, "Nếu không tin, ngươi đều có thể mở ra phụ thân ngươi về Hải Bách Luyện quan tài, liền có thể nhìn thấy chuôi này vẫn như cũ cắm ở phụ thân ngươi về Hải Bách Luyện thi cốt sau lưng Huyền Thiết truy thủ." Giờ khắc này, Quý Hải Nhất Đao cả người cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, hắn không biết mình là như thế nào đứng dậy, lại là như thế nào đi xuống lầu 2. Lầu 1 trong hành lang, nhìn xem dạng này Quý Hải Nhất Đao, tất cả mọi người đều vô ý thức vì đó nhường ra một con đường tới, chỉ sợ trễ một giây ngăn trở thời khắc này Quý Hải Nhất Đao mà bị hắn vô ý thức bên trong một đao đánh chết. Một đao thượng quan Hải Đường nhìn thấy dạng này Quý Hải Nhất Đao, trên gương mặt xinh đẹp đều là lo nghĩ, muốn mở miệng an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Xem như cùng Quý Hải Nhất Đao cùng nhau lớn lên đồng bạn, thượng quan Hải Đường càng rõ ràng hơn Quý Hải Nhất Đao đối với vị phụ thân báo thù cùng một xem trọng, thậm chí có thể nói, thay cha về Hải Bách Luyện báo thù, chính là hắn còn sống duy nhất tín niệm. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên biết được giết chết phụ thân về Hải Bách Luyện hung thủ, lại là mẹ của mình Lộ Hoa Đủng, để cho Quý Hải Nhất Đao như thế nào tiếp nhận. Nhìn qua khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt thất thần đi ra đại môn Quý Hải Nhất Đao, thượng quan Hải Đường trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa sau đó, cuối cùng vẫn từ bỏ nghĩa phụ thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị lời nhắn nhủ giám thị Tô Bạch nhiệm vụ, hướng thẳng đến Quý Hải Nhất Đao bóng lưng đuổi theo đại minh. Trong thiếu lâm tự, một chỗ thiền viện bên trong, Liễu Không đại sư nhìn về phía chân trời màn sáng trong tấm hình phát sinh hết thảy, trên mặt 1.5 đều là bất đắc dĩ, "Ai, một đao đứa nhỏ. Này, vẫn là biết được hết thảy a, tội lỗi a." Hy vọng hắn có thể từ trong cừu hận đi tới, không nên oán hận lộ thí chủ. A Di Đà Phật Kỳ Lân Tử, Kiếm Bệnh Kinh Phong hai người bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy thổ thức, bọn hắn vốn định tại Quý Hải Nhất Đao truy tra sát hại về Hải Bách Luyện hung thủ thời điểm tự vẫn, dùng cái này hóa giải Quý Hải Nhất Đao cừu hận trong lòng, chỉ là không nghĩ tới bầu trời này đột nhiên xuất hiện một cái màn sáng. Trong màn sáng hết lần này tới lần khác vẫn là một cái biết được hết thảy thiên mọi người. Chỉ có thể nói, người tính toán, cuối cùng không bằng trời tính. Thông hướng hành sơn thành trên đường, phía trước còn đang vị thượng quan Hải Đường biết được mình thích nàng sự tình mà tâm tình thấp thỏm Quý Hải Nhất Đao, bây giờ cả người lại đều tản ra một cỗ phát ra từ đáy lòng tĩnh mịch khí tức, kinh khủng mà nguy hiểm, dường như có thể thôn phệ hết thảy sinh mệnh đồng dạng. Chương 108, Lục Tiểu Phụng tiền quẻ. Thật giả ngân phiếu án. Chương 108, Lục Tiểu Phụng tiền quẻ. Thật giả ngân phiếu án. Các ngươi, đi trước phái hành sơn a, ta có việc đi một lát sẽ trở lại. Quý Hải Nhất Đao âm thanh trầm thấp lưu lại câu nói này sau, liền trực tiếp giá mã rời đi, hắn phương hướng chính là thông hướng Thủy Nguyệt Tam vị trí. Một đám cẩm y liễu vệ thấy vậy, nhao nhao gìm ngựa dừng lại, hai mặt nhìn nhau, bây giờ nên làm gì? Một cái cẩm y liễu vệ tiểu kỳ nhìn về phía cẩm y liễu vệ phía trước nhất cẩm y liễu vệ bách hộ, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, để cho đi thôi phát sinh việc như thế, nhân chi thường tình. Thẩm Luyện mắt nhìn Quý Hải Nhất Đao giá mã bóng lưng rời đi sau, liền thu hồi ánh mắt, quay đầu mắt nhìn sau lưng một đám cẩm y liễu vệ huynh đệ, đi thôi, chỉ là một cái phái hành sơn. Ta lại không được bọn hắn còn dám phản kháng cầm ý để vệ không thành. Nói, Thẩm Luyện trực tiếp giá mã hướng về hành sơn thành phương hướng chạy như điên. Còn lại một đám cầm ý để vệ thấy vậy, cũng nhao nhao giá mã đuổi kịp. Hôm nay vị thứ ba, vị thứ tư người hữu duyên Tô thị dịch đi quán bên trong, nhìn xem trong hành lang tầm mắt mọi người lần nữa nhìn về phía chính mình, Giang Ngọc Yến xem 23 tuyến nhìn về phía trong đám người Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng sáng rỡ nụ cười, trực tiếp mở miệng mời, "Hoa Mãn Lâu Hoa công tử, Lục Tiểu Phượng Lục đại hiệp, công tử đã tính ra các ngươi muốn hỏi thăm sự tình, hai vị mời lên lầu." Công tử sẽ vì các ngươi giải đáp các ngươi mong muốn biết đến sự tình. Trong đám người, trên hai mắt giúp đỡ một đầu màu đen dây lụa Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng hai người nghe vậy đều là sửng sở, rõ ràng không nghĩ tới chính mình hôm nay thế mà cùng Tô Bạch hữu duyên như thế. Buổi sáng mới vừa vận tại trong Tô Bạch chứa khỏi Hoa Mãn Lâu ánh mắt, buổi chiều thế mà có thể biết được đại thông tiền trang thật giả ngân phiếu án chân tướng. Hảo, cái này cảm tình tốt, ha ha ha. Lao Hoa chúng ta đi thôi. Lục Tiểu Phượng cười, liền cùng Hoa Mãn Lâu cùng đi qua đám người nhường lại thông đạo, đi tới hành lang lối vào sau. Hai người đều là hướng về phía Giang Ngọc Yến cười gật gật đầu sau, lúc này mới leo lên lầu 2. Đi tới lầu 2 sau đó, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người chính là thấy được bây giờ đang ngồi ở cực lớn bàn gỗ sau đó, đang xách theo ấm trà vì trên mặt bàn để ba cái chén trà từng cái thêm thủy tô bạch, cùng với cái kia một tấm đặt tại trước bàn cái ghế. Xách, lão tâu ngươi cũng không được a, vì cái gì không chuẩn bị thêm một cái ghế đâu? Lục Tiểu Phượng một bên chửi bậy lấy, một bên đi thẳng tới trước bàn, nghiêng người dựa vào lấy cái bàn bưng lên một chén nước trà liền uống đứng lên. Ân, không kém sai, lão Hoa tới nếm thử. Sau cái bàn, Tô Bạch bưng lên một ly trà, ra hiệu Hoa Mãn Lâu sau khi ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, một cái ghế đủ để. Đến nỗi Lục Hinh, chờ một lúc ngươi tại nghe xong một chút cố sự sau, sợ rằng sẽ trực tiếp ngồi không yên, cho nên chuẩn bị không định cái ghế, không có gì khác biệt. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem sau cái bàn vẫn như cũ nở nụ cười Tô Bạch, nhịn không được chửi bậy, lao tâu ngươi cũng đừng cười, ngươi nụ cười này để cho Lục Mỗ có chút sợ à, không phải liền là chửi bậy một câu sao, đến nỗi đi lên liền cho Lục Mỗ một cái lớn như thế kinh thì sao? Nói, Lục Tiểu Phượng thần sắc cũng chỉnh trọng lên, nói đi, lao tô, ngươi lần này cần tiền quẹ là cái gì? Tô Bạch lại uống một ngụm trà, sau đó nhìn về phía dựa vào cái bàn Lục Tiểu Phượng cùng ngồi ở trên ghế Hoa Mãn Lâu hai người, một lần này tiền quẹ, ta không cần đổ vận, mà là cần Lục huynh ngươi mượn nhờ ngươi tại triều đình quan phủ nhân mạch quan hệ, giúp ta một chuyện, đương nhiên, chuyện này cũng không phạm pháp, cũng không làm trái quy tắc, thậm chí có thể nói, vẫn là đang giúp Lục huynh ngươi tại triều đình nha môn bằng hữu tiến đưa chiến công, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị bằng hữu kia của ngươi thực lực muốn mạnh, ít nhất cũng phải có thể liên lạc với thiên nhân cảnh cao thủ mới được. Nói, Tô Bạch lại từ trong bên bàn một chồng giấy trắng rút ra một tấm viết đầy tiền giấy, mặt chữ hướng xuống đặt ở trên mặt bàn. Lục Tiểu Phượng nghe xong Tô Bạch lời này, lập tức liền phản ứng lại, lão tâu ngươi dự định mượn nhờ triều đình sức mạnh diệt trừ Thanh Y Hello. Tô Bạch gặp Lục Tiểu Phượng phản ứng nhanh chóng như vậy, không cần vỗ tay tán thưởng, quả nhiên không hổ là hiệp dò xét Lục Tiểu Phượng, phản ứng chính là cấp tốc. Bất quá, thật là vì giải quyết Thanh Y Hello, tờ giấy này bên trên liền ghi lại Thanh Y Hello bao quát lâu chủ ở bên trong, tất cả tông sư cảnh trở lên tất cả đều sát thủ, còn có Thanh Y Hello tại Đại Minh các nơi phân lâu trụ sở vị trí. Nếu Lục Minh tiếp nhận phần này tiền quẻ, ta ngoại trừ có thể cáo chi Lục Minh, Hoa Minh các ngươi đại thông tiền trang án chân hùng, còn có thể vì Hoa Minh, Lục Minh tại tất cả tiễn đưa một quẻ, vì Hoa Minh bòi toán giày sắt đạo tặc thân phận, vì Lục Minh sớm hóa giải tương lai sẽ tao nộ một đạo kiếp nạn, như thế nào? Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng trực tiếp hai lời không tiện đánh nhị đạo, hảo. Phần này tiền quẻ, Lục Mỗ tiếp. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoa Mãn Lâu thấy thế, cười lắc đầu sau, cũng là mở miệng nói, nếu là hai người chúng ta tiền quẻ, tự nhiên muốn một bộ mới được, diệt trừ Thanh Y Lý Lâu sự tình, ta Hoa gia cũng biết dốc hết toàn lực trợ giúp triều đình hành động chung. Hảo. Tô Bạch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, trước tiên nói đại thông tiền trang thật giả ngân phiếu án, thủ phạm thật phía sau màn chính là bộ đầu lạc mã, là hắn bắt Nhạc Thanh tự mình khắc ấn đại thông tiền giấy ấn bản, cùng đại thông tiền trang tiền đại trưởng quỹ cấu kết kiếm trác bạo lợi. Đồng thời, lạc mã cực lạc lâu lâu chủ, giả ngân phiếu thực sự là thông qua cực lạc lầu chạy vào thị trường, đến nơi chế tạo giả ngân phiếu hao, thì tại trong mây trong chùa, Nhạc Thanh bản thân ngay tại trong mây trong chùa. Bất quá 410, Lục Minh nhắc nhở ngươi một sự kiện, đó chính là đi cực lạc lầu cùng trong mây chùa lúc phải chú ý, địa phương hai chỗ này, dưới mặt đất đều bị chôn số lớn thuốc nổ. Nhìn thấy nơi đây lúc, Đại Minh giang hồ, triều đình, thậm chí là dân gian đều một mảnh sôi trào. Lạc mã. Thế mà chỉ là khu khu một cái bộ đầu lạc mã thiếu chút nữa làm toàn bộ Đại Minh hoàng hướng rung chuyển. Còn có so đây càng chuyện tức cười sao? Phụ Tiên Thành, Phụ Tiên Điện phía trước, Minh Hoàng Chu Hậu Chiếu đơn giản đều nhanh muốn chọc giận nổ. Phía trước tiếp vào tấu nói là giang nam khu vực xuất hiện số lượng kinh người đại diện ngạch tiền giả. Minh Hoàng còn tưởng rằng lại là hắn cái kia vì dã tâm bừng bừng vương thúc lại bắt đầu dục dịch, kết quả sự thật thế mà chỉ là hắn dưới triều đình trúc khu khu một cái bộ đầu đang gây sự. Đi, đi đem lạc mã cho chấm bắt bỏ vào thiên lao, cẩn thận thẩm vấn, một khi xác định đại thông tiền trang thật giả ngân phiếu án thật là hắn làm, trực tiếp cho chấm thối lui đến ngõ môn bên ngoài, lột ra cỏ huyên. Hắn lạc mã là cái thứ gì? Chỉ là một cái bộ đầu mà thôi. Thế mà gan lớn đến liền loại chuyện này cũng dám làm. Đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy? Đại Minh Giang Nam, Hoa gia bách hoa bên trong vườn, quả nhiên là lạc mã a. Nhìn xem trong màn sáng Tô Bạch vạch trần hung thủ sau màn, Lục Tiểu Phượng cũng không bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn. Chương 109, lộ ra ánh sáng dày sắc đạo tặc, Lục Tiểu Phượng lại phóng hào nôn. Chương 109, lộ ra ánh sáng dày sắc đạo tặc, Lục Tiểu Phượng lại phóng hào nôn. Hắn quá gấp lấy đem Nhạc Thanh Hỏa táng an táng, cũng quá đội vã đưa Chu Ngừng vào tử địa. Duy nhất khiến ta kinh ngạc, vẫn là lọ kịch Martin thế mà còn là thần bí cực lạc lâu lâu chủ, điểm này đến là có chút ra dự liệu của ta. Hoa Mãn Lâu bây giờ cũng là nuối lòng một bụng, bởi vì cái này thật giả ngân phiếu một án, chẳng những việc quan hệ Hoa gia danh dự, càng là việc quan hệ Đại Minh bách tính, nếu một khi thật giả ngân phiếu án vô pháp thuận lợi phá giải, giả ngân phiếu tiếp tục đại lượng chảy vào dân gian, đến lúc đó, trước hết nhất gặp họa vẫn là dân chúng bình thường, tiếp lấy chính là Hoa gia, cùng với triều đình. Có thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian này Hoa Mãn Lâu trong lòng tiếp nhận áp lực chi lớn. Bất quá, màn sáng như thế quang minh chính đại lộ ra ánh sáng đi ra, lọ kịch Martin, còn có tiền trưởng quỹ sợ rằng sẽ lập tức trốn, không cách nào đem ra công lý a. Hoa Mãn Lâu ngay sau đó lại nghĩ tới vấn đề này, không khỏi cau mày mở miệng. Hắc hắc, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Lục Tiểu Phượng nuốt nuốt chén rượu trong tay, tự tin mở miệng, "La Hoa ngươi cũng đừng quá coi thường chúng ta Đại Minh Hoàng hướng hiện nay vị này Minh Hoàng, lực lượng trong tay của hắn nhưng cũng không nhỏ yếu, chỉ là một cái lọ kịch Martin, lốt một cái tiền trưởng quỹ, bọn hắn không cách nào trốn qua chúng ta vị này Minh Hoàng lòng bàn tay." Hoa Mãn Lâu sững sờ, sau đó chính là mặt giãn ra khẽ cười, cũng không tiếp tục truy vấn cái gì, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời màn sáng. Tất nhiên chuyện này đã giải quyết, như vậy kế tiếp cũng nên công bố năm đó giày sắt đạo tặc thân phận. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng rất là tò mò nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Hoa huynh, vì cái gì ngươi một mực kiên trì cho rằng giày sắt đạo tặc còn sống đâu? Bá phụ không phải nói trước kia đã tự mình đem giày sắt đạo tặc chu sát sao? Có thể lần này trong màn sáng Lao Tô chỉ là tiết lộ cái kia cũng tại 15 năm trước bị bá phụ giết chết người kia dưới mặt nạ thân phận đâu? Hoa Mãn Lâu nghe vậy lắc đầu, ánh mắt nhìn phương hướng vẫn là phía chân trời màn sáng. Lục huynh, ngươi không hiểu, giày sắt đạo tặc có lẽ là tâm ma của ta, nhưng mà trực giác của ta lại tại rõ ràng nói cho ta biết, một cái khác giày sắt đạo tặc kỳ thực vẫn ở phụ cận ta, thời thời khắc khắc đều trong bóng tối nhìn ta chằm chằm. Ta tin tưởng, trực giác của ta thì sẽ không lừa gạt ta. Nghe vậy, Lục Tiểu Phượng vẫn là lựa chọn tin tưởng bằng hữu, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta cùng tới chờ lấy Lao Tô tiết lộ cái này một vị giày sắt đạo tặc chân diện mục. Ca Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người nghe được đại thông tiền trang giả ngân phiếu sự tình hấp thụ sau màn lại là lò kịch Martin bộ đầu cùng tiền trưởng quỹ sau đó, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi kinh ngạc một chút, rõ ràng hai người bọn họ đối với cái này cũng sớm đã có nhất định ngờ tới, chỉ là không nghĩ tới hấp thụ sau màn thế mà thật sự hai người này. Tô Bạch lần nữa nhấc lên ấm trà vì chính mình rót đầy trà sau, lúc này mới nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Hoa huynh, cái này 15 năm qua cả ngày bị giày sắt đạo tặc bóng tối thời khắc ảnh hưởng, nghĩ đến rất khó chịu à? Nghe được Tô Bạch nhấc lên giày sắt đạo tặc, Hoa Mãn Lâu màu đen khăn lụa ở dưới hai con ngươi lập tức chăm chú nhìn Tô Bạch, ngữ khí cũng là lần thứ nhất xuất hiện bội vàng. Lần này giày vò chính xác rất khó chịu, mong rằng Tô Minh có thể cáo chi Hoa Mỗ, cái này giày sắt đạo tặc đến tột cùng là ai? Một cái cánh tay khoác lên trên mặt bàn, toàn bộ thân thể dựa vào cái bàn, Lục Tiểu Phượng bây giờ cũng nhìn xem Tô Bạch, hắn đến là muốn nghe một chút, cái này giày sắt đạo tặc đến tột cùng là người là quỷ, sống hay chết? Tô Bạch đưa tay vung lên, nội lực phun trào ở giữa, nhẹ nhàng đem trước hết nhất pha tốt một ly trà đưa đến Hoa Mãn Lâu trước mặt. Hoa huynh, uống trước chén trà thư giãn một tí, cặp mắt của ngươi mới vừa bận chữa khỏi, không thôi bị kích thích, cho nên xin tận lực cam đoan cảm xúc ổn định bình thản. Lại giả thuyết chỉ là giày sắt đạo tặc mà thôi, cũng không đáng phải Hoa huynh vì thế lại lần nữa con mắt thụ thương. Nghe được Tô Bạch lời này, Hoa Mãn Lâu lập tức biết là chính mình quá mức kích động, bưng lên trước mặt yên tĩnh nổi lơ lửng chén trà, khẽ nhấp một cái sau thở phào một hơi, cái này mới đưa tâm tình triệt để bình phục lại. Đa tạ Tô huynh nhắc nhở, không mời Tô huynh cáo chi Hoa Mỗ giày sắt đạo tặc thân phận. Gặp Hoa Mãn Lâu quả thật ánh mắt yên tĩnh xuống, hô hấp cũng vô cùng xuân sẻ sau, Tô Bạch lúc này mới lên tiếng, giày sắt đạo tặc kỳ thực có hai người, bọn hắn là một đôi huynh đệ sinh đôi, mà năm đó bị Hoa bá phụ tại Mạnh Hà bên bờ giết chết, nhưng là trong hai người ca ca, nhưng mà đâm bị thương Hoa huynh con mắt lại là đệ đệ. Bây giờ vị đệ đệ này giày sắt đạo tặc đang tại dục tú trong sân trang, hóa thân tống thần y đi thường xuyên vì Hoa huynh kiểm tra con mắt, cái này cũng là Hoa huynh tại sao lại cả ngày cảm thấy giày sắt đạo tặc ngay tại bên người duyên cớ. Đến nỗi hai người này tại sao lại để mắt tới Hoa gia, nhưng là bởi vì ca ca từng tại hải ngoại độc long ở trên đảo, bởi vì thống trị quá mức hung tàn, bị đảo dân nắm lấy cơ hội trói lại, sau khi trên chân đúc kim loại một đôi giày sắt đem trong vắt hải, dự định chết đuối. Chỉ có điều về sau người này bị Hàn Hải quốc quý phi cứu, từ đây huynh đệ hai người liền bắt đầu vì nàng bán mạng. Đã từng vì thay quý phi vương tử trở thành quốc vương, huynh đệ hai người hóa thành giày sắt đạo tặc tới Hoa gia trộm lấy Hàn Hải quốc quốc vương gửi tại Hoa gia Hàn Hải quốc quốc vương chứng minh Hàn Hải ngọc phật, đến nỗi kết quả chính là ca ca tử vong, đệ đệ bỏ chạy. Mà bây giờ Hàn Hải quốc khổng tức vương phi chính là tống thần y nữ nhi, vì Hàn Hải quốc quốc trưởng thân phận, đệ đệ tống thần y những năm này liền lần nữa tiến vào dục tú, dự định tùy thời thiết kế trộm lấy Hàn Hải ngọc phật. Tống thần y đi, lại là hắn, lại là hắn. Lục Tiểu Phượng đứng dậy, vô ý thức nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, đã thấy thời khắc này Hoa Mãn Lâu sắc mặt bình thản, cũng không kích động sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, Hoa Mỗ trực giác cũng không phạm sai lầm, giày sắt đạo tặc vẫn ở Hoa Mỗ bên người. Hoa Mãn Lâu, thưa giả triệu, bây giờ chỉ là thở phào một cái thật dài, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên đứng tại trước bàn Lục Tiểu Phượng, trêu ghẹo mở miệng, như thế nào, Lục Hình, ta liền nói ta trực giác rất chính xác à? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại nhất được rồi. Lục Tiểu Phượng rất là qua loa lấy lệ ứng phó cú Hoa Mãn Lâu đắc ý sau, đem tầm mắt chuyển hướng Tô Bạch, lao Tô à, xuống ngay chính là Lục Mỗ tương lai sẽ tao ngộ một kiếp à? Nói thật, nếu những người khác nói có thể tính ra Lục Mỗ người tương lai sinh kiếp nạn, trừ phi hắn là trong truyền thuyết cơ hồ có thể chạm đến thời gian thập ngũ cảnh cực cảnh cực giả, bằng không Lục Mỗ đều toàn bộ đem đánh vì thần côn hàng này. Bất quá, hôm nay Lục Mỗ tại lao Tô ngươi cái này thấy quá nhiều kỳ tích, cho nên Lục Mỗ chính là không tin cũng phải tin. Nói một chút đi, ta Lục Mỗ người tương lai có thể sẽ tao ngộ kiếp nạn gì? Bất luận là lớn dường nào kiếp nạn, Lục Mỗ hiện tại cũng có thể chịu nổi. Thực chất, chương 110, Tây Môn Suy Tuyết đang tại rút kiếm chặt trên đường tới. Chương 110, Tây Môn Suy Tuyết đang tại rút kiếm chặt trên đường tới. Nhìn xem Lục Tiểu Phượng cái này tự tin tư thái, Tô Bạch trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt có phần mang theo vài phần quỷ dị nhìn từ trên xuống dưới Lục Tiểu Phượng. Nhìn thấy Tô Bạch cái này tư thái, mặc dù bây giờ còn cái gì cũng không có nói, nhưng mà Lục Tiểu Phượng trên mặt nụ cười tự tin nhưng dần dần cứng lại tới, bắt đầu trở nên không còn tự tin. Nhìn xem Lục Tiểu Phượng càng ngày càng không được tự nhiên sau, Tô Bạch lúc này mới cười nhẹ nhàng mở miệng, tương lai bỗng dưng một ngày, ngươi sẽ bị bạn tốt của ngươi Tây Môn Suy Tuyết truy sát, suốt 10 ngày 10 đêm, không nghỉ ngơi loại kia. Thần sao? Lục Tiểu Phượng bây giờ trực tiếp bị kinh hãi phá âm thanh kêu lên, trên mặt đều là vẻ không dám tin nhìn chằm chằm Tô Bạch, "Lão Tô, ngươi không có tính sai à? Tây Môn Suy Tuyết tên kia sẽ đích thân truy sát ta, hơn nữa còn là liền với truy sát 10 ngày 10 đêm cái chủng loại kia. Sao lại có thể như thế đây?" Trên ghế ngồi, trước mắt quấn lấy một đạo màu đen dây lụa Hoa Mãn Lâu cũng là hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn lô thai giật giật, nghe được Tô Bạch nhẹ nhàng mà tự nhiên tiếng tim đập sau, liền ý thức đến cái gì, ngước mắt mắt nhìn chừng to mắt, biểu lộ đều hơi không khống chế được Lục Tiểu Phượng sau, khóe miệng cũng là hơi hơi câu lên. Tô Bạch không nhìn Lục Tiểu Phượng thất thố, ưu nhã lạnh nhạt lại 753 lần nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái sau đó, lúc này mới nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, ngữ khí phi thường khẳng định, đây cũng là sự thật. Hơn nữa, Tây Môn Suy Tuyết truy sát nguyên nhân gây ra, nhưng là bởi vì ngươi, Lục Tiểu Phượng, đùa giỡn Tây Môn Suy Tuyết mến yêu nữ tử, phái Nga Mi Tôn Tú Thanh cô nương. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng khỏe miệng điên cuồng co quắp, thậm chí trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi đó chửi bậy đứng lên. Ta, Lục Mỗ tự nhận mặc dù là một người phong lưu lãng tử, nhưng mà phong lưu lại không có nghĩa là hạ lưu. Lục Mỗ làm sao lại vô duyên vô cớ đi đùa giỡn một nữ từ đâu? Hơn nữa nàng vẫn là Tây Môn Suy Tuyết mến yêu người. Vân vân. Lục Tiểu Phượng đột nhiên tựa như mới phản ứng được, con mắt dần dần trợn thật lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Bạch, "Lão Tô, ngươi vừa mới nói cái gì? Tây Môn Suy Tuyết sẽ thích một nữ tử?" Hắn lạnh như vậy khối băng thế mà cũng biết động tình. Đây là cái gì chuyện ngàn lẻ một đêm? Ha ha ha. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thế gian này bên trên sẽ không có người so ta hiểu rõ hơn Tây Môn, tên kia là tuyệt đối không thể lại động tình. Đại Minh, Vạn Mai Sơn Trang, cây mai phía dưới, thân mang toàn thân áo trắng, ôm trong ngực ô sao kiếm Tây Môn Suy Tuyết nhìn trời màn bên trên hình ảnh, trên gương mặt bình tĩnh nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ba động, người thường. Phái Nga Mi Tôn Tú Thanh sao theo một bóng người xinh đẹp hiện lên ở nội tâm, Tây Môn Suy Tuyết bình tĩnh như nước hồ thu tại lúc này cũng là nhấc lên từng trận gợn sóng, là nàng sao? Ta của tương lai, thật sự sẽ vì nàng mà động tình sao? Tây Môn Suy Tuyết trong lòng tự hỏi, lại không chiếm được một cái câu trả lời mong muốn. Đến nỗi màn sáng trong tấm hình Tô Bạch chính mình lại bởi vì nhìn thấy Lục Tiểu Phượng đùa giỡn Tôn Tú Thanh mà truy sát Lục Tiểu Phượng 10 ngày 10 đêm sự tình, Tây Môn Suy Tuyết cũng không để ở trong lòng, bởi vì xem như hảo hữu, Tây Môn Suy Tuyết thậm chí Lục Tiểu Phượng làm người như thế nào, cũng biết nếu là mình thật sự tức giận muốn giết chết Lục Tiểu Phượng mà nói, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này truy sát 10 ngày 10 đêm nhàm chán sự tình. Bất quá, nhìn xem màn sáng trong tấm hình, bây giờ đang cười ha ha Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên cảm thấy, có lẽ mình bây giờ chính xác nên đi Giang Nam Hoa gia, tìm được Lục Tiểu Phượng gia hỏa này, tiếp đó cho hắn mấy kiếm. Vừa nghĩ đến đây, ôm ấp ô sao kiếm, hai tay ôm ngực Tây Môn Suy Tuyết trực tiếp thả tay xuống, một tay cầm kiếm, một tay trực tiếp từ một bên cây mai phía dưới dắt qua một con ngựa tới, trực tiếp thẳng hướng lấy Vạn Mai Sơn Trang bên ngoài đi đến. Đại Minh, Giang Nam, Dục Tú trong sơn trang, kể từ tại trong màn sáng biết được Tống Thần Ý chính là giày sắt đạo tặc sau đó, lập tức từ Bách Hoa Viên chạy tới Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phượng hai người vừa vặn gặp phải bị Hoa Như lệnh truy sát ra cửa Tống Thần Ý, hai người lập tức tiến lên hỗ trợ, không có qua mấy chiều, Tống Thần Ý liền chết, gờ ở Hoa Mãn Lâu dưới kiếm. Lục Tiểu Phượng lúc này tại mở ra khúc mắt Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Như lệnh mời mọc, tham gia lần này dục tú trong sơn trang vì Hoa Mãn Lâu tâm ma tận trừ, triệt để giết chết giày sắt đạo tặc mà bày xuống chúc mừng yến hội. Trên tiệc rượu, nguyên bản đang bưng một chén rượu mị mị uống Lục Tiểu Phượng, bây giờ nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình Tô Bạch liên tiếp kình bạo bạch trần, trực tiếp một ngụm rượu phun tới, khụ khụ khụ, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tây Môn tiên kia thế mà thật sự sẽ vì một nữ tử mà tâm động. Đây là cuối cùng cây vạn tuế ra hoa. Không đúng, hẳn là khối băng nở hoa rồi. Chậc chậc chậc. Tây Môn tên kia, nguyên bản cũng là sẽ động tình sao? Con tưởng rằng hắn tính toán cùng hắn chui này ố sao kiếm sống hết đời đâu. Đối diện, Hoa Mãn Lâu cười khẽ mở miệng, "Lục huynh, so với ngươi tại cái này trêu chọc Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mộ cho rằng, Lục huynh ngươi bây giờ càng hẳn là suy tính là, Tư Suy Tuyết nếu là sách theo kiếm tới chặt ngươi, ngươi nên làm gì bây giờ?" Dù sao, trong màn sáng Lục huynh như thế chế giễu Tây Môn Suy Tuyết, chúng ta trong thực tế Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là đồng dạng có thể nhìn thấy. Lấy Hoa Mỗ từ Lục Hình trong miệng hiểu được Tây Môn Suy Tuyết tính cách phân tích đến xem, hắn bây giờ có khả năng rất lớn đã xách theo dưới kiếm Giang Nam. Ngạch Lục Tiểu Phượng nghe vậy, nụ cười dần dần cứng ở trên mặt, nhất là vừa nghĩ tới Tây Môn Suy Tuyết bộ kia mặt lạnh xách theo kiếm bổ về phía mình hình ảnh, Lục Tiểu Phượng liền không cấm dùng mình một cái, sắc mặt cũng trong nháy mắt khổ xuống. Hoa Mãn Lâu không cần nhìn cũng có thể nghĩ đến Lục Tiểu Phượng thời khắc này sắc mặt là bực nào bộ dáng, không khỏi có chút bật cười lắc đầu. Đến nỗi màn sáng trong tấm hình Tô Bạch Lục Tiểu Phượng bởi vì đùa giỡn Tây Môn Suy Tuyết mến yêu người mà bị Tây Môn Suy Tuyết truy sát 10 ngày 10 đêm sự tình, lấy hai người thông minh tài trí, cộng thêm người đứng xem rõ ràng góc độ, tự nhiên không khó đoán ra chuyện này bên trong tuyệt đối còn có khác vấn đề, bởi vậy cũng không coi là gì. Đang cười lớn Lục Tiểu Phượng nhìn thấy Tô Bạch nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng lại không phủ định thời điểm, trên mặt cười to dần dần đã biến thành sợ hãi thán phục, đều là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá sau một khắc, Lục Tiểu Phượng liền xoa cằm, lẩm bẩm lầu bầu phân tích ra, tất nhiên Tây Môn thật sự đối với Tôn Tú Thanh cô nương động tâm, cái kia lấy Lục Mộ nhãn lực cùng đối với cửa Tây hiểu rõ, chắc chắn cũng hiểu biết chuyện này. Dưới tình huống như vậy, Lục Mộ vẫn như cũ sẽ đùa giỡn Tôn Tú Thanh cô nương, nhưng không có bị Tây Môn trực tiếp một kiếm chém chết, mà là truy sát 10 ngày 10 đêm đến xem, đây cũng là Lục Mộ, Tây Môn cùng với Tôn Tú Thanh cô nương hợp tác bày một cái bẫy, cũng không biết cục này muốn bắt mục tiêu là ai. Nói, Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Tô Bạch, hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt bên trong cũng tận là vẻ đắc ý, giống như là tại nói như thế nào. Lục Mộ thông minh a tựa như Chương 111, bị choáng váng Lục Tiểu Phụng, lao đao bà tử. Chương 111, bị choáng váng Lục Tiểu Phụng, lao đao bà tử. 333 Tô Bạch đặt chén trà xuống, sợ hãi than vỗ tay, không tệ, Lục Tiểu Phượng quả thật không hổ hiệp dò xét chi danh. Ngươi phân tích đúng, đây đúng là một hồi cục, đến nỗi ba người các ngươi thiết hạ ván này muốn đối phó người. U Linh Sơn Trang, không biết Lục Minh có nghe nói qua hay không? U Linh Sơn Trang. Nghe được cái tên này, vốn là còn một mặt tự hào Lục Tiểu Phượng thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lại, liền một bên ngồi ở trên ghế hoa mãn lâu bây giờ cũng là chân mày cau lại, U Linh Sơn Trang. Chính là giang hồ truyền văn bên trong, cái kia không người biết được kỳ cụ thể vị trí, trong sơn trang chuyên môn tu lưu đủ loại bị giang hồ chính đạo đuổi giết hung ác chi đồ một tòa thần bí, nó liền phảng phất U Linh nhìn xuống cả tòa giang hồ, không người biết được hắn người xây dựng là ai, thiết lập mục đích lại là cái gì, tu lưu che chở những cái kia bị giang hồ chính đạo đuổi giết ác đồ lại dự định làm chút cái gì. Hoa mãn lâu tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lục Tiểu Phượng lại tiếp lấy bổ sung một câu, ngoại trừ Lao Hoa nói tới những thứ này, Lục Mộ cũng là thông qua một chút giang hồ bằng hữu ngẫu nhiên thăm dò được, cái này U Linh Sơn Trang người thành lập, tên hiệu tên là Lao Đao Bạc Tử, đến nỗi thân phận cụ thể, nghe nói người này một mực đeo mặt nạ gặp người, cho nên đến nay vẫn như cũ không người biết được hắn chân thực diện mạo cùng thân phận. Như thế nào, Lao Tô, tương lai Lục Mộ sẽ cùng cái này U Linh Sơn Trang kết thủ? Hẳn là không đến mức à, Lục Mộ bằng hữu khắp thiên hạ, đến nỗi địch nhân, gặp phải đều không phải là đã chết, chính là được đưa vào lục phiến môn trong đại lao, loại tình huống này Lục Mộ hẳn sẽ không cùng U Linh Sơn Trang kết thủ kết toán mới đúng. Cái kia, nếu cái này Lão Đao Bà Tử chân thực thân phận chính là ngươi Lục Tiểu Phượng bằng hữu một trong, loại tình huống này, các hạ phải nên làm như thế nào ứng đối đây? Tô Bạch dùng đến ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá bây giờ đã choáng váng Lục Tiểu Phượng, không cho Lục Tiểu Phượng phản bác kế hoạch, tiếp lấy trực tiếp mở miệng, "Lão Đao Bà Tử, thân phận chân thật kỳ thực là Đại Minh Võ Đang phái trưởng lão một trong một đạo nhân nói." Tô Bạch cũng không để ý bây giờ đã trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài Lục Tiểu Phượng, trực tiếp chậm rãi giải thích một đạo nhân nguyên bản vận mệnh sự tích, một đạo nhân, mặt ngoài trò chơi phong trần, dáng vẻ hào sảng, không bị trói buộc, kỳ thực âm nguyên cao ngạo, hùng tài đại lược, ẩn nhẫn lại rất. Hắn là võ đang phái bối phận tôn quý nhất trưởng lão, Mai Chân Nhân sư đệ, Thẩm Tam Nương biểu ca, cũng chính là Thẩm Tam Nương chân chính trợ phu, Diệp Tuyết phụ thân. Nhiều năm trước hắn liền có thể làm võ đang trưởng môn, nhưng hắn vẫn đem trưởng môn nhân vị trí nhường cho hắn sư đệ Mai Chân Nhân, nhưng một đạo nhân cũng không phải thực tình tình nguyện nhường cho Mai Chân Nhân. Hắn là bởi vì làm kiện làm trái giáo quy chuyện, cho nên mới bị thúc ép thoái vị, hắn không những ở bên ngoài cưới vợ, hơn nữa còn sinh nhi nữ. Một đạo nhân lúc đó đang tại thịnh niên, Thẩm Tam Nương cũng chính là tuổi dậy thì, cái này biểu huynh muội hai người không thể nghi ngờ có tư tình, tiếc rằng một đạo nhân lúc đó đã là võ đang nhập môn đệ tử, đương nhiên không thể quang minh chính đại cùng nàng kết làm phu thê, cho nên hắn liền nghĩ ra cái thay mận đổi đạo kế sách, để cho Thẩm Tam Nương gả cho đệ tử của hắn Ngọc Thụ Kiếm khách Diệp Lăng Phong làm chính mình con cái phụ thân. Bởi vì Diệp Lăng Phong đã từng tại võ đang học kiếm, mà lại là hắn tự mình truyền thụ cho, vì thụ nghiệp tân sư làm đệ tử đương nhiên không thể không hy sinh. Nhưng mà về sau một đạo nhân giả lại dài năm dạo chơi bên ngoài, Thẩm Tam Nương phòng không tịch mịch, lại bỡn quá hóa thật cùng Diệp Lăng Phong có tư tình. Chờ một đạo nhân phát hiện nàng lại có vốn không nên có nữ nhi, cũng liền phát hiện bọn hắn tư tình, dĩ nhiên đối với bọn hắn hận thấu xương. Nhưng mà hắn càng hận hơn võ đang, bởi vì đệ tử của hắn thạch hạc vốn là võ đang nổi danh nhất kiếm khách, cũng gặp hắn đồng dạng vận mệnh, bị thúc ép nhường ra trước trưởng môn. Hắn vốn là đã đem hy vọng ký thác vào thạch hạc trên thân, bây giờ tất cả hy vọng đều thành bọt nước, hắn chỉ có chớ đi đặc tính. Trả thù cùng quyền hạn hai thứ này chuyện, trong đó vô luận bên nào đều đã làm cho người không từ thủ đoạn, bí quá hóa liều. Cho nên một đạo nhân âm thầm hóa thân Lão Đao Bà Tử, cùng đồng môn tục gia đệ tử Ngọc Thụ Kiếm khách Diệp Lăng Phong sáng lập Hắc Hổ Bang Chuông Không Sương, thạch hạc cùng một chỗ, tổ chức một cái khổng lồ U Linh Sơn Trang, đem thiên hạ kẻ liều mạng thu nạp trong đó. Hoàng Sơn Cổ Tùng cư sĩ cũng là một đạo nhân đồng đảng, hắn dùng tên giả biểu ca, năm gần đây một đạo nhân cùng Cổ Tùng luôn luôn như hình với bóng, thường xuyên kết bạn dạo chơi, hơn nữa hành tung lay động, đơn giản là bọn hắn thường xuyên phải về U Linh Sơn Trang đi. Hắn một tay chủ tính thiên lôi hành động, ý đồ nhất cử tiêu diệt võ đang thạch nhạn, Thiếu Lâm Thiết Kiên cái bằng vương, mười túi, nước Trường Giang bên trên bay, Nhạn Đãng Sơn chủ cao hành không, Ba Sơn tiểu cố đạo nhân, cùng thập nhị liên hoàn ổ ứng nhãn lao thất. Quan trọng nhất là vì đoạt được võ đang trưởng môn trong tay thạch nhạn, nắm giữ lấy liên quan tới hắn vi phạm giáo quy lấy vợ sinh con ghi chép, lợi dụng Lục Tiểu Phượng cướp đoạt thạch nhạn trên đầu tử kim quan, chính mình thì thừa thạch nhạn đưa tay đến trên đầu đi đỡ, một đạo nhân mới có cơ hội đoạt hắn dưới lưng thất tinh kiếm. Bí mật kia mặc dù vẫn luôn tại trong chuôi kiếm thạch nhạn, nhưng xưa nay không dùng nó áp chế qua bất luận kẻ nào, nhưng một đạo nhân nhưng vẫn là không yên lòng, bởi vì cái kia trong đó lớn nhất một cái bí mật chính là một đạo nhân bí mật, cho nên một đạo nhân nhất định muốn đích thân đoạt kiếm của hắn, tuyệt không để cho bí mật này lại trải qua người thứ hai tay. Mà thạch nhạn đã mắc phải tuyệt chứng, tuổi thọ của hắn nhiều nhất đã chỉ có 2-3 tháng, chỉ tiếc hiện tại có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng võ đang đệ tử đều đã chết ở một đạo nhân trong tay, trùng hợp thạch nhạn bạo bệnh chết một đạo nhân sự cách 30 cuối năm tại thành công leo lên võ đang chức trưởng môn. Không, chỉ tiếc tại hắn tiếp nhận võ đang trưởng môn thời điểm, lại tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, bị hôn sinh nữ nhi Diệp Tuyết hiểu lầm đánh lén, từ phía sau lưng một kiếm giết chết. Phía chân trời màn sáng phía dưới, Cửu Châu chúng sinh nghe xong Tô Bạch giảng thuật một đạo nhân một đời, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái không thôi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này một đạo nhân cỡ nào lợi hại tâm cơ, cỡ nào lợi hại võ công, có thể được xưng là cho là tiêu hùng, hơn nữa còn là sự nghiệp đại thành tiêu hùng, chính là đáng tiếc, thời vận không đủ a. Đúng vậy à, một đạo nhân cái này một chiếc mưu đồ quá mức hoàn mỹ, thành công đem võ đang phái một đạo nhân cùng U Linh Sơn Trang lão đao bà tử tiến hành chia cắt, đến mức ngay cả con gái ruột đều lừa đi qua, sơ hở duy nhất có thể chính là không có phòng bị con gái ruột, cuối cùng chết bởi con gái ruột chi thủ, chỉ có thể nói là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Thứ, cái gì giang hồ võ lâm, chính đạo môn phái, vì một cái chức trưởng môn, còn không phải đủ loại âm mưu thủ đoạn đều đã vận dụng, còn không bằng chúng ta ma đạo đâu, tối thiểu nhất chúng ta ma đạo chỉ nhìn thực lực mạnh yếu. Đại Minh giang hồ, T. Một đạo nhân chính là U Linh Sơn Trang lão đao bà tử. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, đức cao vọng trọng, trò chơi hồng trần một đạo nhân, thế mà lại cùng tàn nhẫn lanh khốc lao đao bà tử một người đâu. Võ đang phái. Ai? Đây là kế phái Thanh Thành, phái Tung Sơn đến nay, lại một cái bê bối bị tuân ra chính đạo môn phái à, lão hủ bây giờ cũng có chút không phân rõ cái gì là chính đạo môn phái, cái gì là ma đạo môn phái. Vạ. Chương 112, đây hết thảy, quả thật là báo ứng à, người Tê Lục Tiểu Phụng chương 112, đây hết thảy, quả thật là báo ứng à, người Tê Lục Tiểu Phụng giữa núi rừng, U Linh Sơn Trang bên trong, cái gì? Một đạo nhân chính là lao đao bà tử. Hắn là ta tự mình phụ thân. Diệp Tuyết không dám tin nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, trên gương mặt đều là vẻ không thể tin được, tối lệnh không thể tiếp nhận chính mình cuối cùng thế mà tự tay giết chết phụ thân của mình. Trong lúc nhất thời, Diệp Tuyết tinh thần đều có chút hỏng mất. Ai, nữ nhi a, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau truyền đến, Diệp Tuyết vô ý thức quay người, chính là phát hiện chẳng biết lúc nào bên trong phòng của mình nhiều thêm một bóng người, chính là một đạo nhân. Cha. Diệp Tuyết trực tiếp nhào vào một đạo nhân trong ngực, lên tiếng khóc giống lên, "Cha, chúng ta đi thôi." Cái gì U Linh Sơn Trang, cái gì võ đang trưởng môn, chúng ta cũng không cần có hay không hảo, chúng ta trực tiếp thoái ẩn giang hồ, thật tốt sinh hoạt 763 có hay không hảo. Nữ nhi không muốn, không muốn đang phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn nhìn xem trong ngực khóc giống nữ nhi, một đạo nhân bây giờ cũng là cảm khái không thôi, nếu không phải trong võ đang phái còn có mấy cái lao bất tử tòa chấn, bằng vào chính mình thiên nhân cảnh thực lực, lên làm võ đang trưởng môn cái kia có nhiều chuyện như vậy. Mà bây giờ lao đao bả tử thân phận triệt để bị lộ ra đi ra, chính là muốn tại tiếp tục đi tranh võ đang trưởng môn cũng đã là không thể nào sự tình. Đây hết thảy. Quả thật là báo ứng a. Đại Minh, Giang Nam Hoa gia, Dụ Tú trong sân tràng, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, một đạo nhân gia hỏa này ẩn tàng thế mà như thế sâu, thiên nhân cảnh thực lực, U Linh Sơn Trang trang chủ. Ai nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, Lục Tiểu Phượng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Chân trước vừa mới nói ra bản thân lão bằng hữu Hoắc Hưu là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức Thanh Y Dìa lâu lâu chủ, chân sau lại nói ra một vị khác lão bằng hữu một đạo nhân lại là trên giang hồ thần bí đến cực điểm U Linh Sơn Trang lão đao bà tử, chậc chậc, mấy cái này lão hữu a, một cái so một cái ẩn tàng sâu. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Phượng đột nhiên nhìn về phía đối diện Hoa Mãn Lâu, tính thăm dò mở miệng, "Lão Hoa à, bây giờ chỗ này liền hai người chúng ta, ngươi thành thật nói cho huynh đệ, ngươi có phải hay không cũng cất giấu cái gì thâm tàng bất lộ khác thân phận, thì như cái gì Tú Ý đạo tặc, Tiêu Giao Hầu, Thiên Tôn các loại." Hoa Mãn Lâu cười không nói, ngược lại đưa tay ra, từ trên bàn lấy ra một cái bát rượu đưa tới Lục Tiểu Phượng trước mặt, so với Hoa Mỗ có hay không cất giấu cái gì khác thân phận chuyện nhỏ này, nhìn Lục huynh uống rượu bát đây mới thật sự là đại sự, "Lục huynh." Thỉnh Lục Tiểu Phượng xem xét cái này, phát hiện ngay cả mượn cớ đều tìm không ra. Dù sao trước đây không lâu chính mình mới nếu trong màn sáng Tô Bạch nói ra bằng hữu của mình bên trong xuất hiện thứ hai cái Hoắc Hưu liền ăn chén. Lần trước bị Hoa Mãn Lâu lời nói ép buộc thời điểm, còn có thể dùng Tô Bạch không có chỉ ra cụ thể là bạn nào, tên gọi là gì tới chống chế, mà bây giờ, Tô Bạch đều lời nói rất rõ ràng ra lão đao bà tử chính là một đạo nhân loại sự thật này tình huống phía dưới, lần trước từ chối mượn cớ cũng đều vô dụng. Trong mắt đi lòng vòng, Lục Tiểu Phượng trực tiếp đùa nghịch lên vô lại tới, "Ai ha ha ha, lão hoa ngươi nhìn ngươi nói gì vậy? Lục mẫu người là loại kia tùy tiện hoài nghi bằng hữu người sao?" Còn lại là Hoa huynh như ngươi loại này bị trong màn sáng lao Tô cao như vậy đánh giá người, ngươi tại sao có thể là cái gì Tú Ý đạo tặc, Thiên Tôn, Tiêu Giao Hầu đâu, tới 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 uống rượu, để cho ta tới tự mình cho lão hoa ngươi rót đầy. Nhìn thấy trực tiếp bắt đầu chơi sỏ lá Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu cũng không bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, chỉ là cười tiếp nhận Lục Tiểu Phượng đưa tới chén rượu uống. Nghe xong Tô Bạch giản thuật, sau khi phản ứng Lục Tiểu Phượng không khỏi chẹp chẹp đâm miệng, trên mặt cũng tận là sợ hai thán phục chi sắc, không nghĩ tới a không nghĩ tới, một đạo nhân giá hỏa này thế mà ẩn tàng như thế sâu. Thua thiệt Lục Mộ phía trước còn tưởng rằng mình mới là trong bằng hữu thực lực tối cường đây này, không nghĩ tới còn có cao thủ. Một phen sợ hãi thán phục đi qua, Lục Tiểu Phượng nhìn về phía bàn gỗ sau Tô Bạch, "Đi, cảm tạ lão Tô, nếu không phải sớm nói cho Lục Mộ tương lai có một ngày thật có khả năng sẽ bị một đạo nhân giá hỏa này gài bẫy. Bây giờ để cho Lục Mộ đến xem, đáng giá để cho lão Tô không tiếc liên tục tính toán ba quẻ cũng muốn diệt trừ Thanh Y Y lâu đến tột cùng là thần là quỷ." Nói, Lục Tiểu Phượng từ trên mặt bàn cầm lấy cái kia trương bị Tô Bạch mặt chữ hướng xuống để chằng giấy, kết quả đập vào mắt hàng ngũ như nhất liền thấy Thanh Y Lìa Lâu lâu chủ, Hoắc Hưu, vốn là kim bằng vương triều cánh tay đắc lực chi thần, nguyên danh thượng quan mục, thực lực, thiên nhân sơ kỳ. Am hiểu nội công, khinh công, điểm huyệt thuật. Nhìn xem hàng chữ này, Lục Tiểu Phượng bây giờ cả người đều có chút tê, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vừa mới bị Tô Bạch cáo chi hảo hữu của mình một đạo nhân là U Linh Sơn Trang lão đao bà tử, thực lực tại thiên nhân cảnh, bây giờ lại bị cáo chi một cái khác hảo hữu Hoắc Hưu lại là trên giang hồ thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức Thanh Y Lìa Lâu lâu chủ, thực lực cũng tại thiên nhân cảnh, để cho Lục Tiểu Phượng trong lúc nhất thời sinh ra một loại ảo giác. Vậy chính là mình kết giao hảo hữu ngoại trừ thân phận trên mặt nổi từng cái vụ trộm đều cất giấu kinh thiên động địa thân phận, thực lực cũng đều tại thiên nhân cảnh phía trên, chỉ có tự thân hắn ta, chỉ là một cái phổ thông đại tông sư hậu kỳ cao thủ. "Lão Hoa, ngươi có hay không khác cẩn tàng thân phận a?" Đột nhiên, Lục Tiểu Phượng nhìn về phía bên cạnh, trên mặt mang màu đen khăn lụa Hoa Mãn Lâu, trên mặt đều là hoài nghi thần sắc, "Xin lỗi, để cho Lục huynh thất vọng." Hoa Mỗ lại là cũng không khác thân phận nói, Hoa Mãn Lâu vuốt vuốt trong tay bạch phiến, ánh mắt hiếu kỳ rơi vào Lục Tiểu Phượng trên thân, "Như thế nào? Chẳng lẽ vị này thần bí thanh ý đi lâu lâu chủ, lại là Lục huynh ngươi biết người? Hoặc dứt khoát cũng là bằng hữu của ngươi một trong?" Hoa Mãn Lâu lời này vốn là chỉ là trêu ghẹo mà thôi, kết quả lại là nhìn thấy Lục Tiểu Phượng thế mà thật sự một mặt buồn bực gật đầu một cái, "Không tệ, thanh ý đi lâu lâu chủ, là Hoắc Hưu, Lục Mộ có một vị bằng hữu." Ngạch lần này, liền Hoa Mãn Lâu cũng ngẩn người 3.7, rõ ràng không nghĩ tới sự tình thế mà như thế ngoài dự liệu. "Đi, Lao Tô, Lục Mộ cái này liền đi thanh toán tiền quẻ, không chậm trễ lầu một những người khác thời gian, đi." Nói, Lục Tiểu Phụng dứt khoát hướng về phía Tô Bạch ôm quyền chắp tay thi lễ, sau đó tại Hoa Mãn Lâu đồng dạng đứng dậy ôm quyền thi lễ sau, hai người trực tiếp đi xuống lầu đi. Bây giờ, Tô thị dịch đi quán lầu một trong hành lang, một đám giang hồ nhân sĩ, triều đình người cũng đều vỡ tổ, rõ ràng không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể nghe được như thế bắn nổ tin tức, cả đám đều nghị luận ầm ĩ, nhất là chờ Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu hai người rời đi về sau, tất cả mọi người hóa thân ăn dưa của chúng, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía cửa hành lang Giang Ngọc Yến, chờ mong cái tiếp theo người hữu duyên xuất hiện đồng thời, cũng chờ mong ăn đến càng lướt qua. Chương 113, ngươi căn bản vốn không tồn tại. Chương 113, ngươi căn bản vốn không tồn tại. Hôm nay vị cuối cùng người hữu duyên, thì ngay dư cô nương, còn xin đồng hành thiết bộ đầu hỗ trợ Tống dư cô nương đi lên. Nghe được Giang Ngọc Yến tuyên bố, lầu một bên trong đại sảnh, không ít người mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, trong đó liền bao quát Đông Sưởng phó bản đốc Lưu Hỷ. Thời khắc này Lưu Hỷ sắc mặt rất là khó coi, bất quá vừa nghĩ tới lầu 2 Tô Bạch đại tông sư cực cảnh thực lực, hậu viện còn có một cái thiên nhân cảnh đồng phương bạch, Lưu Hỷ cũng chỉ có thể đè xuống trong nội tâm bất mãn, hất lên ống tay áo liền rời đi Tô thị dịch lý quán. Cùng Lưu Hỷ một dạng, còn có không ít người, bởi vậy vẹn vẹn trong một giây lát thời điểm, toàn bộ lầu một đại sảnh trở nên trống trải ra, chỉ còn lại mười mấy cái vẫn như cũ trở lấy ăn dưa người giang hồ. Bây giờ, lầu 2, ngồi ở bàn gỗ sau Tô Bạch nhìn xem đẩy xe lăn, trên nét mặt mang theo một chút không dễ dàng phát giác hốt hoảng thiết thủ, lại nhìn một chút ngồi trên xe lăn bị đẩy đi tới vô tình, sắc mặt có chút cổ quái, nói thật, các ngươi hai vị kỳ thực không nên xuất hiện ở chỗ này. Đi tới bàn gỗ phía trước, ngồi trên xe lăn vừa mới chuẩn bị ôm quyền hành lễ vấn an vô tình thanh lãnh tuyệt lệ trên mặt toát ra vẻ không hiểu. Tháng 1 năm 24 đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Bạch, liền tựa như đang hỏi vì cái gì nói như vậy đồng dạng. Mà vô tình sau lưng, đẩy xe lăn thiết thủ tại thời khắc này ánh mắt cũng biến thành hoảng loạn lên, đẩy xe lăn gân xanh trên mu bàn tay bạo kiêu, dường như đang cực lực khống chế cái gì. Đón vô tình ánh mắt nghi ngờ, Tô Bạch nhưng lại không nói cái gì, chẳng lẽ hắn muốn nói, chuyện xưa của các ngươi kịch bản tuyến thời gian hẳn là tại nát vụn sợ chiều, mà không phải hơn 300 năm sau đại minh hướng sao? Bất quá vừa nghĩ tới nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, nát vụn sợ hướng có một cái thừa tướng Thái Kinh, mà 20 năm trước đại minh có một cái nội các thủ phụ Nghiêm Tung, hết thảy nhưng lại đều quỷ dị trở nên hợp tình hợp lý đứng lên nhìn đến đây, Cửu Châu người đều có chút mê mang, cái gì gọi là cố sự tuyến thời gian hẳn là tại nát vụn sợ chiều, mà không phải hơn 300 năm sau đại minh. Thừa tướng Thái Kinh, dường như là đại tống hoàng triều thừa tướng a. Chẳng lẽ Tô Bạch trong miệng nát vụn sợ hướng chính là đại tống hoàng triều? Cái kia đại tống hoàng triều lại cùng đại minh hoàng hướng có quan hệ gì? Cái gì 300 năm? Mà giờ khắc này, đồng dạng nghĩ rõ ràng Tô Bạch trong miệng nát vụn sợ hướng chính là đại tống hoàng triều cật bây giờ cũng giống như trước đây minh hoàng chu hậu chiếu trực tiếp tức đỏ mặt. Làm càn, làm càn. Cái này khu khu Tô Bạch, nhất giai hoàng khẩu tiểu nhi, lại dám xưng chấm đại tống hoàng triều vì nát vụn sợ triều. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Không có gì làm trước điện, người mặc một thân màu vàng long bào tống hoàng triều cật tức giận, từng đợt hoàng đạo long khí bắt đầu hướng về bốn phía quyết tán, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tống hoàng cung phía trên hình như có một đạo long hình hư ảnh xoay quanh, tản ra uy thế kinh khủng. Còn xin quan gia bất giận. Tống hoàng sau lưng, lấy Thái Kinh cầm đầu một đám đại tống triều thần nhao nhao giật đầu. Hừ, gặp một đám triều thần như thế, Triệu Cật hướng về lạnh rên một tiếng, thu liễm lại trên người hoàng đạo long khí, sau đó liếc mắt nhìn về phía trong quần thần quỳ gối phía trước nhất một cái tóc bạc hoa dâm lao thần, chấm thái thừa tướng, ngươi nói trong màn sáng Tô Bạch tiểu nhi bắt ngươi cùng đại minh hoàng hướng nội các thủ phụ Nghiêm Tung đánh đồng, rốt cuộc là ý gì? Nghe vậy, quỳ dưới đất Thái Kinh tựa như vỏ cây tầm thường mặt mo một hồi co rúm, trong lòng thầm mắng Tô Bạch không làm nhân tử, thật tốt vạch trần mình triều sự tình không tốt sao, tại sao phải kéo tới tống triều, thậm chí còn kéo tới chính hắn trên thân. Nhưng mà, bây giờ đối mặt Tống Hoàng Triệu cần hỏi thăm, Thái Kinh lại không thể không đáp, cuối cùng chỉ có thể giả bộ sợ hãi, còn xin quan gia chủ tội, cái này lão thần thực sự không biết ta. Nghe được Thái Kinh trả lời như vậy, Triệu Cật cũng chỉ là cười lạnh hai tiếng, sau đó liền cái gì cũng không có lại nói, chỉ là chắp hai tay sau lưng, tiếp tục ngửa đầu nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh. Tô Bạch cười cười, tiếp tục mở miệng, nghe nói vô tình cô nương tinh thần lực, hoặc có lẽ là lực lượng linh hồn rất cường đại, có thể làm đến bằng vào ý niệm di động đồ vật, thậm chí cùng làm đến độc tâm trùng chuyện bất khả tư nghị, không biết vô tình cô nương phải chăng có thể đọc đến một chút bản công tử nội tâm, chuyện này liền coi như là lần này vì vô tình cô nương bói toán tiền quẻ, như thế nào? Nghe vậy, vô tình ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Bạch, thường nhân nghe được chính mình nắm giữ độc tâm thuật năng lực, bình thường đều là xa xa thoát đi ra, sợ bị tự nhìn đến thứ gì, vì cái gì gia hỏa này chủ động yêu cầu mình độc tâm đâu? Thật là một cái tên kỳ quái. Liên cùng hắn xem bói quy củ cùng năng lực một dạng kỳ quái, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vô tình nội tâm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn là trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Thấy vậy, Tô Bạch lập tức ngồi ngay ngắn, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vô Tình hai mắt. Sau một khắc, Tô Bạch liền ngạc nhiên phát hiện, theo cùng Vô Tình hai con ngươi đối mặt ở chung với nhau trong nháy mắt, bốn phía hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu trở nên có chút bắt đầu bặm mẻo. Loại cảm giác này để cho Tô Bạch trong nháy mắt hồi tưởng lại vừa mới buông xuống thế giới này, tiếp đó bị Trương Tam tên kia dùng tinh thần áp bách thời điểm cảm giác. Bất quá hai người lại có khác nhau, nếu nói lúc đó đối mặt Trương Tam thời điểm là một loại tựa như linh hồn đều bị cưỡng ép khống chế, ý thức của mình tựa như ly thể đồng dạng, như vậy lúc này đối mặt Vô Tình thời điểm, liền bèn bèn chẳng qua là cảm thấy ý thức hơi có chút hỗn loạn, đối với ngoại giới cảm giác có chút vặn vẹo mà thôi. Ngay tại Tô Bạch còn tại thể ngộ loại cảm giác này thời điểm, đột nhiên lại phát hiện mình hết thảy trước mắt khôi phục bình thường, lầu 2 vẫn là trước đây lầu 2. Vô Tình cô đương, như thế nào? Trên xe lăn, bây giờ mặt 160 sắc hơi trắng bệnh Vô Tình, nhìn xem đối diện sau cái bàn, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chính mình Tô Bạch, thanh lanh tuyệt lệ gương mặt xinh đẹp đồng dạng hiện ra một vòng thần sắc cổ quái, "Xin lỗi, Tô Bạch công tử, Vô Tình không có từ ngươi cái này đọc được bất kỳ tin tức gì, hơn nữa, ngay tại vừa rồi Vô Tình thi triển độc tâm thuật thời điểm, phát hiện liền Tô Bạch công tử ngươi cả người đều không thể đọc được, liền tựa như ngươi căn bản muốn không tồn tại một." "Dạ." Nói đến đây, Vô Tình chính mình cũng có chút hoài nghi từ bản thân độc tâm thuật tới, ta độc tâm thuật mất hiệu lực, vẫn là độc tâm thuật xảy ra vấn đề. Hắn rõ ràng ngay tại phía sau bàn ngồi, ta tại sao lại liền cả người hắn đều đọc không đến, thậm chí liền tựa như chỗ đó căn bản không có ai một dạng. Cũng không thể hắn không phải là người, mà là cái quỷ a. Lúc Vô Tình nội tâm hoài nghi năng lực của mình phải trang ngoại trừ vấn đề, Tô Bạch nghe được Vô Tình đáp án sau cũng là ngẩn người, có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì gọi là mình không tồn tại. Bất quá, nhìn xem đối diện bây giờ đã lâm vào bản thân hoài nghi trạng thái Vô Tình, Tô Bạch cũng từ bỏ đi hỏi thăm dự định, sau đó mở miệng cười, tính toán, tất nhiên không cách nào đọc được bản công tử, vậy chúng ta liền tiến vào một bước kế tiếp a, Vô Tình cô nương. Ngươi nói một chút muốn bói toàn cái gì à? Chương 114, hung phạm. Kinh khủng đế vương Quần Yêu. Chương 114, hung phạm. Kinh khủng đế vương Quần Yêu. Ân. Vừa mới ta độc tâm thuật thất bại, không có đọc ra nội tâm của ngươi ý nghĩa Vô Tình kinh ngạc nhìn ngồi ở sau cái bàn Tô Bạch, sáng tỏ trong hai con ngươi hiện lên vẻ không hiểu. Chủ yếu là ngươi cái này cũng không có bản công tử mong muốn Tô Bạch nghĩ, nhưng mà nếu là không thu tiền quẻ cái đầu này cũng không tốt mở. Như vậy đi, lần này tiền quẻ của ngươi đổi thành thiếu bản công tử một cái yêu cầu. Chờ bản công tử nghĩ đến sau đó sẽ đi tìm để cho giúp bản công tử xử lý một kiện đủ khả năng lại không vi phạm đại minh luật sự tình, Vô Tình cô nương ngươi cho rằng như thế nào? Vô Tình ngay vậy, trực tiếp gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Bạch, Tô công tử, Vô Tình muốn biết, trước kia ta Thịnh gia bị người diệt môn chân chính nguyên nhân, cùng với ta Thịnh gia cựu nhân là ai? Theo Vô Tình vấn đề nói ra, Tô Bạch rõ ràng nhìn thấy, Vô Tình sau lưng đẩy xe lăn thiết thủ đại quang đầu bên trên lập tức chạy ra giọt giọt mồ hôi, đẩy xe lăn ngón tay càng là trực tiếp ấn vào làm bằng sắt xe lăn chỗ tựa lưng bên trong, trên mặt cũng là không khống chế được hoảng loạn lên. Vì chính mình một lần nữa nối liền một chén nước trà sau đó, Tô Bạch nâng chung trà lên, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía thần sắc kích động Vô Tình, chậm rãi mở miệng, 20 năm trước, Minh Hoàng vẫn là Chu Hữu Đường thời kỳ, trong triều đình có một vị nội các thủ phụ quyền khuynh triều chính, lúc đó có 8 vị triều đình thành quan vụng trộm liên hệ, dự định cùng một chỗ hướng ngay lúc đó Minh Hoàng cáo trạng cái này một vị nội các thủ phụ, kết quả tại thượng hướng một ngày trước, trong 8 người một người lựa chọn hướng vị kia nội các thủ phụ mật báo, để cho hắn sớm có chuẩn bị. Kết quả chính là, lần này cáo trạng thất bại, ngoại trừ Thịnh gia Thịnh Đình Thiên, còn lại 7 vị thành quan bị thanh toán, xem nhà. Lại sau đó liền phản ứng lại hoàng đế bất mãn Thịnh gia, hạ chỉ đem Thịnh Đỉnh Thiên điều ra kinh đô, đi chỗ bên trên làm quan, kết quả nửa đêm có 12 cái mang theo khăn che mặt người xông vào Thịnh gia, đối với Thịnh gia tiến hành tru diệt tộc, nghe nói cái này 12 người có chút là người giang hồ không ưa Thịnh gia, có chút là khác bị xét nhà bảy nhà người bọn hắn liên hợp lại đối với Thịnh gia tiến hành trả thù. Khi trong 12 người có một người nhìn thấy một cái tiểu nữ hài nhi lúc, trực tiếp ra tay đem hắn trọng thương, ngay cả hai chân cũng bị nhất kích phía dưới đánh gãy, liền ở đây người dự định đối với tiểu nữ hài nhi tiến hành bổ đao thời điểm, một tên khác mang theo khăn che mặt người không đành lòng, thế là ra tay ngăn trở người này, bởi vì lúc này đã kinh động chung quanh hộ gia đình, 12 bởi vì không bị triều đình người bắt được, thế là trực tiếp lựa chọn rút lui. Kết cục sau cùng chính là, toàn bộ thịnh phủ chỉ còn lại cái kia bị đánh gãy chân người bị thương nặng tiểu nữ hài nhi bị về sau chạy đến ra cắt chính ngã phát hiện đồng thời cứu được trở về, khác thịnh gia người tất cả chết bởi 12 thủ phạm chi thủ. Cái này chính là trên mặt nổi thịnh gia diệt môn án hết thảy. Nói xong, Tô Bạch bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Không có khả năng. Phụ thân ta Thịnh Đỉnh Thiên rõ ràng đang liêm khiết, công chính vô tư, hắn rõ ràng bên trên Trung Minh Hoàng, phía dưới lo bách tính, là một vị chân chính quan tốt, thanh quan, hắn tại sao có thể là bán đứng khác 7 vị thanh quan người. Vô Tình bây giờ hai mắt đỏ bừng, nàng không muốn tin tưởng mình có phụ thân là dạng này một vị nhát gan nhu nhược, bán đứng đồng bạn tiểu nhân, lại càng không nguyện ý tin tưởng Thịnh gia bị diệt môn là gieo gió gặt bão. Ngươi thực sự gạt ta, có phải hay không? Nhìn xem hai con ngươi đỏ bừng, thần tình kích động Vô Tình, Tô Bạch lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt nổi, lại là như thế. Bởi vì, đây là ngươi nguyên bản vận mệnh tương lai bên trong, chính mình điều tra ra được kết luận. Bất quá, đã ngươi vừa mới đối bản công tử nhắc vấn đề ngươi muốn biết chân tướng, vậy bản công tử ngay tại ngươi điều tra chân tướng trên cơ sở, giúp ngươi phân tích một chút. Điểm thứ nhất, nguyên bản tương lai ngươi kết quả của điều tra, 8 tên thanh quan muốn liên hợp đấu trương báo cáo, cáo trạng vị kia nội các thủ phụ, kết quả là có một người mật báo, tiếp đó ngoại trừ Thịnh Đỉnh Thiên cùng Thịnh gia, khác 7 tên thanh quan bị xét nhà. Mà trên thực tế, cái này 8 tên thanh quan bên trong, đến tột cùng có hay không bị kia mật báo người, lại hoặc là vị kia mật báo người đến tột cùng là thật không nữa Thịnh Đỉnh Thiên, điểm này không người nào có thể xác định. Điểm thứ hai, Minh Hoàng phản ứng lại sau đó, chán ghét mà vứt bỏ Thịnh Đỉnh Thiên, tiếp đó đem hắn rời kinh đô. Ở đây rất kỳ quái, vụ án đều kết thúc, Minh Hoàng đến tột cùng là như thế nào phản ứng lại đâu? Điểm thứ ba, chính là Thịnh Đỉnh Thiên khi nhận được rời kinh đô ý chỉ làm chậm liền bị diệt môn. Hành động quá mức vội vàng, liền tựa như tại diệt khẩu mở dạng, hơn nữa, trước kia Đô Vũ Thịnh ra diệt môn án, triều đình cuối cùng cũng chỉ công bố 12 thủ phạm, như thế cái hung thủ tập thể tên bên ngoài, liền không có nói tiếp. Kết hợp phía trên ba cái vấn đề, chỉ có thể có ra một cái kết luận, đó chính là cái này sau lưng có một con hắc thủ đang thao túng toàn cục, mà Đại Minh hướng đường phía trên, có ai có bản lĩnh như vậy đâu? Chỉ có Minh Hoàng. Nhìn xem cùng nhau trừng lớn hai mắt, trên mặt đồng dạng cũng là vẻ không thể tin được vô tình cùng thiết thủ hai người, Tô Bạch không chút nào ngoài ý muốn bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, trực tiếp tiếp tục mở miệng, đến nỗi Minh Hoàng vì sao muốn đối với bao quát Thịnh Đỉnh Thiên ở bên trong tám vị thanh quan độc thủ, cái này liền dính đến tất cả đế vương một đại hủy kỵ, đó chính là quan viên kết bè kết cánh. Tại hoàng đế đáy mắt, ngươi là thanh quan cũng tốt, tham quan cũng được, hai người không cũng không khác biệt gì. Nhưng Thịnh Đỉnh Thiên tám người bụng trộm cầu thông liên lạc, mặc kệ mục đích vì cái gì, loại hành vi này chính là bất kỳ một cái nào có triển vọng hoàng đế đều không thể chịu được. Cho nên, cái gọi là một người mật báo, thật là tám người kêu bên trong có người mật báo, vẫn là cái nào đó giấu ở tám người trong nhà giả trang người hầu cầm y để vệ bí mật tiến đến nội các thủ phụ trong nhà mật báo, ai cũng không rõ ràng. Đến nỗi Thịnh gia cùng Thịnh Đỉnh Thiên bất quá là Minh Hoàng đẩy ra bình dân phận thôi. Toàn cục, lên tới nội các thủ phụ, xuống đến giang hồ du hiệp, đều chẳng qua là Minh Hoàng trong tay quân cờ. Đây cũng là đế vương quyền ưu. Cho nên ngươi muốn hỏi ta Thịnh gia bị diệt môn nguyên nhân, bản công tử có thể nói cho ngươi, nguyên nhân có hai, thứ nhất, đảng tranh thất bại, bị thanh toán, thứ hai, Minh Hoàng chán ghét mà vứt bỏ. Sao, đến nỗi diệt môn Thịnh gia chân chính hung thủ, thứ nhất, là Minh Hoàng, thứ hai, là vị kia nội các thủ phụ, thứ ba, chính là 12 thủ phạm. Bất quá, duy nhất lệnh bản công tử khó mà phân chia, cái kia cái gọi là 12 thủ phạm, có mấy cái là chân chính ở vào đạo nghĩa người giang hồ, lại có mấy cái là mặt khác bảy nhà báo thù người, cùng với còn lại mấy cái là triều đình cầm ý hiệp vệ người. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nói xong, Tô Bạch ánh mắt từ mặt mũi tràn đầy khó mà tiếp thu vô tình trên thân rời, chuyển qua vô tình sau lưng, đẩy xe lăn thiết thủ trên thân, cho nên, thiết thủ, sát bơi hạ đại hiệp, 12 thủ phạm bên trong, cuối cùng ở vào lòng thương hại cứu vô tình vị kia người bị mặt, liên quan tới vấn đề này, ngươi có thể làm gốc công tử nói một chút sao lưới. Nghe được Tô Bạch câu nói sau cùng, vô tình đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiết thủ, khi nhìn đến thiết thủ bây giờ trên mặt đều là vẻ ấy nãy sau, vô tình một đôi tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trên gương mặt cũng tận là vẻ không thể tin được. Chương 115, có lỗi với, có lỗi với, có lỗi với. Chương 115, có lỗi với, có lỗi với, có lỗi với. Trong màn sáng Tô Thị Dịch đi quán lầu một đám ăn dưa người giang hồ, cùng với bên ngoài màn sáng Cửu Châu đại lục bên trên tất cả quan sát màn sáng hình ảnh phổ thông máy tính, cùng với giang hồ võ lâm người, đều bị trong màn sáng Tô Bạch Bạch trần đi ra ngoài tin tức cho nghe được sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần sau đó, tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi than, đây chính là miếu đường chi tranh sao? Thật đơn giản một cái triều đình thần tử bị báo thù diệt môn, bên trong lại có nhiều như vậy còn con nhiễu nhiễu. Đều nói lăn lộn giang hồ nguy hiểm, nhưng hôm nay xem ra, cái này ngôn miếu đường cũng không có chút nào an toàn à, động một tí chính là bị xét nhà diệt môn, cuối cùng nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì hoàng đế khó chịu mà thôi, chật chật. Phía trước nghe Tô Bạch công tử vừa mới bắt đầu giảng thuật thời điểm ta đã cảm thấy kỳ quái tới, rõ ràng là 8 cái thanh quan cùng tiến lên đấu, kết quả hoàng đế xử phạt thời điểm thế mà chỉ phán quyết 7 cái. Hoàng đế thật sự không biết mình trên triều đình thần tử là chung là gian sao. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai Minh Hoàng mới thật sự là chủ đạo đây hết thể cái kia hấp thụ sau đó, hết thể cũng liền đều nói thông. Đại tần, tứ hải quy nhất trước điện, thử. Thân là thần tử, liền muốn giữ quân phép, kết bè kết cánh, tội lỗi, vốn là đáng chết. Doanh chính nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, âm thanh bình thản mở miệng, tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại giống như đang cáo 730 giới bốn phía khác thần tử, kẻ bề tôi, khi ngươi lựa chọn cấu kết với nhau, vô luận thanh quan vẫn là thăng quan, là năng thần cắn lại, vẫn là phổ thông sĩ tốt, tùy ý ngươi nắm giữ ngàn vạn loại lý do, nhưng chỉ cần ngươi có tạo phản thực lực sau đó, bất luận là không nắm giữ tạo phản chi tâm, cái kia chính là lớn nhất tội. Đáng chết. Nghe được doanh chính lời này, đứng ở một bên đại tần đám quần thần đều là không khống chế được run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Lúc này, doanh chính tiếng nói lại là nhất chuyển, chỉ có điều, vị này Minh Hoàng Chu hữu đường thủ đoạn, mặc dù nhìn như cao minh, nhưng lại còn có hoàng giả bá đạo, vì đế vương giả khi ngôn xuất pháp thủy, muốn ai chết, trực tiếp tứ tử liền có thể, lộng những thứ này không ra gì thủ đoạn, chung quy là quá mức coi trọng danh tiếng. Đúng vậy, doanh chính bèn bèn chỉ nghe trong màn sáng Tô Bạch phân tích, liền trực tiếp nhìn ra Minh Hoàng Chu hữu đường tính cách của người nọ, đó chính là hảo sau lưng tên. Bằng không, giống loại này thần tử kết mẹ kết cánh sự tình, hoàn toàn có thể trực tiếp hạ lệnh tru sát, cái nào cần phải sử dụng những thủ đoạn này. Khác các đại lục hoàng triều đế vương, cho dù đối với Minh Hoàng Chu hữu đường sử dụng thủ đoạn khen chê không giống nhau, nhưng mà đối với Minh Hoàng Chu sát Tô cái gọi là tám bì, xịp, thanh quan sự tình trên thái độ lại đều khác thường nhất trí. Đây cũng là đế vương giả đế vương chi thuật. Đại Minh, ra các thần hầu phủ trong hậu viện, vô tình ngơ ngác nhìn về phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, hai hàng thanh lệ trong bất chi bất giác từ gương mặt hai bên trượt xuống, thanh lãnh tuyệt lệ trên dung nhan lại không một tia sinh khí, liền tựa như một tôn như con rối. Giờ khắc này, vô tình đột nhiên cảm thấy hết thảy đều là buồn cười như vậy, giống như toàn bộ thế giới cũng là một chuyện cười. Phụ thân của mình, Thịnh Đỉnh Thiên, làm quan thanh liêm, trung quân ái quốc, vì vị đến triều đình gian định liên hợp các thanh quan vừa lên lớp giảng bài về tội, kết quả chỉ là bởi vì hoàng đế kiêng kỵ, chẳng những sử dụng thủ đoạn thanh lý khác bảy tên thanh quan cả nhà, càng làm cho cha mình có ngu tên, chính mình cả nhà bị thanh lý. Đến cuối cùng, hoàng đế được thanh danh tốt, gian định danh xưng vẫn như cũ chỗ cao nội các thủ phụ chi vị, chỉ có chính mình phụ thân những thứ này thanh quan trung thần rơi vào cái cả nhà diệt môn kết cục. Biết bao hoang đường, biết bao nực cười. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân lúc trước viện cửa nhỏ ra tới gần, cuối cùng đi tới im lặng sau lưng dài 3 mét dừng lại. Sườn núi còn lại. Chuyện năm đó là lỗi của ta, bị lừa bịp trở thành tiên hoàng trong tay một cây đao, nộ sát trung thần. Ngươi nếu là muốn báo thù mà nói, ta thiết du hạ cái mạng này đều có thể cầm lấy đi. Tuyệt không phản kháng nói ra câu nói này sau đó, thiết thủ trực tiếp triển khai hai tay, nhắm mắt chờ đợi vô tình ra tay. Mà giờ khắc này thiết thủ nội tâm lại phá lệ bình tĩnh, thậm chí nhẹ nhõm. Nhất là nguyên bản hắn mặc dù là trước kia chu sát vô tình cả nhà hung thủ một trong, nhưng mà đối với chu sát loại kia đồ hèn nhát, đầu hàng địch bán rẻ bạn bè, hại chết khác bảy vị thanh quan thịnh đỉnh thiên sự tình, nhưng cũng không có bất luận cái gì hối hận, duy chỉ có chỉ là ấy nấy vô tình một người. Nhưng mà vừa mới tại nghe xong trong màn sáng Tô Bạch phân tích, biết được hết thể tiền căn hậu quả sau đó, thiết thủ nội tâm dày vò, ấy nấy, tự trách, hối hận các loại cảm xúc trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Bởi vậy, hắn trực tiếp bỏ rơi ra các chính ngã bọn hắn ngăn cản, đi thẳng tới thời khắc này vô tình bên cạnh, chính là chuyên môn vì muốn chết mà đến. Có lẽ chỉ có tử vong của ta mới có thể rửa sạch hết trên người ta tội nghiệp ta. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc bánh xe nhấp nhô âm thanh truyền vào nhắm hai mắt chờ chết thiết thủ trong hai. Hắn biết được, đây là vô tình mình tại chuyển động xe lăn thời điểm, bánh xe mới có thể phát ra âm thanh. Sau đó, đạo thanh âm này dần dần tới gần, rất nhanh, âm thanh đứng tại bên người mình, đồng thời, vô tình lãnh lược xương lạnh âm thanh vang lên, từ nay về sau, người ta ân oán thanh toán xong, ta cũng không tiếp tục muốn thấy được ngươi. Lưu lại câu nói này sau, xe lăn nhấp nhô âm thanh tiếp tục vang lên, rất nhanh từ bên cạnh mình đi xa, hướng về cửa sân phương hướng nhấp nhô đi qua, mãi đến hoàn toàn biến mất không nghe thấy. Bây giờ, toàn bộ riêng lớn thần hầu phủ hậu viện bên trong, chỉ còn lại có hai tay chậm rãi buông xuống, cả người từ từ ngã quỵ trên mặt đất, đầu gắt gao chụp tại trên mặt đất sáng hối thiết thủ. Có lỗi với, có lỗi với, có lỗi với. Ra các thần hầu phủ, tiền viện, nhìn xem ngồi trên xe lăn, toàn thân tản ra lạnh leo thấu xương giống như lăng liệt sát ý vô tình, vô tình, truy mệnh, còn có ra các chính ngã nhau nhau ngăn ở vô tình trên con đường phía trước. Vô tình, ngươi muốn đi làm gì? Tuyệt đối không nên đang hướng động tình huống phía dưới làm chuyện điên rồ a. Ra các chính ngã ngăn ở vô tình xe lăn phía trước, tận tình khuyên nhủ, nghiêm túng hắn là triều đình nội các thủ phủ, giết hắn, đại minh hướng đỉnh vận chuyển sẽ phải chịu ảnh hưởng, đến lúc đó chậm trễ chính lệnh xử lý và hạ đạn, gặp họa vẫn là thiên hạ ngàn vạn dân chúng bình thường a. Đến nơi ám sát minh hoàng, vậy càng là chuyện không có khả năng hoàn thành a. Ngươi đã sớm biết thiết thủ là 12 thủ phạm một trong. Hai con ngươi hiện ra tia máu vô tình mặt không thay đổi nhìn chằm chằm ra các chính ngã khuôn mặt, còn có, ngươi đồng dạng đã sớm biết được ta thịnh gia diệt môn chân tướng. Ra các chính ngã nghẹn lời, trên thực tế kể từ năm đó nguyên bản đang muốn điều tra thịnh gia bị diệt môn sự tình, lại ta cuối cùng tiếp vào một cái cung nội thái giám truyền đạt hoàng đế khẩu dụ thời điểm, hắn cũng đã đoán được hết thể chân tướng. Nhìn xem ra các chính ngã dáng vẻ, vô tình đã biết được nàng câu trả lời mong muốn, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Lãnh Huyết, ngươi cũng muốn ngăn ta? Ta không thể nhìn ngươi không công đi chịu chết. Lãnh Huyết nhìn chằm chằm vô tình hai mắt, nghiêm túc mở miệng. Vô tình vẫn như cũ mặt không biểu tình, hiện ra kia máu hai con ngươi nhìn chằm chằm Lãnh Huyết, cái kia, nếu là ta có phương pháp có thể giết chết Nghiêm Tùng, giết chết Minh Hoàng, còn có thể toàn thân trở ra đâu? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.